Chương 317, Hiên Viên cùng Lôi Tổ đại hôn. Chương 317, Hiên Viên cùng Lôi Tổ đại hôn. Thiếu Điện thân là chứng hôn người, bận bịu mà bất loạn. Tự đắc lễ thư đằng sau, hắn việc làm đều là hợp thiên địa nghi quỹ, mỗi một bước đều gánh chịu khí vận gia thân. Việc phải làm như vậy, người bên ngoài cầu còn không được, hắn lại vui vẻ gánh chịu. Ngay hôm đó, hắn thân phó Tây Lăng bộ lạc, dẫn Hiên Viên đến nhà đưa xính lễ. Cầm trong tay lễ thư Thiếu Điệp sạc lập tại trước cửa, thần sắc nghiêm túc, thanh âm trong sáng, Tây Lăng thị Lôi Tổ, nay ta mang theo Công Tôn Hiên Viên đến tận đây cầu hôn, ngươi có thể nguyện cùng kết làm nhân tộc vợ chồng, sáng lập vạn dân bắt đầu. Hiên Viên cùng Lôi Tổ gần nhau trăm năm, tình ý sớm đã thâm hậu. Giờ phút này đối mặt đồ cưới, Lôi Tổ mặc dù trên mặt ngượng ngùng, cử chỉ nhưng từ cho phép thể, không có chút nào thất thố chỗ. Hôn kỳ một khi đã định, liền theo lễ thư chứa đựng theo thứ tự tiến lên. Cầu hôn nạp thải, vấn danh nạp cát, nạp trinh thỉnh kỳ, chư lễ từng cái nói tới, đâu vào đấy. Trong nháy mắt, cưới ngày đã tới. Trác Lộc hoàng đình trong ngoài rực rỡ hẳn lên, lụa màu treo cao, đèn hoa tề phóng, tiến hội kéo dài vài dặm. Tiếng chiêng trống chấn thiên động địa, cánh hoa theo gió bay xuống, hào quang đầy trời lưu chuyển, nhật nguyệt phảng phất cũng theo đó làm rạng rỡ. Trong đình viện hỉ khí tràn ngập, thụy tượng xuất hiện, quảng thành tử vì thế chút xuống tâm lực, bố trí chú toàn. Hiên Viên đáp lấy ngao hâm đưa tới Cửu Long lục hợp dư người khoác đại nhật tử kim thần long bào đầu đội thiên địa tam tài nhân hoàng quan từ Trác Lộc xuất phát, tiến về Tây Lăng đón dâu. Lôi Tổ từ biệt song thân sau, leo lên khổng tiên dâng lên Cửu Phượng Bát Hoang liên tại mọi người chen chúc bên dưới theo Hiên Viên trở về hoàng đình. Trên đường đi phi thường náo nhiệt, muôn người đều đổ xô ra đường. Cái kia Cửu Long lục hợp dư chính là tiên thiên canh kim rèn đúc, sáng lòa, nhiếp nhân tâm phách. Chín đầu kim lân kim giác chân long dẫn dắt bảo xa, mỗi một bước đều kích thích vân khí cuồn cuộn, uy thế vô song. Mà Lôi Tổ ngồi Cửu Phượng Bát Hoang liên do tiên thiên tần kim đúc thành, toàn thân nóng ánh, quang hoa bắn ra từ phía. Chín cái thuần huyết vượng hoàng dương cánh tiến lên, cánh chim trong khi vung lên sương mù rực rỡ lượn lờ, vô cùng tôn quý. Rồng dư phá không, phượng liên trục gió, đi nhanh như điện. Bất quá một lát, hai người đã đến Trác Lộc. Hiên Viên ngồi ngay ngắn long giá phía trên, trán quấn quen lụa khăn xanh, người khoác cẩm tú trường bào, đai lưng ngọc tới eo, áo khoác tay áo bay phần phật theo gió, tinh thần phấn chấn, phảng phất giống như thiên nhân giáng thế, phong thái thắng qua thời cổ Chu Lang. Lôi Tổ đứng yên phượng liên bên trong, đầu đội lá đỏ thủy châu quan, thúy sức khảm nạm, hào quang lưu chuyển, bảo khí mờ mịt, người mặc đỏ thấm hỉ bảo, kim tuyến bàn long, thải phượng bay múa, tay nghề theo tinh tuyệt, trước ngực treo lơ lửng một mặt hương thố ngọc bội, minh như thu nguyện, thanh phong phật chỗ, long ảnh ẩn hiện, thúy ngọc sinh huy, eo buộc băng tẩm tơ dệt liền cẩm tú váy dài, kim biên phát họa, thiên phượng nhảy lên, tựa như giao hải ba lan chập trùng. Người mới song song bước vào Trác Lộc, tiêu chí lấy nhân hôn nghi thức sau khi tiến vào nửa thiên trường. Hiên Viên phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn lãng, lông mày như núi xa, mắt giống như hàn đảm, một thân khí khái hào hùng bay thẳng vân tiêu, hiện thị rõ nhân hoàng khí tượng. Lôi Tổ tóc mai như mây, mặt như hoa đào, lông mày nhạt như xuân khói, dáng người nhu huyền giống như cảnh liễu lắc nhẹ, đúng như hải đường chiếu ngày mà phun, hoa lê nhận mưa còn rung động, cao quý chi khí tự nhiên bộc lộ, xác thực là mẫu nghi thiên hạ ứng cử viên. Đang lúc Hiên Viên bộ tộc vui mừng khôn xiết, xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử tề tụ xem lễ thời khắc, đột nhiên, Trác Lộc trên không tường bần bật đóa, tử khí từ đông phương quần quần mà đến. Nữ hoa nương nương giá lâm thanh loan, chậm rãi dáng lâm nơi đây. Nàng chuyên là trận này nhân tộc đại hôn mà đến. Hiên Viên, Lôi Tổ cùng quảng thành tử bọn người sớm đã đón trước, lập tức nghiêm túc y quan. Chúng ta tham kiến thánh mẫu nương nương, cung chúc nương nương vạn thọ hàng xương. Bái kiến thánh nhân. Thoại âm rơi xuống, nhân tộc trên dưới đủ vị ở, nhìn lên thương cung. Xiển, đoạn hai giáo môn nhân cũng không mình hành lễ, không dám thất lễ. Nữ hoa nhẹ nhàng nâng tay, pháp lực nâng lên đám người. Lập tức, nàng từ trong tay áo lấy ra một viên hồng tú cầu nhẹ nhàng ném đi, quả bóng kia hóa thành một đạo xích quang rơi vào nhân gian, rơi vào hoàng đỉnh trong chính điện. Hồng tú cầu từ tường vân bên trong chậm rãi rơi xuống, đột nhiên linh động đứng lên, hai bên dọc theo hai đầu phiêu giật lụa đỏ. Một đầu nhẹ nhàng quấn lên Hiên Viên cổ tay, một đầu khác thì lặng yên rơi vào Lôi Tổ lòng bàn tay. Thiếu Điện, canh giờ đã tới, hành lễ đi. Nữ hoa mở miệng, tiếng như trung khánh, thẳng vào lòng người. Thiếu Điện nghe lệnh mà động, lập tức chủ trì lên trận này thịnh điện. Giờ lành đã đến, nghi thức bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Theo thoại âm rơi xuống, Hiên Viên cùng Lôi Tổ tề thân ngửa đầu kính trời, cúi đầu lễ. Nhị bái cao đường. Nhị nhân chuyển hướng Tây Lăng thị cùng phụ bảo chỗ vị trí, cung kính dập đầu. Phu thê giao bái. Hai người đứng đối mặt nhau, không mình hành lễ. Ba lễ đã tất, nhân luân chi cưới đã định. Ngồi cưới thanh loan nữ hoa tùy theo mở miệng, thanh âm phảng phất từ thiên ngoại truyền đến. Ta chính là nữ hoa, nay là Hiên Viên, Lôi Tổ làm chứng, ba bái đã thành, nhân hôn đã lập. Thánh nhân miệng ra nói như vậy tức là thiên đạo ý chí, không cần lắm lời. Khi nàng tại Trác Lộc tuyên bố nhân hôn xác lập thời điểm, toàn bộ hồng hoang thế giới đều có nhận thấy. Thiên hôn, địa hôn, nhân hôn tam vị nhất thể, từ đó, nhân duyên chi đạo chính thức mở giữa thiên địa. Vừa dứt lời, Trác Lộc chi địa phong vân đột biến, dị tượng xuất hiện. Đã có nhân hôn thành cửu, thiên đạo giáng xuống công đức lấy rõ kỳ công. Hiên Viên cùng Lôi Tổ riêng phần mình nhận đến ba thành, nhưng công đức này nhập thể sau cũng không dẫn phát rõ ràng biến hóa. Kỳ nhân không khó suy ra, chỉ có đợi Hiên Viên công lao sự nghiệp viên mãn ngày, những này tích lũy công đức phương sẽ hiển hiện chân chính hiệu dụng. Lúc đó hai người sớm đã đăng lâm đại La Kim Tiên chi cảnh. Thiên đạo không còn tùy tiện tăng lên tu vi của nó. Nữ hoa bản nhân cực kỳ hồng tú cầu tất cả lấy được một thành công đức. Bảo vật này lúc trước đã chất chứa thiên hôn cùng đất cưới chi công, bây giờ lại thêm nhân hôn chi đức, đã tới gần cực phẩm tiên thiên công đức linh bảo hàng ngũ. Nữ hoa thấy thế, không chút do dự, đưa tay triệu hồi hồng tú cầu, trong miệng khẽ nhả một chữ, chém. Trong chốc lát, một vị thân mang áo bào đỏ, dung mạo cùng nàng cực kỳ tương tự đạo nhân từ trong hư không bước ra. Đến tận đây, vị này Hồng Hoang Huyền Môn chủ bị thành đạo thánh nhân, rốt cục đem thiệt thi, ác thi, chấp niệm chi thi đều chém tới. Ác thi mượn nữ hoa thạch tại Vu Yêu Lượng Kiếp bên trong chém ra, thiệt thi lấy một bộ tiên tiên đạo thể đúc thành, hiện ở Hỏa Vân Động bên trong, hôm nay thì lại lấy Hồng Tú Cầu chém ra bản thân chi thi. Tam thi câu diệt, nữ hoa cảnh giới nhảy lên đến Hỗn Nguyên Huyền Ngoại La Kim Tiên đệ tam trọng. Như thế tu vi, phóng nhãn Hồng Hoang, duy đạo tổ Hồng Quân cùng Thái Thượng lão tử có thể càng. Không chỉ tu vi siêu quần, trong tay nàng cầm linh bảo cũng thuộc đỉnh tiêm. Dù chưa đến tiên tiên chí bảo, mặc dù là Hồng Quân đệ tử thân truyền, đạo tổ ban thưởng rất nhiều cực phẩm tiên tiên linh bảo coi là đầy đủ, quả thật nội tình thâm hậu. Hồng Tú Cầu Sơn Hà xã tác đồ diễn sinh bùa đoàn Hồng Mông Thánh Kiếm luyện tiên lô tạo hóa đỉnh nữ đế tiên, những này đều là thiên địa sơ khai lúc thai nghén mà ra chí bảo. Về phần chiêu yêu phiên cùng nữ hoa thạch thì là nữ hoa tự hành đoạt được, cũng không xếp vào lần này cơ duyên hàng ngũ. Hiên Viên thành đạo thời khắc, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, trong đó 8 thành quy về kể trên bảo vật người nắm giữ, còn lại 2 thành thì do trình diện người xem lễ chưa cắt. Văn Thiên, Bích Tiêu, Thiếu Điện, Cửu Thiên Huyền Nữ, Quảng Thành Tử 5 người đoạt được rất nhiều. Quảng Thành Tử trong lòng vui vẻ, phần này công đức vốn không trong dự liệu, lại ngoài ý muốn giáng lâm. Chương 318, nữ hoa nhờ vào đó công đức, nhất cử chém tới thứ tam thi. Chương 318, nữ hoa nhờ vào đó công đức, nhất cử chém tới thứ tam thi. Đợi Hiên Viên đại điện kết thúc, hắn làm sư tôn, còn đem thu hoạch được đế sư chuyên môn công đức phản hồi. Cửu Thiên Huyền Nữ thúc đẩy Hiên Viên cùng Lôi Tổ nhân duyên, Thiếu Điện vì đó hôn lễ chứng kiến, Bích Tiêu chính là Lôi Tổ thụ nghiệp tân sư, Quảng Thành Tử thì dạy bảo Hiên Viên nhiều năm. Nhân duyên tế hội, mỗi người bọn họ nên được hậu báo. Đặc biệt nhắc lên chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Lúc trước Hạo Thiên cùng giao trì mệnh nàng hạ phàm thời điểm, nàng vẫn còn tồn tại sầu lo. Vượt vào đại giáo phân tranh, thường thường thân bất do kỷ. Nhưng hôm nay được thiên đạo quà tặng, tâm cảnh đã khác biệt. Nữ hoa nhờ vào đó công đức, nhất cử chém tới thứ tam thi, ngoại nhân khó xem xét nó biến, thánh nhân bọn họ lại thấy rõ. Trước đây Hồng Hoang bên trong, chỉ có đạo tổ Hồng Quân cùng Thái Thượng lão tử đặt thành tam thi chém hết chi cảnh. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Hậu Thổ đều không viên mãn. Nhất là tại thành thánh mới bắt đầu, vẹn vẹn Thái Thượng một người đã đạt đến toàn công. Còn lại đám người, bất quá chém mất một hai cô thi thể. Bây giờ thất thánh đều lập, cùng chỗ Hỗn Nguyên Huyền Ngoại là kim tiên chi cảnh, sở cầu đều là lĩnh hội tiên tiên pháp tắc lấy phá bình cảnh. Chưa từng lường trước, nữ hoa lại khác đi một đường, tại thánh vị phía trên lại đi chạm thi chi đạo. Mà pháp này thật có hiệu quả. Tam thi tận trừ đằng sau, cảnh giới của nàng đã trèo lên thánh nhân tầng thứ 3. Trừ Thái Thượng bên ngoài, còn lại 6 thánh đều bị xa xa ném cách. Chúng thánh đồng cảm giác gấp gáp. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân mẹn mẹn chém nhất thi, tu vi đỉnh trệ tại Hỗn Nguyên một tầng. Thông Thiên, Hậu Thổ, Tiếp Dẫn 3 người mặc dù đạt tầng 2, cũng dừng bước nơi này. 5 người vô cùng sốt ruột. Nếu nữ hoa đã mở tích đường cái, đám người tự nhiên bắt trước. Nhưng đường này gian nguy dị thường. Ngày xưa Hỗn Nguyên Kim Tiên muốn chẳng thi, vẫn cần công đức hoặc khí vận làm cơ sở. Nay đã thân ở thánh cảnh, muốn chém thứ tam thi, cần thiết chi lực tăng lên gấp bội. Nữ hoa có thể liên tiếp phá 2 cửa, nguyên nhân chính là nó thân phụ đa trọng khí vận, yêu tộc hứng khởi, yêu giáo chi thế, nhân tộc sinh sôi chi công, nhân duyên pháp tắc chi đức, đều hội tụ một thân. Nàng cũng không thiếu công đức, cũng không thiếu khí vận, chẳng thi tự nhiên nước chảy thành sông. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Hậu Thổ lại không cơ duyên như thế. Bọn hắn chỗ chấp trưởng đại giáo khí vận gần đủ duy trì thường ngày lĩnh hội đại đạo chi cần, lại không dư thừa. Công đức càng là xa không thể chạm. Thiên đạo ban tặng công đức, không chỉ có là tiên tiên tồn tại khó mà thu hoạch, liền ngay cả thánh nhân cũng khó chạm đến. Tiên tiên sinh linh còn có thể buông xuống mặt mũi, trà trộn ở phía sau trời nhân tộc bên trong tích lũy công đức, thánh nhân thân phận tôn sùng, lại không cách nào làm việc như vậy. Thế là, trong mấy người này nóng lòng đốt. Nếu thiên đạo công đức không cách nào đáp thủ, cũng chỉ có thể thay đường ra, chúng sinh khí vận thành mục tiêu của bọn hắn. Hồng Hoang bên trong, công đức về thiên đạo khống chế, mà khí vận lại tản mát tại chúng sinh trên thân. Cái này tản mát khí vận, ngược lại thành có thể cướp lấy đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề đạo nhân càng nội vàng. Người khác sớm đã chạm khứ nhị thi, chỉ có bọn hắn vẫn đỉnh trệ tại nhất thi hoàn cảnh. Cần thiết công đức cùng khí vận, viễn siêu người bên ngoài gấp đôi trở lên. Nhưng giành khí vận sự tình, gấp không được. Có chút sai lầm, liền sẽ dẫm vào trước mấy cái trong lượng kiếp thiên địa nhân vật chính vết xe đổ. Dưới mắt chỉ có thận trọng từng bước, cẩn thận bố cục, mới có thể không ngại. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên dẫn đầu đem ánh mắt nhìn về phía nhân tộc. Bọn hắn muốn thăm dò một phen, đợi nhân tộc hưng thịnh đằng sau, như nhà mình giáo nghĩa có thể lan truyền, đại giáo khí vận phải chăng cũng có thể tùy theo thuế biến. Hậu Thổ nương nương thì đem ánh mắt rơi vào cựu Lê Chi địa Sibiu trên thân. Như Sibiu đang lâm nhân hoàng vị trí, vu tộc có hy vọng phục hưng, nàng tự thân cũng đem thu hoạch rất nhiều. Tây Phương giáo bởi vì không thể tham gia Tam Hoàng Ngũ Đế thay đổi, Tây Phương nhị thánh đành phải ngược lại chuyên chú bát bộ phù đồ. Bây giờ, cái kia phù đồ phía trên đã hội tụ Long tộc, vu tộc cùng yêu tộc khí vận. Chỉ kém Vương Hoàng, Kỳ Lân, nhân tộc, ma tộc cùng Á Tu La tộc chưa quý vị. Ma tộc phía sau liên lụy rất rộng, nếu không có hoàn toàn chắc chắn, Tây Phương nhị thánh không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy đem nó liệt vào một bước cuối cùng. Còn lại tứ tộc bên trong, Phượng tộc cư trú 10 vạn dặm núi lửa, thủ nữ hoa che chở, khí vận kiên cố, khó mà nhúng chạm. Nhân tộc càng không cần nói, bàn cổ tam thanh đều là gấp chầm chầm nhân tộc động tĩnh, Tây Phương nhị thánh sao dám tùy tiện đưa tay? Trước kia kinh lịch bên trong, cho đến phong thần lượng kiếp phương đông hai thánh vì cầu trợ lực, mới phân biệt nhường ra Nguyên Thủy bảo vệ Kỳ Lân tộc cùng Thái Thượng che chở nhân tộc bộ phận quyền hành. Về phần nhân tộc khí vận chân chính chạy vào Tây Phương giáo, thì phải đợi đến Tây Du lượng kiếp thời điểm. Dưới mắt, Tây Phương nhị thánh duy nhất có thể chạm đến, chỉ còn trong huyết hải A Tu La tộc. Chuẩn Đề đạo nhân chuyển hướng tiếp dẫn, thanh âm trầm thấp vang lên. Tiếp dẫn sư minh, ta Tây Phương giáo bát bộ phù đồ vẫn thiếu năm tộc năm bộ, theo ý ta, không ngại đánh huyết hải mình hà lao tổ chủ ý. Chuẩn Đề sư đệ an tâm chớ vội, A Tu La tộc sớm muộn muốn đặt vào trong túi, nhưng bây giờ cũng không phải là cơ hội tốt, huyết hải sự tình tạm thời gác lại thì tốt hơn. Đây là cớ gì? Ta phương Tây mới vừa cùng U Minh địa giới hậu thổ thánh nhân đạt thành minh ước, lúc này như tùy tiện nhiễu loạn huyết hải, chẳng lẽ không phải thất tín với người? Đợi nhân tộc thứ ba hoàng công đức thành cửu, lại đi xuất thủ cũng không muộn. Sư minh cảm thấy Sibiu có thể đăng lâm nhân hoàng vị trí, cũng không phải là như vậy. Ta đến đỡ Sibiu, bất quá là cùng hậu thổ ở giữa một trận trao đổi, cũng không phải là thực tình nhận định hắn có thể thành sự. Hiên Viên sau lưng có bản cổ tam thanh, nữ hoa nương nương chỗ dựa, càng có thiên đỉnh hạo thiên cùng giao chỉ duy trì. Vu tộc mặc dù cường thịnh, làm sao có thể địch nổi bực này thế lực? Chư thánh riêng phần mình chủ tính khí vận, chỉ vì chém mất hóa thân thời khắc nhiều thêm mấy phần thắng. Lúc này, Văn Thiên đã xuất môn hạ đệ tử, mang theo Bích Tiêu cùng Hắc Hoàng Lạc Yên rời đi chất lộc. Bởi vì trong tay nó không động ấn đã có dị tượng hiện hiện, Hiên Viên cùng Si Vu chi chiến sắp nổi tại gần đây. Cả hai đều là thuộc nhân tộc, Văn Thiên không muốn thiên vị bất kỳ bên nào, chỉ có lui về không động sơn để tránh phân tranh. Bởi vì Bích Tiêu tại Lôi Tổ một chuyện bên trong thu hoạch tương đối khá, vừa mới trở lại nông thần viện, liền tìm tới cửa. Văn Thiên, ngươi có thể hay không lại vì ta dẫn tiến mấy vị nhân tộc tử đệ? Ta cũng muốn thu chút môn đồ. Đối mặt này xin mời, Văn Thiên nhất thời trầm mặc. Bích Tiêu sứ bá, thu đồ đệ một chuyện không thể khinh suất, nhất là đệ tử thân truyền, càng cần cực kỳ thận trọng. Một khi đệ tử tạo bên dưới nhân quả, hai họa liền sẽ phản vệ sư môn. Bích Tiêu trong lòng cũng minh lý do này. Tiên thiên sinh linh thu hậu thiên sinh linh làm đồ đệ, thường thường được không bù mất. Một thì đệ tử khó mà là sư trưởng mang đến khí vận tăng thêm. Hậu thiên sinh linh bản nguyên có hạn, khí vận thua xa tiên thiên hạng người. Thứ hai, người làm thầy không chỉ có muốn hao phí tâm lực dạy bảo, còn phải ban cho hộ thân pháp bảo cùng tu hành tư lương. Đa số tiên thiên tồn tại tự thân còn thiếu tiện tay pháp bảo, nào có dư thừa đồ vật tặng cho người khác. Chỉ có những cái kia tinh thông con đường luyện khí người, có thể tự tay vì đồ nhi rèn đúc mấy món hậu thiên linh bảo. Đáng tiếc hồng hoang bên trong, tinh thông đạo này người lác đác không có mấy, hạng người tầm thường luyện chi bảo, hơn phân nửa kém không chịu nổi. Suy nghĩ một lát sau, Bích Tiêu than nhẹ một tiếng. Thôi, nếu như thế, ta liền chỉ lấy mấy vị đệ tử ký danh chính là. Như vậy thân phận sẽ không phân đi ta khí vận, ngày sau dù có nhân quả liên lụy, cũng tác động đến không đến tiệt giáo căn bản. Nghe nàng nói như thế, Văn Thiên gật đầu đáp ứng. Cử động lần này xác thực không có gì đáng ngại. Thú hồ, cách làm như vậy tại hồng hoang bên trong cũng không phải là cô lệ. Côn Luân Chi Đỉnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên biển mây, chính là trong đạo này số một tồn tại. Nó môn hạ xiển giáo truyền thừa, đệ tử thân truyền chỉ có 12 người, đệ tử ngoại môn mười mấy, lại thêm phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân cùng Bạch Hạc đồng tử tất cả một, tổng cộng 24 vị chính thức môn nhân. Có thể đông Côn Luân Chi Địa, người tu hành như rừng, tán tiên cùng luyện khí sĩ đến hàng vạn mà tính, đều ở đây dốc lòng tu trì. Chương 319, nhân tộc huyết mạch truyền thừa giả chương 319, nhân tộc huyết mạch truyền thừa giả mỗi khi gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn khai đàn giảng pháp, những này vô danh chi sĩ cũng có thể dự thính lắng nghe, dù chưa đến chính thức danh phận, lại sớm đã tâm hướng xiển giáo. Chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn cắt nhường tự thân khí vận, cho nên chưa bao giờ bàn cho bọn hắn chính thức thân phận. Mặc dù như thế, chúng tán tiên vẫn tự cho mình là thánh nhân môn sinh, luôn hành cử chỉ đều là coi đây là thước đo. Có tiền lệ này phía trước, Văn Thiên đương nhiên sẽ không ngăn cản Bích Tiêu tiến hành. Huống chi, Bích Tiêu cố ý tại nhân tộc bên trong thu môn đồ khắp nơi, cái này sự thực là cả hai cùng có lợi chi cục. Nếu nàng có thể nuôi dưỡng được mấy vị nhân tộc đại hiển, tất có thể tích lũy đại lượng công đức cùng khí vận. Đôi này Bích Tiêu mà nói, không thể nghi ngờ là một bút quý giá thu hoạch. Mà mỗi một tên tiệt giáo pháp mạch người thừa kế xuất hiện, liền mang ý nghĩa nhân tộc thêm ra một vị thông hiệu đại đạo cường giả. Nhân tộc chỉnh thể lực lượng cũng đem tùy theo tăng lên. Nhưng mà, thu đồ đệ một chuyện đối với Bích Tiêu tới nói lại là lạ lẫm lĩnh vực. Nàng cũng không rõ ràng nên tuyển người nào làm đồ đệ, cũng không biết loại nào căn cốt thích hợp với nàng đạo thống. Ngày xưa Lôi Tổ nhập môn, toàn bộ nhờ Văn Tiên dẫn tiến. Nhưng Bích Tiêu cũng không phải là do dự người, một khi quyết ý làm việc, lập tức đưa ánh mắt về phía Văn Tiên. Văn Thiên sư điện, các ngươi nhân tộc nếu muốn hưng vượng, chỉ dựa vào Tam Hoàng Ngũ Đế giải rác mấy người, cuối cùng khó thành khí hậu. Theo ta góc nhìn, nếu không có mấy vị tích có công đức tiên giả đến nữa, nhân tộc sợ khó chân chính vượt khởi. Lời này nhìn như biện chuyện, kỳ thực ý đồ rõ ràng. Nàng hy vọng Văn Thiên xuất thủ lần nữa, vì nàng tìm kiếm mấy cái có thể lập công đi đức đệ tử nhân tuyển. Nếu là bình thường việc tư, Văn Thiên có thể chối từ. Nhưng việc này liên quan đến nhân tộc hưng suy cùng tiệt giáo kéo dài, hắn tự nhiên hết sức nỗ lực. Bây giờ Văn Thiên chấp trưởng không động ấn muốn tại nhân tộc bên trong tìm kiếm mấy vị người có đại khí vận, cũng không phải là việc khó. Tốt. Bích Tiêu sư bà nói cực phải, sư chất cái này mang ngài nhập nhân tộc đi một lần, vì ngài chọn định mới đủ. Bất quá cũng cần sớm nói rõ, hiện nay thiên cơ chỗ bày ra, nhân tộc thứ ba hoàng lúc này lấy võ công định thiên hạ. Kỳ công ở chỗ thống nhất tứ hải, bình định bát hoang. Cho nên sư ba tại nhân tộc bên trong đệ tử, nhiều nhất chỉ có thể có 8 vị, hơn này số lượng, chính là nghịch thiên mà đi. Trước đây đã nạp Lôi Tổ làm đồ đệ, vậy ta liền lại vì ngài tìm tới 7 người. Lời vừa nói ra, Bích Tiêu tiên tử trong lòng cực kỳ vui mừng. Nguyên lai tưởng rằng có thể thêm 2-3 danh ký tên đệ tử đã là chuyện may mắn, nào có thể đoán được lại đến 7 người số lượng. Phàm trải qua Văn Thiên tự mình người tuyển định, cho dù phúc duyên hơi kém tại Lôi Tổ, thiên phú tài tình cũng tất không phải phàm tục nhưng so sánh. Bích Tiêu trong lòng lo lắng Văn Thiên thay đổi chủ ý, đội vàng thúc giục hắn mau chóng hành động. Văn Thiên không chần chờ, lúc này dâng lên kim vân, mang theo Bích Tiêu rời đi. bảy vị người được tuyển chọn rất nhanh liền do Văn Thiên từng cái tìm được. Dĩnh Hà Nam Ngạn, Vũ Sơn dưới chân, đến một người tên là Úng Vũ. Dĩnh Hà Bắc Ngạn, Úng Sơn bên trong, tìm được Ninh Phong. Thiềm Phu Sơn ở vào Dĩnh Hà Hạ Du, Kỳ Bá ở nơi này. Phương Sơn tại Dĩnh Hà Thượng Du, Lôi Công ẩn vào ở giữa. Diêm Sơn chi địa phương Lôi Bộ Lạc, có nữ tên là Nữ Tiết. Bình Độ Sơn bên trên Đồng Ngư thị tộc, Lệ Ngu sinh tại trong đó. Kính Sơn cảnh nội Phương tướng bộ tộc, Mô Mẫu chính là nó tộc nhân. Bảy người này cũng không phải là tùy ý chọn lấy, đều có lai lịch. Khi Văn Tiên biết được nó tính danh đằng sau, lập tức xin mời Bích Tiêu Thu làm đệ tử ký danh. Hắn tại nhân tộc bên trong danh vọng cực cao, được xưng là thánh sư, không người bất kính. Bây giờ đích thân tới chỉ dẫn tiên duyên, bảy người trong lòng không có chút nào kháng cự, bái biệt xong thân sau, theo Văn Tiên cùng Bích Tiêu đạp vào đường về, tiến về Không Động Sơn tu hành. Bích Tiêu đối với cái này bảy vị mới đồ cũng không hỏi nhiều nguyên do. Nàng chỉ tin Văn Tiên ánh mắt, như là lúc trước dạy bảo Lôi Tổ bình thường, cảm mến truyền thụ. Tuy biết bọn hắn thân phụ thiên mệnh, nhưng tư chất thường thường, kém xa Lôi Tổ, Hiên Viên Chi Lưu, càng không cách nào cùng những cái kia tiên tiên mà thành tồn tại đánh đồng. Đến tận đây, nàng mới chính thức cảm nhận được chồng người vi sư gian nan. Nhập môn dễ dàng, thành đạo lại khó. Nhất là đương kỳ nhìn sâu nặng lúc, cảm giác bị thất bại càng rõ ràng. Nàng rốt cuộc minh bạch thông thiên thánh nhân vì sao thiên vị đa bảo, vẫn tiêu như thế đệ tử. Những người kia căn cốt thượng giai, nghe đạo tức ngộ, không cần lặp đi lặp lại chỉ điểm, tự có thể quán thông huyền lý. Trái lại trước mắt bảy người, Úng Vũ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công, Nữ Thiết, Lệ Ngu, Mô Mẫu, hiển nhiên không ở tại bên trong. Dần dần, Bích Tiêu kiên nhẫn dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Phải biết, liền ngay cả đã từng trùng sinh trở về Văn Thiên, cũng là đến 18 tuổi mới bỏ đi phàm thai, chứng được nhân tiên chính quả. Mà bảy người này thiên phú, còn không kịp lúc đó Văn Thiên. Bích Tiêu tự nhiên rõ ràng điểm này, cũng chưa từng hy vọng xa vời bọn hắn tương lai có thể khai tông lập phái, sánh vai thương hiệt, Văn Thiên hạng người. Nhưng nàng cuối cùng không đành lòng bỏ đi không thèm để ý, vẫn vì bọn họ tranh thủ một chút cơ duyên. Nàng trở về Tam Tiên Đạo, thu hồi Tam Quang Thần Thủy, trợ bảy người tẩy luyện nhục thân cùng nguyên thần. Lại hướng Văn Thiên cầu đến bảy viên nhân sâm quả, lấy tái tạo nó tiên 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 chất. Trải qua đủ loại thủ đoạn, bảy người mới miễn cưỡng cởi tận ngày kia trọc khí, bước vào địa tiên chi cảnh. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng như thế tu vi, tại nhân tộc bên trong đã thuộc khó được. Cơ duyên sự tình, từ trước đến nay thưa thất khó được, có thể đạp vào tiên đồ người càng là phượng mao lân giác. Bảy người lần lượt đột phá tới địa tiên cảnh giới sau, Bích Tiêu rốt cục có thể thanh nhàn. Nàng đã đem có khả năng truyền thụ cho hết thảy đều giao phó, đạo pháp, kinh nghĩa, thần thông, không một giữ lại. Sau đó con đường của bọn họ như thế nào kéo dài, toàn bằng tự thân tạo hóa. Nhàn rỗi phía dưới, Bích Tiêu liền khởi hành đi tìm Văn Thiên. Văn Thiên sư điệt, bảy người này tuy có một chút căn cốt, nhưng cũng tính không được xuất chúng. Ngày sau nếu không có nghịch thiên gặp gỡ, sợ là dừng bước nơi này. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác đối bọn hắn ký thác kỳ vọng? Ha ha, Bích Tiêu sư bá, việc này ngươi chưa thấy được toàn cảnh. Đường Kim Thiên cơ chỗ bày ra, chính là nhân tộc hưng vượng thời điểm, tiên thiên chi thuộc dần dần ẩn vào thế. Nay bảy người mặc dù về việc tu hành tư chất thường thường, nhưng tại nhân tộc quật khởi bên trong, đều có không thể thay thế vị trí. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Sau khi nghe xong lời ấy, Bích Tiêu trong lòng thoải mái, không còn lo lắng. Kỳ thật vốn cũng không cần nàng lo lắng. Bình thường đệ tử ký danh, chưa từng có người phí sức như thế. Ứng phụ bảy người tấn giai địa tiên sau, cũng tự biết thiên phú có hạn, tung lưu không động, khó có tiến thêm. Mấy người thương nghị đã định, liền đến đây từ biệt Văn Thiên cùng Bích Tiêu. Muốn hướng hồng hoang các nơi du lịch, tìm một đường kia tạo hóa. Hai người đối với cái này cũng không ngăn cản. Chuẩn bị lên đường thời khắc, Văn Thiên lên tiếng căn dặn, các ngươi bị giới hạn căn cốt, con đường thành tiên gian nan. Nhưng gian nan lấy thành, không phải tuyệt đối không thể. Nếu đem đến bắt lấy thời cơ, tự có trường sinh đều có thể. Các ngươi đã do ta mang lên không động, lúc đến không có vật gì, đi lúc ta cũng không thể để hai người các ngươi tay mà về. Cái này bảy kiện hậu thiên linh bảo, chính là ta trước kia khẩn cầu đa bảo đại sư bá tự tay luyện chế, đều là ngày kia bên trong cực hạn chi khí. Hôm nay ban cho các ngươi, để mà hộ thân bảo mệnh. Ta không cầu tương lai các ngươi làm bình dự tiệt giáo cạnh cửa, duy nguyện các ngươi tránh đến hai kiếp, bình an độ thế. Thoại âm rơi xuống, Văn Thiên tay háo nhẹ phẩy, bảy kiện quang mang lưu chuyển linh bảo theo thứ tự bay ra, vững vàng rơi vào Ứng Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công, Nữ Thiết, Lệ Ngu, Mô Mẫu trong tay. Linh bảo uy áp ẩn ẩn, bảy người chấn động trong lòng. Không ngờ tới, thân là đệ tử ký danh, lại đến như vậy hậu đãi. Như vậy ban ân, rất nhiều ngoại môn đích truyền cũng không từng được hưởng. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, tại Bích Tiêu trong mắt, bất quá là phổ thông môn nhân. Mà tại Văn Thiên trong lòng, bọn hắn là chân chính nhân tộc huyết mạch truyền thừa giả. Chương 320, tam hai đến tuột cùng là vật gì? Chương 320, tam hai đến tuột cùng là vật gì? Bảy người rời đi không động sân lúc, bên hai chợt vang một đạo châm nôn, như gió lọt vào tai, chữ chữ rõ ràng. Thiên cơ biến ảo khó lường, nhân sinh khó liệu hòa phúc. Con rết mặc dù cỗ trong chân, bò sát lại không bằng rắn mau lẹ, gà trống dù có hai cánh, bay lượn cuối cùng không kịp qua đen. Ngựa tốt có thể chỉ ngàn dặm, không người khống chế cuối cùng không có khả năng tự hành đến, người nghi ngờ lăng vân chi khí, nếu không có kỳ nộ cũng khó thông suốt. Ứng Phụ vừa rời đi, Thiếu Điện bọn người liền mặt lộ nghi ngờ. "Lão sư, cái kia địa tiên cảnh gặp tam thai đến tuột cùng là vật gì? Chúng ta lúc trước lại chưa từng nghe nghe." "Ha ha, các ngươi lúc trước thật là nhân tiên chỉ giai, bây giờ đều là đã tấn thăng kim tiên, cấp độ kia kiếp nạn không còn tới người, cho nên vi sư chưa từng đề cập. Đã các ngươi hôm nay hỏi, ta liền vì các ngươi nói tỉ mỉ một phen. Kim tiên chi cảnh, đạo hạnh tâm hậu, đức phối thiên địa, có thể cùng càn khôn chung lâu dài, thủy hỏa chung sức, bách bệnh bất xâm. nhưng kim tiên phía dưới người tu hành thì cần đối mặt tam thai cửu kiếp. Đây là Vu Yêu lượng kiếp thời khắc, yêu tộc thiên đế tấu xin mời thiên đạo sau lập chi quy. Bởi vì tu tiên hạng người đánh cắp thiên địa linh cơ, cướp lại tinh hoa nhật nguyệt, một khi đan thành, quỷ thần không dung. Cách mỗi 500 năm, lôi thai hạ xuống từ trên trời, đập nện người tu hành. Chỉ có minh tâm kiến tính người mới có thể biết trước tránh họa, tránh thoát người trường sinh cửu thị, tránh không khỏi người tại chỗ bất diệt. Lại lịch 500 năm, hỏa hoạn giáng lâm. Lửa này không phải thiên hỏa, cũng không phải nhân gian khói lửa, tên là âm hỏa. Nó từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyền giấy lên, bay thẳng đỉnh đầu bùn biên cung, ngũ tạng đốt là cho tàn, tứ chi mục nát không chịu nổi, ngàn năm khổ tu hóa thành bọt nước. Lại trải qua 500 năm, phong hai đánh tới. Gió này không phải tứ phương thường gió, không phải bốn mùa chi khí, cũng không phải trong rừng hoa cỏ chi phong, xưng là bí phong. Nó do cái thoát, mỏ ác xâm nhập, xuyên qua lục phủ, chạy qua đan điền, ghé qua cửu thiếu, khiến người cốt nhục khô bại, thân thể vỡ vụn. Về phần cửu tiếp, chính là thiên đạo thiết hạ, chuyên bị khảo nghiệm người, trời, thật, huyền năm loại tiên giai người tu hành thí luyện. Nay cửu tiếp phân biệt là áo cơm của đốn, tôn trưởng ngăn cản, tình yêu trói buộc, danh lợi ràng buộc, hai ách đốt đến, dũng sư câu thúc, không phải là phân tranh, ý chí tinh thần sa sút, thời gian xuống uổng. Tam hai nếu không thể tránh, đạo hạnh hủy hết, cửu tiếp nhược không cách nào độ, tu vi đình trệ. Sau khi nghe xong Văn Tiên lời nói, thiếu điện bọn người đều trong lòng nghiêm nghị. May mà bọn hắn cơ duyên xảo hợp, sớm đột phá tiên đạo trước ngũ trọng cảnh giới, nếu không cũng muốn tự mình kinh lịch bực này kiếp nạn nỗi khổ. Lúc này bọn hắn mới chính thức minh bạch, hồng hoang thế giới đối với hậu tiên sinh linh trói buộc sao mà khắc nghiệt. Trái lại tiên tiên xuất thân tồn tại, cơ hồ vừa xuất thế liền cố kim tiên tu vi, căn bản không cần kinh lịch tam thai cửu kiếp. Thí dụ như trước đó Khổng Tiên cùng Vũ Dự Tiên, huynh đệ hai người vừa mới hóa hình, liền đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh. Như vậy căn cơ bản nguyên, tự nhiên không cần lo lắng những này gặp chắc trở. Ai, thế gian vạn sự đều là hệ tại mệnh, không chút nào được từ chủ a. Thiếu điển khó được phát ra như vậy cảm thán. Văn Tiên mặc dù không tin hết thảy đều do thiên định, nhưng cũng không cho rằng nhân lực có thể hoàn toàn nghịch thiên mà đi. Chính hắn có thể đi vào cái này hồng hoang thế giới, tuyệt không phải thiên đạo sớm có an bài. Mà cái gọi là nhân định thắng thiên trong phiến thiên địa này càng là xa xỉ đàm luận, nơi đây chúa tể hết thảy, thủy chung là cái kia không thể trái nghịch thiên đạo ý chí. Ha ha ha, thiếu điển, lời này của ngươi lại nói đến lệnh. Thiên địa dựng dục vạn loại, tầm bổ sinh linh, có thể chúng sinh lại khó báo thiên ân mảy may. Cái này hồng hoang bên trong, linh khí có hạn, tài nguyên có tận, có khả năng gánh chịu tiên giả cũng bất quá định số. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo là gắn bó cân bằng, không thể không thiết giới hạn trong tiên đồ. Phàm hậu thiên sinh linh muốn thành tiên vị, cần phải trải qua thành tiên chi kiếp, tiên thiên chi thể muốn hiện hóa hình người, cũng cần lịch hóa hình khó khăn. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, này ngũ giai đều là cần độ tam thai cửu kiếp, về phần kim tiên phía trên, thậm chí thái ất, lại là hôn nguyên chi cảnh, thì mỗi khi gặp lượng kiếp liền cần ứng kiếp mà đi. Đạo hạnh nông cả người, lo thọ tận tại tuế nguyệt, đạo hạnh sâu người, sợ bỏ mình tại đại kiếp. Chỉ vì sinh tại hồng hoang, tồn tại ở trong đó một ngày, liền cùng vùng thiên địa này kết xuống nhân quả, khó mà thoát thân. Chỉ có tu tới hôn nguyên hệ ngoại là kim tiên chi cảnh, mới có thể nhảy ra ngoài tam giới, bước vào hỗn độn hư không. Cho nên tại cái này hồng hoang bên trong, chưa chứng thánh quả trước đó, vô luận cao thấp quý tiện, đều là như hạt bụi nhỏ sâu kiến. Văn Tiên ngay tại Không Động Sơn bên trên là mấy vị đệ tử quyên tâm trướng, giúp đỡ yên ổn đạo tâm. Cùng lúc đó, rời đi Không Động Sơn đúng phụ, Linh Phong đám người đã quay về Hồng Hoang đại địa. Như lạc đại đạo mà không về cố thổ, như là đêm tối khoác cầm tú, không người nhìn thấy hào quang. Bây giờ bọn hắn đã liệt tiên ban, tự nhiên không quên lai lịch, nhao nhao đạp vào về quê chi lộ. Ung phụ bọn người rời nhà bất quá hơn 10 xuân thu, trong nhà song thân còn tại nhân gian. Thế là mọi người đều quyết định tạm hơi thở tu hành, trước tận nhân tử chi trách, phụ dưỡng phụ mẫu sống quãng đời còn lại, lại nối tiếp tiên duyên. Phụ mẫu tại, không đi xa, du lịch tất có phương. Lại nhìn ung phụ trở về đằng sau. Mặc dù đã có địa tiên tu vi, nhưng nó tính tình giống nhau kỳ danh, trầm ổn ôn hòa, cử chỉ đoan trang tao nhã. Hắn về bộ lạc sau từ trước tới giờ không hiển lộ thần thông, cũng không trương dương thân phận, chỉ lấy phàm nhân thái độ dung nhập ngày cũ sinh hoạt. Có thể như vậy thủ kém cỏi giấu đi mũi nhọn, tại chúng tiên bên trong đúng là hiếm thấy. Dù sao đa số đắc đạo chi sĩ trong mắt duy đạo là cầu, sớm đã đạm mạc thân tình luân thường. Ung phụ cứ như vậy yên lặng chờ đợi 3 năm. 3 năm sau, song thân cao tuổi dần dần suy. Lão nhân răng lợi thoái hóa, đầy mỡ khó nuốt, ẩm thực lệnh thanh đạm tốc sơ. Nhưng mà Văn Tiên trước kia truyền xuống ngũ gốc, hạt tròn thô cứng rắn, cho dù chưng nấu cũng khó có thể nhấm ướt. Mắt thấy phụ mẫu ngày càng gầy gò, ung phụ trong lòng chua xót khó đè nén. Lại gặp ngày mùa thu hoạch thời tiết, đồng ruộng ở giữa một mảnh kim hoàng. Ngày nào, ung phụ đi ngang qua bờ ruộng, chợt thấy vết bánh xe phía dưới, hạt ngũ gốc bị lặp đi lặp lại nghiền ép, chấu cám chốc ra, lộ ra trong đó gạo lớp. Một màn này đập vào mi mắt, nguyên thần đốn có cảm giác. Trong một chớp mắt, hắn hiểu được chính mình nên đi đường. Lúc này về nhà, lấy ra chứa đựng ngũ gốc, lặng yên vận dụng pháp lực, từng cái đi sát. Có ngũ gốc chóc ra thành gạo lức, có mài làm mì chay. Lại đem những gạo này mặt trưng luộc thành ăn, tính chất mềm mại, dễ dàng cửa vào. Song thân từng sau mừng rỡ không thôi, thèm ăn dần dần phục, sắc mặt cũng hồng nhuận. Cho dù là không có răng lão nhân, cũng có thể uống nước cháo, ngay động đến màn đầu. Bây giờ ung phụ rốt cục biết được, Văn Thiên lúc trước ban cho hắn bộ kia hậu thiên linh bảo, đến tột cùng có gì thâm ý, đó là một bộ sử cùng cứu. Cứu nhìn như bằng đá, kỳ thực không phải đá, hình như đài tròn, lớp 10-18 tấc, sâu 12 tấc. Sử nhìn như chất gỗ, lại phi phàm một, giống như trường côn, toàn dài 27 tấc, tay cầm đường kính 1 tấc 5 điểm. Bộ này sử, cứu chính là Văn Thiên giao cho trong tay hắn, để mà thung cốc chốc ra, nấu mét thành cơm đổ bẩn. Làm đệ nhất đợt ngũ cốc tại sử, cứu bên trong bị ép đi chấu cắm lúc, Vũ Sơn trên không đỗng nhiên có thiên đạo công đức hạ xuống, kim quang vẩy xuống như mưa. Ung phụ tự thân tiếp nhận công đức, tu vi lập tức liên vào hai cảnh, từ địa tiên một đường vượt qua thiên tiên, thẳng vào chân tiên hàng ngũ. Do đa bảo đạo nhân luyện chế bộ này sử, cứu tại nhiễm công đức đằng sau, cũng lộ sắc thành ngày kia công đức linh bảo. Cho dù ngày sau khó trèo lên kim tiên vị trí, ung phụ cũng lại không cần e ngại tam thai cửu kiếp giáng lâm. Mà cái kia nhóm đầu tiên trải qua sử, cứu ra ra gạo và mì, cũng ẩn chứa một tia công đức chi lực. Ung phụ song thân dùng ăn đằng sau, thọ nguyên rõ rệt kéo dài, sắc mặt hồng nhuận hơn rất như trắng niên. Chương 321, Hiên Viên cùng Cửu Lê Si Vưu cuối cùng cũng có một trận chiến. Chương 321, Hiên Viên cùng Cửu Lê Si Vưu cuối cùng cũng có một trận chiến. Tân luận tạm sự từng trở, ung phụ chế sử cứu, vạn dân lấy tế. Ung phụ tại sông Hồng thủy bờ, cụ tỷ sơn trùng ở giữa Châu Vũ Sơn bộ lạc, sáng tạo thung cốc là mét, suy mét là cơm chi pháp. Bởi vì thuận theo thiên đạo, lợi tể thương sinh, cho nên đến thiên đạo lọt mắt xanh, hạ xuống công đức. Việc này rất nhanh liền kinh động đến Trác Lộc Hoàng đỉnh bên trong Công Tôn Hiên Viên cùng Quảng Thanh Tử. Quảng Thanh Tử trong lòng sớm có tính toán, đệ tử của hắn cùng Cửu Lê Si Vưu cuối cùng cũng có một trận chiến. Dưới mắt nhân tộc lại xuất hiện một vị có thể dẫn động thiên đạo công đức hiền giả, há có thể không vì mình sử dụng. Một phen thôi diễn đằng sau, hắn phát giác người này đúng là tiệt giáo một tên đệ tử ký danh. Nếu là thân truyền hoặc đệ tử ngoại môn, có lẽ còn cần cẩn thận đối đãi. Có thể ký danh thân phận, tại xiển giáo trong mắt vốn là phân lượng có hạn. Thế là Quảng Thanh Tử lập tức tìm đến Hiên Viên trước mặt. Ha ha ha, Hiên Viên Đồ Nhi, thật sự là việc đại hỉ a. Về lão sư, còn không biết này vui sao là. Hôm nay thủ công đức ra thân người, chính là tiệt giáo một cái tên đệ tử, tu vi bất quá chân tiên, lại là nhân tộc lương đống. Nếu có thể chiêu nhập Trác Lộc Hoàng đỉnh, khởi phi thiên giúp ngươi cũng. Phàm nhân bình thường, Hiên Viên còn có thể điều động sứ giả mời. Trước đây lượt mục, thường tiên bọn người đều là đã vào triều nhậm chức, các ti trách nhiệm. Nhưng người này là người tu đạo, lại là tiệt giáo xuất thân, há có thể khinh suất tương thỉnh. Hiên Viên mặt lộ chần chờ, chính trong khi đang suy nghĩ, Quảng Thanh Tử đã mở miệng. Ngươi lại nghe ta nói, người này cũng không phải là ngoại nhân. Hắn chính là ngươi Nguyên Phi Lôi tổ sư đệ, tên là Ứng Vũ. Đã có tầng này quan hệ thông gia liên quan, lo gì hắn không chịu đến đây. Công Tôn Hiên Viên nghe này, trên mặt khói mù tận tán, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Cái kia Ung Phụ đã là Lôi tổ sư đệ, tự nhiên cũng coi như Hiên Viên đồng môn hậu bối. Hiên Viên trong lòng đã có nắm chắc, mời được người này tiến về Trác Lộc chấp trưởng chức vị quan trọng. Theo tình cảm mà nói, có Lôi tổ giật dây, lẫn nhau vốn là nhất mạch, theo đại thế mà nói, nhân tộc chính vào hưng thịnh thời khắc, chính cần anh tài cùng cử hành hội lớn. Đối với Hiên Viên mà nói, Ung Phụ như nhập hoàng đỉnh, Viêm Hoàng liên minh chi lực chắc chắn cao hơn một tầng, khí vận tùy theo hội tụ. Tại Ung Phụ tự thân, dẫn thân vào cục này chính là gieo xuống thiện nhân, đại hắn ngày Hiên Viên đắc đạo, tự có thể thuận gió mây mà lên, đang lâm cảnh giới cao hơn. Việc này song phương đều có đoạt được, không một tổn hại chỗ. Liền ngay cả Quảng Thanh Tử vị này xiển giáo đích truyền cũng không cần sầu lo đế sư khí vận xa suốt tay người khác. Ung Phụ là nhân tộc huyết mạch thuộc bảo, kỳ công càng hiển hách, phản trợ Quảng Thanh Tử khí vận rũ xương long. Không lâu sau đó, Hiên Viên mang theo Lôi tổ thân hướng Vũ Sơn đến nhà mời. Ung Phụ gặp sư tỷ tự mình đến, tâm ý đã minh, chưa thêm chối từ, lúc này đáp ứng tùy hành. Là Trương Kỳ Đức, Hiên Viên thi triển thần thông. Tại Vũ Sơn dưới chân là Vũ Sơn bộ xây lên một tòa thành mới, mệnh khả năng ung thị thành. Hiên Viên ở Tam Hoàng điểm cuối, cải ngũ đế bắt đầu, nó hy vọng chỗ đến, thiên địa cảm ứng. Thành này đã do nó tự tay đặt vững, địa mạch tỏa ra biến hóa, tẩn ẩn ngưng tụ một tia long khí. Vạn tái đằng sau, thành này đem thai nghén hai vị nhân vật phi phạm, một tên cổn, một tên vũ, đều là cùng trị thủy tương quan, gánh vác thương sinh vận mệnh. Nhưng đây là xa xôi thiên cơ, tạm thời không nhắc tới. Khi Ung Phụ đạp vào đường về thời điểm, Linh Phong cũng về tới nhỏ Úng Sơn Úng Sương bộ lạc. Nơi đây bằng bánh hà mà đứng. Toánh Hà chính là Hoài Thủy nhánh sông, từ xưa lũ lụt thường xuyên. Dân gian lưu truyền, Hoài Hà nước đục sóng ngập trời, bùn cát che lấp mặt trời có cây tàn. Lại có ca dao hát nói đi khắp thiên sơn lộ, đi qua vạn dặm trình, duy nguyện nhà ở Toánh Hà bên cạnh. Phụ mẫu rửa cửa nhìn, chỉ câu hàng tháng không hồng lan. Toánh Hà chỗ thượng du, tình hình thai nạn càng nặng, 3 năm liền có một lần nhỏ tấn, 5 năm tất gặp úng lụt lớn. Linh Phong không bằng úng vụ như vậy phúc duyên thâm hậu. Trở về lúc, song thân sớm đã qua đời, phòng cũ trống vắng, chỉ có đổ nát thê lương chiếu tà dương. Tu sĩ tầm thường đến tận đây, chắc chắn sẽ quay người rời đi. Bay về Tiền Sơn tĩnh tu con đường trường sinh. Có thể Linh Phong mắt thấy tộc nhân liên tục gặp nước họa, điền mẫu bị chìm, lương cốc khó tồn, quốc xá phiêu đạm như lá rụng. Tâm hắn có cảm giác, quyết ý lưu lại, là hương dân tìm một con đường sống. Ngày nào, hắn giữa khu rừng thịt nướng, trong lúc vô tình chú ý tới trong đống lửa bùn đất trải qua liệt diễm nung khô sau, lại cứng rắn như đá, không dễ vỡ vụn. Mặc dù không kịp kim thiết kiên cố, nhưng còn xa thắng phổ thông miếng đất. Càng mấu chốt chính là, đồng sắt thưa thớt, khai thác gian nan, mà bùn đất khắp nơi trên đất đều là lấy dùng vô tận. Hắn lặp đi lặp lại đến thử, ngày đêm suy nghĩ. Cuối cùng ngộ ra lấy hỏa luyện đất, tạo hình là khí phương pháp. Diệu quá hay, diệu quá hay. Khó trách thánh sư từng ban thưởng ta lô diệu pháp bảo, nguyên lai sớm biết ta khi đi đạo này. Linh Phong quyết định đốt thổ chế gốm trong nháy mắt, trong đầu hiện ra Văn Tiên năm đó tặng cho hắn món kia hậu thiên linh bảo. Mới đầu hắn coi là món kia tên là lô diệu đồ vật cũng không tại 33 loại linh bảo bên trong, cũng không thuộc 18 giống như binh khí hàng ngũ, tựa hồ công dụng có hạn. Cho đến hôm nay, hắn mới ý thức tới phán đoán của mình có sai. Lĩnh ngộ lấy hỏa luyện đất, tạo hình là khí đạo lý sau, Linh Phong lập tức tại Úng Xương trong bộ lạc phổ biến kỹ nghệ này. Bằng vào địa tiên cảnh giới bi vọng, tộc nhân nguyện ý nghe theo hắn chỉ dẫn, nếm thử trước đây chỗ không nghe thấy phương pháp. Toàn bộ bộ lạc lập tức vận chuyển lại. Có người mở đào đất sét, có người gánh nước điều bùn, có người bóp phôi tạo hình. Tất cả trình tự làm việc đều là lấy tài liệu tại bản địa, tiến hành theo chất lượng. Không lâu sau đó, từng tòa dùng cho nung lô diêu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kể từ lúc đó, Uống Xương bộ lạc bốn mùa không ngừng, dòng dã một năm khói lửa không ngừng. Nhiều loại đồ gốm cùng đồ sứ lần lượt ra lò, sau đó thông qua thương khách lưu thông đến tứ phương. Từ đây, vũ địa bắt đầu thịnh hành gốm màu, gốm đen, sứ men xanh thậm chí quân sứ, lò lửa chứng minh, kỹ nghệ kéo dài không dứt. Bởi vì nung số lượng khổng lồ, thứ phẩm phế phẩm trồng chất như núi. Linh Phong thấy thế, liền động tâm tư, đem những tàn phiến này thu về lợi dụng, dùng để lũy tưởng xây phòng, gia cố đê. Tích lũy tháng ngày phía dưới, một tòa toàn do gốm sứ gạch ngói đắp lên mà thành thành trì dần dần thành hình. Thành này xuất từ Uống Xương chi thủ, hậu thế liền xưng là Uống Thành. Đồ gốm ra mắt sau, nhân tộc rốt cục có thể tự chủ chế tạo cần thiết vật chứa. Mà dùng mảnh sứ vỡ ngói cũ cấu trúc tường thành bờ sông, không chỉ có kiên cố dùng bền, có thể che gió tránh mưa, càng có thể chống cự hạ tấn dòng lũ. Khi Uống Thành hoàn thành thời khắc, trên bầu trời hạ xuống một vệt kim quang, đó là thiên đạo ban tặng công đức chi lực. Linh Phong bởi vì khai sáng lấy đất đốt đất chi pháp, đến công đức này gia trì, tu vi đột phá tới chân tiên cảnh giới. Trong tay hắn lô diêu cũng theo đó thủy biến, hóa thành một kiện ẩn chứa công đức hậu thiên linh bảo. Liền ngay cả tham dự trong đó phổ thông tộc nhân, cũng riêng phần mình thu hoạch được một chút công đức gia thân. Vũ địa bởi vì hành động vĩ đại này lần nữa thiết uyến, nguyên bản thường thường không có gì lạ vũ sơn, lại dần dần dựng dục ra long mạch chi tượng. Lúc này, Công Tôn Hiên Viên vừa thu phục cung phụ, lại phát giác phương Bắc vũ địa lại sinh nhân kiệt. Lần này, hắn không cần Quảng Thành Tử nhắc nhở, lập tức mang theo lôi tổ lao tới Uống Xương bộ lạc. Uống Xương sớm đã quy thuận Viêm Hoàng liên minh, đối mặt cậu chủ đích thân tới, Linh Phong con vui vẻ đáp ứng quy thuận. Một thì nhớ tới lôi tổ đồng nguyên chi tình, khó mà chối từ, thứ hai hắn cũng kỳ vọng mượn nhân hoàng đại nghiệp tích lũy công đức. Dù sao tu vi của nó dừng bước chân tiên, như muốn đặt chân huyền tiên thậm chí kim tiên chi cảnh, chỉ có dựa vào nhân tộc khí vận cùng hoàng giả công lao sự nghiệp. Hiên Viên lúc này sắp phong Linh Phong làm quan, thụ lấy chiếu lệnh, mệnh nó tiến về Trác Lộc nhậm chức. So với Uống Xương bộ lạc, Trác Lộc hoàng đình càng cần hơn Linh Phong như vậy có thể gánh thực vụ nhân tài. Linh Phong sau khi đi, Công Tôn Hiên Viên mới lấy cùng lôi tổ làm sơ chuyển tiếm. Ngươi bị lao sư kêu Bích Tiêu tiên tử, thật không phải thường nhân. Ung phụ như vậy, Linh Phong cũng thế, đều là nhân tộc lương đống. Ta nghe nói huyền môn rất nhiều đệ tử mặc dù ở nhân gian lưu lại hậu nhân, có thể những cái kia hậu nhân nhưng lại chưa bao giờ thành tựu qua chân chính đại sự. Duy chỉ có Bích Tiêu sư bá môn hạ, từng cái không tầm thường. Trước đó có người ngoài ở đây, Hiên Viên không tiện mở miệng hỏi thăm. Bây giờ yên tĩnh, hắn mới phát hiện ra việc này phải làm cái minh bạch. Chương 322, cùng bàn đại sự chương 322, cùng bàn đại sự như còn có mặt khác đồng xuất Bích Tiêu môn hạ người, hắn tự nhiên tự mình đến nhà, cùng bàn đại sự. Lôi Tổ nghe chút liền hiểu ý nghĩa. Hôm nay nếu đã tới Hoài Thủy Thượng Du, sao không thuận đường đi một chuyến Không Động Sơn? Lão sư hơn phân nửa ngay tại trên núi, chúng ta trực tiếp tiến đến thỉnh giáo chính là. Phục Hy mặc dù truyền xuống hậu thiên bắt quái, nhưng thuật thôi diễn cũng không phải là Hiên Viên cùng Lôi Tổ sở trường. Bởi vậy bọn hắn chỉ có thể thân phó Không Động, gặp mặt Bích Tiêu tiên tử, cầu được chân luôn. Ngay tại hai người khởi hành nhìn về phía Không Động thời khắc, vũ địa một vùng lặng yên sinh biến. Dĩnh Hà hạ du có núi viết Tiềm Phu Sơn, thượng du có tên núi Phương Sơn. Tiềm Phu Sơn bên trong đi ra một người, gọi là Kỳ Bá, Phương Sơn phía dưới lại có Lôi Công dáng thế. Hai người trước kia cùng tồn tại Không Động Sơn tu hành, chí hướng tương hợp, tình nghĩa thâm hậu. Học thành sau khi xuống núi, vẫn thường gặp nhau thủ, trung luận đại đạo. Bởi vì Hoài Thủy mấy năm liên tục tràn lan, Tuấn Hà lưu vực dịch bệnh hoành hành. Mà Kỳ Bá cùng Lôi Công đã thông tiên pháp, lại nghi ngờ nhân tâm, bách tính nhiễm tật người nhao nhao đến đây xin giúp đỡ. May mà bọn hắn tùy thân mang theo có Tam Quang Thần Thủy, Tiên Tiên Linh Trà các loại tiên vật, còn có thể ứng đối nhất thời. Nhưng loại bảo vật này vốn là thưa thớt, lúc trước rời núi lúc chưa từng dự liệu được cần dùng số lượng như vậy chi cự, mang theo có hạn. Dù có lòng tế thế, làm sao tài nguyên dần dần khô. Hôm đó, hai người lại lần nữa gặp mặt. Chủ đề tự nhiên rơi xuống khốn cục trước mắt phía trên. Lôi Công sư đệ, dưới mắt nhân tộc bệnh hoạn như nước thủy triều, mà trong tay chúng ta tiên vật lại ngày càng hao hết. Nếu không có thượng sách, sợ là không đáng kể. Đúng là như thế. Tam Quang Thần Thủy xuất từ lão sư chi ban thưởng, Tiên Thiên Linh Trà chính là thánh sư tặng cho. Ngày xưa trong núi chưa phát giác nó quý, vào ngay hôm nay biết một chút đều là chân. Bây giờ người ta đã xuống núi, lại về Không Động đòi lấy tiên thiên đồ vật, cuối cùng không ổn. Hoàn toàn chính xác, nếu có thể tự hành tìm được lương pháp, trị tận gốc trong tộc bệnh, mới là thượng sách. Thôi, việc này liền do ngươi ta gánh chịu. Kỳ Bá cùng Lôi Công từng tại Không Động Sơn bên trong khắp lãm huyền môn điện tịch, tiệt giáo chân kinh. Những cái kia thâm ảo trí tuệ sớm đã dung nhập tâm thần, khốn cục trước mắt từ khó không được bọn hắn. Kỳ Bá đăng lâm Tiềm Phu Sơn, yên lặng nhìn bốn giờ thay đổi, có cây quang vinh hô, thể ngộ thiên địa vận chuyển chi luật. Lôi Công thì ở Phương Sơn, ngày đêm tìm hiểu và kiểm tra dược tính lạnh ấm, phân tích rõ bách thảo công hiệu. Hai người đi chi lộ mặc dù dị, chỗ hướng lại cùng. Thường có thư từ qua lại, liên hệ tâm đắc. Chưa lâu, đối với nhân tộc nguyên nhân đã có thấy rõ, cũng từng bước định ra cách đối phó. Kỳ Bá đem nó đoạt được lấy là linh cứu một sách. Trong sách đem tật bệnh chia làm 5 loại: hình giật mà tâm lo, bệnh bắt nguồn từ mạch; hình giật mà vui vẻ, bệnh sinh tại thịt; hình cực khổ mà tâm hỉ, bệnh phát ra gân; hình cực khổ mà tâm bi, bệnh kết tại nuốt ách; thân hình liên tục gặp sợ hãi, kinh ngạc tác, bệnh thành tại tê liệt. Lôi Công khắc soạn tố vẫn nhằm vào này 5 chứng dần dần đưa ra liệu phương: hình giật tâm lo, bệnh tại huyết mạch, nghi thi cứu đông. Cứu đông người, lấy ngải lửa hút đốt, dùng châm thông đạo, làm khí cơ thông thuận. Hình giật tâm vui, bệnh tại cơ bắp, khi dùng châm thạch. Châm thạch người, tức lấy biêm cối đá chế thành châm, có thể bài đúng máu, gọt thịt tối. Hình phí sức vui, bệnh tại gân mạch, nghi đi ủi dẫn. Ủi dẫn người, lấy dược liệu xào nóng, dán chỗ đau, mượn ấm thông chi lực trừ tà. Hình phí sức buồn, bệnh tại cổ họng, lúc này lấy bách dược điều trị. Hình thương hoảng sợ, kinh lạc vướng hữu, bệnh tại chết lặng, cần thi xoa bóp lao thuốc. Xoa bóp lao thuốc người, thủ pháp đẩy theo phối hợp rượu thuốc bôi xoa, lưu thông máu hóa ứ linh cứu cùng tố vấn thành sách này, thiên quang khẽ nhúc đích, tường vân nhẹ tụ, vô hình công đức lặng yên giáng lâm. Kỳ bá cùng Lôi công nhận cơ duyên này, đem địa hoàng liệt sơn chỗ khải thảo một chi đạo thác diên là hoàn mỹ y y dược chi đạo. Từ đây không chỉ có thuốc, càng có y lý hỗ trợ, hình thần kiêm trị. Bởi vì kỳ bá am hiểu sâu bệnh lý cùng dự tính, người đời sau đem hắn chuyển xuống hệ thống tôn xưng là kỳ hoàng chi thuật. Đây là kỳ hoàng y bệnh tên xuất ra. Lôi công tinh thông châm đạo, tốt chế thảo dược, lại là lửa cứu cùng pháo thiêu đốt chi pháp, nó truyền lại chi học được xưng Lôi công pháo thiêu đốt luận. Thế là Lôi công pháo thiêu đốt bốn chữ lưu truyền hậu thế. Đang lúc hai người hoàn thành sáng tác, cảm ứng công đức thời khắc, linh cứu cùng tố vấn nhưng vẫn đi giao hòa, liền thành một khối. Chính mở mịt luôn cuống thời điểm, Văn Thiên thanh âm chợt nhập tâm thần, hai sách chứa đựng từ huyết mạch, kinh lạc, cốt tủy, âm dương, trong ngoài phân tích, nhất định bách bệnh căn bản, phân biệt sinh tử giới hạn. Sử dụng châm thạch canh lửa, đều có chương pháp, bách dược pha thuốc, tất cả đến nó nghi, có thể làm ngũ tạng ngũ hành quy về âm dương hòa hợp. Đã như vậy, cuốn sách này liền tên là Nội Kinh đi. Hai người các ngươi đưa nó giao cho Hiên Biên, để hắn đem trong đó pháp môn truyền khắp nhân tộc. Kỳ bá cùng Lôi công vốn là vì giải nhân tộc khó khăn mà cuốn sách này, mục đích minh xác, không làm tư lợi. Hiên Biên thân là nhân tộc cộng chủ Đức Vọng Sở Quy, do hắn phổ biến cuốn sách này, thỏa đáng nhất. Về sau Nội Kinh có thể rộng khắp lưu truyền, nguyên nhân chính là có Hiên Biên chi lực thôi động. Thế nhân cảm niệm kỳ công, liền xưng là Hoàng đế Nội Kinh. Công tôn Hiên Biên mang theo Lôi tổ sơ đến Không Động Sơn không lâu, kỳ bá cùng Lôi công cũng đặt chân nơi đây. Bọn hắn chính là phụng Văn Tiên chi mệnh mà đến, chuyên vì đưa sách đến Hiên Biên trong tay. Đã đưa tới Nội Kinh, hai người thuận thế liền trở về nhập Viêm Hoàng trong liên minh. Hiên Biên cùng Lôi tổ về sau nghe Bích Tiêu tiên tử chính miệng nhắc lên, nàng tại nhân tộc Trung Thu tám đồ. Ngoại trừ trước đó Lôi tổ, Ung Vũ, Linh Phong, kỳ bá cùng Lôi công năm người bên ngoài, còn có Phương Lôi thị nữ tiết, Đồng Ngư thị lệ ngu, Phương Tương thị mô mẫu ba người. Hiên Biên suy nghĩ, Bích Tiêu môn hạ đã có năm người hiện đạt tại thế, đều là nhân tộc lương đống, còn lại ba vị chắc hẳn cũng không phải hạng người phàm tục. Thế là hắn tự mình tiến về Diêm Sơn, Bình Độ Sơn cùng Kính Sơn, đem nữ tiết, lệ ngu, mô mẫu tiếp hướng Trác Lộc nhập trước. Nhắc tới cũng kỳ, Vũ Sơn, Úng Sơn, Tiềm Phú Sơn, Phương Sơn, Diêm Sơn, Bình Độ Sơn, Kính Sơn, bảy tòa dãy núi vẩn quanh vũ địa mà đứng. Bảy người này lần lượt tại nhân tộc lập xuống đại công, khiến vũ địa long mạch ngày càng thịnh vượng. Khó trách ngày sau xảy ra một vị đại vũ, chấp trưởng thiên hạ, chỉ thủy an dân. Nữ tiết, lệ ngu, mô mẫu đến Trác Lộc sau, riêng phần mình cơ duyên cũng theo đó hiện hiện. Một năm này, cơ thủy lưu vực nước mưa đầy đủ, Trác Lộc dựa vào cơ thủy, phong cảnh hợp lòng người. Hiên Biên cùng Quảng Thành Tử thường đến cơ thủy bên cạnh thả câu, thản nhiên tự đắc. Mỗi lần chỉ gặp Quảng Thành Tử cần chống mà trở lại, tính toán cả ngày, không thu hoạch được gì. Trái lại Hiên Biên luôn có thể liên tiếp câu lên cực đại chi ngư. Việc này cũng không kỳ quái, Hiên Biên chính là người đại khí vận, thiên địa chiếu cố, vạn vật cúi đầu. Hắn cầm can gặp nước, tự có bảy cá chạy theo như vịt. Lại thu hoạch người, đều là không tầm thường tiểu vật, phần lớn là hình thể kinh người hạng người. Một ngày, thượng du hồng thủy trào lên xuống, sông đến chỗ nước cạn đúc lên. Hiên Biên chưa ném câu, liền tại bên bờ nhặt đến hơn 10 đầu cá lớn. Tiên đạo chi sĩ mặc dù đã tích cốc, không thể ngũ cốc mà sống, nhưng ở nhân gian hành đi, ngẫu ăn khói lửa chi vị cũng thuộc bình thường. Đám người lúc này dựng lên đống lửa, đem cá đều thiêu đốt. Hương khí bốn phía, đám người chia ăn, gọi là mỹ vị. Ăn xong, Phương Lôi thị nữ tiết nhặt lên một cây xương cá, tinh tế tường tận xem xét. Chỉ gặp cái kia màu xương như bạch ngọc, tính chất ôn nhuận, quang trạch lưu chuyển, đẹp đến mức khó nói nên lời. Nàng đem nó mang về chỗ ở, cẩn thận rửa sạch, phơi tại dưới ánh mặt trời. Đợi hoàn toàn hong khô đằng sau, nàng chợt có mà thay đổi, thuận tay lấy xương cá trải vuốt đầu vai tóc dài. Sợi tóc lướt qua xương khe hở, như dòng nước xuyên thạch, thông thuận không gì sánh được. Chương 323, khai sáng ương tơ thành lụa chi thuật. Chương 323, khai sáng ương tơ thành lụa chi thuật. Một lần tiện tay nếm thử, lại mang đến không tưởng tượng được kết quả. Nàng đầu kia tán loạn như cỏ tóc dài, lại bị xương cá trải vớt đến ngoan ngoãn. Nữ tiết chính mình cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao xương cá này có thể dễ dàng như vậy sắp loạn phát sắp xếp như ý, phản phất trời sinh liền nên như vậy sử dụng bình thường. Mặc dù không do nó để ý, nhưng nàng biết vật này hữu dụng, liền đáng giá chân quý. Nàng rất nhanh liền đem việc này nói cho Lôi tổ, Lệ ngu, Mô mẫu, Hồ Sảo, Bá Dư cùng Vung Ngư mấy vị tỷ muội. Còn đem những ngày này thu thập tới xương cá, từng cái tặng cho các nàng mỗi người một kiện. Thích trưng diện vốn là thiên tính, dù là người tu hành cũng không ngoại lệ. Nữ tiết trước mặt mọi người làm mẫu như thế nào dùng xương cá trải vuốt tóc đen, dẫn tới đám người vây tụ mà xem, tiếng cười không ngừng. Sau đó, mỗi người đều kích động, nhao nhao cầm lấy xương cá, chiếu vào bộ dáng sửa sang lại mái tóc dài của mình đến. Chỉ là xương cá cuối cùng không phải vì thế tạo, hơi không chú ý liền sẽ khó giải quyết, dùng sức hơi nặng, liền răng rắc bẻ gãy. Có người đầu ngón tay bị đâm đến phím hồng, có người ảo não bưng lấy đứt gãy tàn cốt. Nhưng không thể phủ nhận, tóc sát thực trở nên chỉnh tề rất nhiều. Lúc này, Lôi tổ mở miệng nói, nữ tiết, xương cá này mặc dù xảo, lại dễ tổn hại. Không bằng chúng ta theo kỳ hình chế, luyện chế một nhóm chuyên dụng tại trải phát linh bảo. Như vậy bảo vật, mặc dù đại lực huy động, cũng sẽ không đứt. Đám người nghe vậy, trên mặt hơi nóng. Các nàng tại Không Động Sơn tu hành nhiều năm, lại không người tinh thông thuật luyện khí, cũng không phải là không dụng công, thực bởi vì hồng hoang bên trong, nữ tử tu đạo nhiều chuyên chú vào thành tu cùng phụ pháp, ít có bước chân lò luyện rèn hỏa chi sự tình. Huống hồ coi bọn nàng bây giờ cảnh giới, cho dù biết được phương pháp luyện chế, cũng khó thành thực phẩm. Có thể Lôi Tổ một câu, lại làm cho nữ tiết chợt tỉnh ngộ. Ha ha ha. Đại sư tỷ cái này nhắc lên, ta mới nhớ tới chuyện xưa, năm đó rời đi Không Động Sơn lúc, thánh sư từng ban thưởng chúng ta mỗi người một kiện pháp bảo. Hôm nay mới biết, bảo vật kia nguyên lai chính là vì thế mà chuẩn bị. Nói xong, nàng lòng bàn tay hiện hiện một bộ hai kiện linh bảo, ánh sáng lưu chuyển, thanh khí quanh quẩn, chính là Ngọc Vân Sơ cùng Lạc Thành Bể. Đám người gặp chi, trong lòng đều có mà thay đổi. Thứ nhất niệm, chính là muốn đến Văn Tiên Thánh Sư. Bộ này lược trước kia do mạng hắn đa bảo đạo nhân tự tay rèn đúc, lại sớm giao phó nữ tiết, bây giờ xem ra, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lại nghĩ lại, trong lòng sống lại cảm khái. Hay lắm, đã có sẵn linh bảo, sao không để thợ thủ công theo dạng chế tạo, phổ cập sử dụng. Lôi Tổ thân là Hiên Viên chính phi, điều khiển công tượng tất nhiên là dễ dàng. Không lâu sau đó, nhiệm vụ liền rơi xuống Am Hiểu tinh luyện kim loại Thường Tiên trên vai. Thường Tiên chính là thu kịch người, sao hiểu nữ tử trang điểm chi cẩn thận. Hắn tiếp nhận Ngọc Vân Sơ cùng Lạc Thành Bể một chút dò xét, chưa thêm xem kỹ, liền đầu nhập rèn đúc. Đại hắn trình lên thành phẩm, đám người xem xét, lập tức bật cười. Cái kia cây lược gỗ rộng răng thô trôi, hình như làm nông chi bá, chỗ nào còn có thể dùng để ý tóc mai tô lại mây. Có thể mọi thứ đều có hai mặt, nhìn như hoang đường tiến hành, nhưng cũng mở ra một đầu đường mới. Thường Tiên hiểu lầm bản ý, khiến cho chắc lộc trên dưới đều biết nữ tiết cùng hắn đang hợp lực chế tạo một kiện vật phi phàm. Tin tức truyền ra không lâu, nhân tộc trong lịch sử thanh thứ nhất cây lược gỗ cùng một bể lặng yên sinh ra. Cái này tân chế lược, sử dụng lại không kém hơn trong truyền thuyết Ngọc Vân Sơ, Lạc Thành Bể. Khí thành thời điểm, thiên địa cảm ứng, công đức như mưa mà hàng. Cái kia công đức đều ngưng tụ tại nữ tiết chi thân, tính cả trong tay nàng muốn có Ngọc Vân Sơ, Lạc Thành Bể cũng cùng nhau thụ ban thưởng. Chắc lộc trên không dị tượng hiện, quang mang lưu chuyển, kinh động đến Hiên Viên, Quảng Thành Tử cùng Cửu Thiên Huyền Nữ. Hiên Viên thấy rõ ngọn nguồn sau, lập tức hạ lệnh đem vật này mở rộng đến các bộ lạc. Bách tính dùng thử đằng sau, đều thấy tiện, yêu thích không buông tay. Từ nay về sau, nhân tộc mở ra lấy trải bước cho trang làm lễ văn minh thiên trường. Phục trương vẻ đẹp người, vị chi hoa, lễ nghi to lớn người, cố xưng hạ. Ti Y thức dậy người lấy vỏ cây là áo, thính áo truyền thụ gai dệt vải chi pháp, Lôi Tổ thì khai sáng ươm tơ thành lụa chi thuật. Ba người truyền lại, làm nhân tộc có thể rực rỡ sức thể, là vì hoa chi nguồn gốc. Phục Hy định nhân luân trật tự, liệt sơn chế tiếng nhạc lấy cùng lòng người, văn thiên thiết lễ pháp quý củ. Ba vị thánh giả lập, đặt vững tộc đàn kỷ cương, là vì hạ chỗ lên. Nữ tiết xuất từ phương Lôi thị, nó sang tạo chi trải, khiến người tại dung nhan chỉnh đốn bên trên tiến thêm một bước. Nguyên nhân chính là như vậy, thiên đạo hạ xuống ngợi khen, ban thưởng kỳ công đức. Cửu Thiên Huyền Nữ hiện thân phàm trần, lại lần nữa giật dây, thúc đẩy nữ tiết trở thành Hiên Viên thứ phi. Nàng giáng lâm nhân tộc, vốn là vì phụ tá Huyền Hoàng chi tinh biến thành chi công tôn Hiên Viên, giúp đỡ thành tiểu nhân hoàng đại đạo. Trước đây đã thụ kim triện ngọc hàm cùng hỗn nguyên âm phụ trải qua, bây giờ càng chuyên chú vào thôi động Hiên Viên chi đạo nghiệp viên mãn. Tại nàng dẫn tiến cùng lưu đồ phía dưới, Viêm Hoàng liên minh ngày càng lớn mạnh. Hiên Viên lấy nhân duyên kết minh, quảng nạp hiền tộc chi nữ. Không lâu sau đó, Đồng Ngư thị Lệ Ngu gả vào Hiên Viên bộ tộc, trở thành nó vị thứ ba thế tử. Lệ Ngu vào ở Trác Lộc sau, chấp trưởng ẩm thực sự vụ. Lúc đó nhân tộc nấu ăn phương thức lộn xộn, sinh quen lăn lộn ăn, khí cụ không kiết. Ăn uống chi hoạn liên tiếp phát sinh, dịch bệnh nhìn mãi quen mắt, tính mệnh thường thụ uy hiếp. Nàng viễn phó không động, xem Văn Thiên luyện đan chế dược chi pháp, vậy mà cải tiến ẩm thực chi đạo. Mượn Linh Phong chế đồ gốm trưng nấu ngũ cốc, dùng thạch nồi sắt nồi đồng hầm tiêu đốt ăn thịt. Khác là tị hỏa bị phòng tay, đặc chế dài nhỏ đũa trúc lấy thay mặt tay kiếm ăn. Một bộ hoàn toàn mới suy thiện hệ thống bởi vậy mà thành, cung cấp tốc truyền khắp tứ phương. Người đời sau cảm niệm kỳ công, tôn xưng Đồng Ngư thị Lệ Ngu là nhân tộc nấu nướng chi tổ. Bích Tiêu tiên tử môn hạ nhỏ nhất đệ tử, chính là phương cùng nhau thị trí nữ mô mẫu. Nàng dung mạo thường thường, xưa nay không thích nhìn gương tân trang. Hoán Sa làm Bích Thủy, từ cùng thanh ba nhàn. Nữ tử khác thường lầm suối chiếu ảnh, trải phát để ý tóc mai, duy chỉ có mô mẫu từ trước tới giờ không như vậy. Nàng tinh tọa bờ nước, chỉ cúc thanh lưu, đảm nhiệm tuế nguyệt bình yên chảy xuôi. Lệ Ngu cùng mô mẫu kết bạn mà đi, bước lên trong núi đường mòn, tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết. Ánh nắng rải đầy sơn dã, thiên địa một mảnh sáng tỏ. Vào lúc giữa trưa, mô mẫu tại trong loạn thạch liếc thấy một tia sáng chớp động, chói mắt khó trợn. Nàng cúi người đẩy ra đá vụn, nhặt lên khắp nơi óng ánh sáng long lanh thiên đá. Cầm trong tay tường tận xem xét, lại phát hiện chính mình khuôn mặt rõ ràng lộ ra trên đó, manh mối rõ ràng, thoáng như đối diện đối mặt. Nàng chấn động trong lòng, lại chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vật này kỳ lạ, liền bỏ vào trong túi. Trở về nhà đằng sau, nàng mang tới đá mài, tinh tế rèn luyện mảnh kia tảng đá. Không lâu sau đó, vẻ mặt sáng bóng trơn trượt như nước, hình ảnh càng thêm rõ ràng, ngay cả sợi tóc đều có thể thấy rõ. Trên lịch sử loài người lần đầu tiên kính, cứ như vậy lặng yên thành hình. Bởi vì cái này một tiên phong, thiên đạo cảm ứng, hạ xuống công đức, mô mẫu được phong làm Hiên Viên thứ tư hòa phi, đứng hàng hậu cung. Quảng Thành Tử gặp Hiên Viên nội quyến tiệm thịnh, liền ban thưởng tự nhiên kinh chính là âm dương điều hòa, song tu cộng tiến cách thức. Lúc này Hiên Viên bên người, ngoài có Lục Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu, Phong Hổ, Ung Phụ, Linh Phong, Kỳ Bá, Lôi Công phụ chính, bên trong có Lôi Tổ, Lệ Ngu, Mô Mẫu, Hồ Sảo, Bá Dư, Vu Ngư cùng nhau giải quyết gia quốc. Hắn lại được xiển giáo chân truyền, thông hiểu thiên đình đại đạo, thuật trị quốc ngày đạt đến viên mãn. Chương 324, một trận kiếp nạn lặng yên giáng lâm. Chương 324, một trận kiếp nạn lặng yên giáng lâm mấy trăm năm qua, hắn ngày đêm vất vả, tâm hệ thương sinh, cuối cùng làm nhân tộc phát triển không ngừng, Viêm Hoàng Liên Minh ngày càng cường thịnh. Quảng Thành Tử coi khí vận, trong lòng thầm than, người này cách nhân hoàng vị trí đã không xa vậy. Có thể thế sự khó liệu, phong vân đột nhiên nổi lên. Khi Hiên Viên muốn đem trục lộc hoàng đỉnh quyền hành kéo dài đến toàn bộ nhân tộc cương vực thời khắc, một trận kiếp nạn lặng yên giáng lâm. Ngày xưa Hồng Hoàng Đồng Hải bên bờ, Trung Nguyên chiến hỏa mấy năm liên tục không ngớt. Cho đến Viêm Đế cùng Hoàng Đế trải qua ba trận bản tuyển chi chiến địa phương lớn mới quay về bình tĩnh. Nhưng mà chiến hỏa chưa từng tác động đến Cựu Lê chi địa. Cựu Lê chỗ xa xôi, rời xa Trung Nguyên phân tranh. Càng bởi vì Si Vu chuyển thế mà đến, chấp trưởng bộ lạc, quản lý tình nhiên. Hắn từng vì đại vu, ký ức không mất, tâm hoài sứ mệnh, là vu tộc cách khác sinh lộ. Hắn cũng không hy vọng xa vời trùng kiến vu tộc ba quyền, chỉ nguyện lấy nhân vu chi thân, đăng lâm nhân tộc cộng chủ vị trí, trở thành kế phục hy, thần nông đằng sau thứ ba hoàng. Như vậy, thì nhân tộc hưng thịnh không thay đổi, vu tộc cũng có thể chia sẻ một tia khí vận. Từ Si Vu chấp trưởng Cựu Lê, Lê Tham, Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Quảng, Lê Võ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật các loại chín đại bộ tộc đều là đến thịnh vượng. Càng có vu tộc tàn mạch âm thầm duy trì, Tây Phương giáo cũng lặng yên trợ lực. Cựu Lê chi địa không những chưa bị nạn lửa bình, ngược lại phồn vinh hưng thịnh, ẩn thành một phương cự phách. Si Vu cũng không phải là ngu dốt hạng người, hắn biết do thuận theo thiên thời người mới có thể thịnh vượng, làm trái đại thế người cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Bởi vậy, Cựu Lê bộ lạc sớm đã cùng vu tộc hòa làm một thể, giữa lẫn nhau lại không giới hạn. Bây giờ Cựu Lê chi địa quản hạt 81 thị tộc. Những bộ tộc này tại vu gió nhuộm dần phía dưới, người người dung mãnh quả cảm, người mang tuyệt kỹ. Si Vu còn đem vu tộc bí truyền pháp môn công khai trao tặng các tộc tử đệ, khiến cho đều có thể tu hành tinh tiến. Nhân khẩu ngày càng phồn thịnh, thổ địa lại càng khẩn trương. Cựu Lê ở chỗ sơn linh tung hành, ruộng tốt thưa thớt, căn bản khó mà cung cấp nuôi dưỡng không ngừng tăng trưởng tộc nhân. Thế là bộ phận thị tộc bắt đầu hướng bắc di chuyển, bước vào trung nguyên nội địa, tìm kiếm mới không gian sinh tồn. Si Vu xuất lĩnh bộ hạ rời đi đông nam dãy núi, tiến vào phương bắc bình nguyên sau, cấp tốc đâm xuống căn cơ. Bình thường nhân tộc bộ lạc chỗ nào chống đỡ được Cựu Lê thiết kỵ? Từ đó nhân tộc đại địa bày biện ra hai thế lực lớn cục diện giằng co. Hiên Viên cùng Viêm Đế nhất mạch ở tây bắc, Si Vu thống lĩnh Cựu Lê thì chiếm cứ đông nam. Phàm có tộc đàn nơi tụ tập, tất có tài nguyên phân tranh. Từ hai phe cương vực đụng vào nhau đến nay, ma sát liền từ chưa ngừng tuyệt. Ngày nào, bởi vì Hoài Thủy thay đổi tuyến đường lưu lại mảng lớn đất màu mỡ, song phương lại lần nữa bởi vì thuộc về vấn đề bộc phát xung đột. Lấy Si Vu tính tình, từ trước tới giờ không mảnh tại miệng lưỡi chi tranh, chỉ tiện tay bên trong lưới dao. Cựu Lê đại quân lập tức xuất kích, thẳng bức Hiên Viên hạt địa. Chiến cuộc không chút huyền niệm, Viêm Hoàng Liên quân liên tục bại lui, khó sẵn xu hướng suy tàn. Dù chưa có đại năng xuất thủ can thiệp, nhưng cho dù kinh nghiệm xa trường tinh nhuệ, tại dung hợp vũ huyết chiến sĩ trước mặt cũng lộ ra không chịu nổi một kích. Mảnh kia tranh luận chi địa nguyên thuộc Viêm Đế bộ hạ cũ quản hạt, bây giờ rơi vào Si Vu chi thủ. Hắn mặc dù thắng mà không đổ, vẹn vẹn thu nó đất, cũng không trắng trợn giết chóc. Si Vu trong lòng rõ ràng, địa hoàng thần nông còn tại hỏa vân động trung ẩn tu, chính mình như muốn vấn đỉnh nhân hoàng vị trí, liền không có khả năng ở tại cũ vực đi bạo ngược sự tình. Tranh đoạt nhân tộc cộng chủ vị trí, có thể dùng binh mâu mở đường, cũng có thể dùng minh ước tụ thế. Chính như cổ ngữ lời nói, tích đất thành núi, phong vũ hưng yên, nước động thành nguyên, giao lòng sinh chỗ nào. Si Vu thân ở nhân tộc thế giới, tự nhiên minh bạch, chinh chiến chỉ là bắt đầu, kế lâu dài ở chỗ liên hợp cùng ký kết đồng minh. Những cái kia từng quy thuận Viêm Đế bộ lạc, chiến bại đằng sau hoặc thần phục với Cựu Lê, hoặc hướng bắc bỏ chạy, đầu nhập vào Hiên Viên. Tin tức truyền đến chắc lộc, Công Tôn Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử lúc đầu lơ đễnh. Bọn hắn mẻn mẻn điều động lực mục xuất quân xuôi nam, ý đồ trừng trị Si Vu, đem cuối cùng này một cố độc lập thế lực đặt vào hoàng đỉnh thống trị. Có thể lực mục lại sao là Si Vu địch thủ? Lúc đó lực mục tu vi còn tại Kim Tiên chi cảnh, mà Si Vu sớm đã bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ. Đối mặt lực mục xuất lĩnh quân đội, Si Vu cũng không tự mình động thủ, chỉ dựa vào Cựu Lê bộ hạ liền đem nó đánh tan. Chiến cuộc cấp tốc nghiêng, lực mục bộ đội sở thuộc tại mãnh liệt thế công bên dưới khó mà chống đỡ được, chỉ có thể không đoạn hậu rút lui. Bại tin tức truyền đến, lực mục đội vàng hướng Công Tôn Hiên Viên thỉnh cầu trợ giúp. Bởi vì Si Vu từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện, Hiên Viên cũng không hiểu biết đối phương thủ lĩnh thực lực đã siêu việt chính mình. Càng không nghĩ tới, thống linh kia Cựu Lê nhân tộc chi hùng, Si Vu, tu vi mà ngay cả nó sư Quảng Thành Tử cũng khó có thể với tới. Bởi vậy, Hiên Viên vẫn như cũ khinh thị Cựu Lê, chỉ mệnh thường tiên, đại hồng các tướng lãnh xuất quân tiến về tiếp ứng. Trước đây đã có đề cập, Cựu Lê liên minh do 81 thị tộc tạo thành. Mỗi một vị thị tộc trưởng cùng tu đến thái nhất kim tiên chi cảnh. Ma Lực Mục, Thường Tiên, Đại Hồng, Hoàng Trực, Kê Quỷ, Du Khu cùng Phong Hồ bảy người, mặc dù am hiểu chinh chiến, lại vẫn không phải Cựu Lê cao thủ chi địch. Thế là, Viêm Hoàng cùng Cựu Lê ở giữa lần thứ hai đại chiến, lần nữa lấy Hiên Viên một phương bị thua kết thúc. Liên tiếp thất bại đằng sau, Viêm Hoàng thế lực triệt để đã mất đi Hoài Thủy phía nam tất cả cương vực. Binh pháp có lời, chi bị chi kỷ, trăm trận trăm thắng, không biết kia mà chi kỷ, thắng bại nửa nọ nửa kia, cũng không chi bị, cũng không biết mình, mỗi chiến thất bại. Đối với Viêm Hoàng một phương thực lực, Cựu Lê sớm đã thấy rõ rõ ràng. Trái lại Quảng Thành Tử cùng Công Tôn Hiên Viên, đối với Cựu Lê lại biết rất ít. Trải qua hai trận chiến dịch sau, Cựu Lê đình chỉ khuyết trương bộ pháp, bắt đầu chỉnh đốn binh mã, vững chắc mới chiếm thổ địa. Cùng lúc đó, Hiên Viên cũng bắt đầu tập kết binh lực, chuẩn bị mới tác chiến phương lược. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức ổn định lại tâm thần, một lần nữa xem kỹ tự thân tình cảnh. Cứ việc chưa tự thân tới chiến trận, Hiên Viên cũng rõ ràng phát giác được, Si Vu dưới trướng quân đội trang bị tinh lương, sĩ khí dâng cao. Binh lính bình thường năng lực chiến đấu, lại thắng qua Viêm Hoàng kinh nghiệm xa trưởng lão binh. Thêm nữa giao chiến người đều là nhân tộc ngậm vu nhân không tiện vận dụng tiên gia thủ đoạn, Hiên Viên không cách nào thỉnh giáo sư Tôn Quảng Thành Tử, đành phải tự mình lãnh binh xuôi nam. Khi biết được Hiên Viên thân chinh mà đến, Sibiu cũng không lập tức khai chiến chi ý, trải qua vu yêu trùng chiến hắn biết rõ, quy mô nhỏ xung đột không ảnh hưởng toàn cục, như nhắc lên quy mô lớn giết chóc, chắc chắn thu nhận không thể tiếp nhận nhân quả. Ngày xưa vu tộc cùng yêu tộc hủy diệt chính là vết xe đổ. Thế là, hắn điều động đại vu vũ sư, tại Hiên Viên hành quân trên đường hạ xuống liên miên mưa to. Khi đó Hồng Hoang đại địa cũng không kiên cố con đường có thể nói. Lương thảo đồ quân nhu toàn bộ nhờ nhân lực vai khiêng, ngựa con vận. Mưa to mấy ngày liền không ngừng, khiến cho Hiên Viên đại quân bước đi liên tục khó khăn. Phụ trách chuyển vận tướng sĩ khổ không thể tả, oán thanh nổi lên một phía. May mà Hiên Viên thân phụ thiên mệnh, một ngày, đại quân tiến lên thời khắc, đột nhiên cuồng phong gào rít giận dữ. Gió thổi mãnh liệt, đem một gốc tròn mép đùi cây từ trên sườn núi thổi rơi, tùy chỗ hình bay cùng xuống. Hiên Viên mắt thấy cảnh này, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn cấp tốc chặt xuống một đoạn thân cây, tự tay gọt mài thành hình mâm tròn trạng. Nhẹ nhàng đẩy, viên đưa một tựa như lúc trước gỗ thô giống như nhấp nhô tiến lên. Hắn lại chế được cái thứ hai mâm tròn, dùng một cây thẳng nhánh đem cả hai xuyên qua tương liên. Thương Tiên, Phong Hậu bọn người nghe tiếng mà đến, đứng ở nó bên cạnh. Phong Hậu ánh mắt quét qua, lập tức lĩnh hội huyền cơ trong đó. Hai người hợp lực hành động, bốn cái bánh xe gỗ lần lượt thành hình. Ngay sau đó, xe một bánh, hai bánh xe, tứ luân xa dần dần ra mắt. Bởi vì cái này khí cụ bắt nguồn từ Hiên Viên chi nghĩ, nhân tộc liền đem nó chỗ tạo chi xe gọi là Hiên Viên xe. Chương 325, hai quân lần đầu giao phong Hoài Thủy Chi Tân triển khai. Chương 325, hai quân lần đầu giao phong Hoài Thủy Chi Tân triển khai. Từ đó, trong quân lương thảo vận chuyển trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Sibiu thấy thế, vốn muốn lấy mưa to khống địch, nhưng không ngờ phản thúc đẩy xe cố sinh ra. Hắn liền làm cho vũ sư thú pháp không còn hàng lâm. Nhân gian mưa nghỉ, tiền tuyến tộc dân đều là cho là đây là Hiên Viên tạo xe cảm động thiên địa bố trí. Mọi người bắt đầu mỗi năm cử hành hội nghị, cảm niệm Hiên Viên ở nơi này sáng tạo xe chi công. Dân già, loại này khánh điện được xưng Hiên Viên xe sẽ. Hiên Viên xe sẽ trải qua rửa xe rơi xuống đất chính xe tế xe đến thu xe ngũ đoạn quá trình, cho đến thu xe hoàn thành mới tính kết thúc. Bất quá, bởi vì tạo xe sự tình ảnh hưởng có hạn, Hiên Viên xe sẽ vẹn vẹn lưu chuyển tại Hoài Di đến Giang Nam một vùng, còn lại chính là vực cũng không này tụ. Khi Hiên Viên tự mình dẫn đại quân đóng giữ Hoài Thủy tiền tuyến lúc, Sibiu cũng lanh binh nên kích. Hai quân lần đầu giao phong tức tại Hoài Thủy Chi Tân triển khai. Có thể trận đại chiến này chưa chân chính giằng co, Hiên Viên một phương đã cáo thất bại. Nguyên nhân ở chỗ, Cửu Lê 81 bộ thủ lĩnh lại đều là Thái Ất Kim Tiên tu vi. Hiên Viên trận doanh chưa bao giờ ngờ tới, đối phương có thể tập kết như vậy đông đảo cao giai người tu hành. Cứ việc phe mình cũng có tiên nhân phụ tá, giống Lôi Tổ, ứng phụ bọn người, lại nhiều chuyên chú vào chức tạo cùng làm nông, cũng không tập chiến trận chém giết. Bại một lần này, lệnh công Tôn Thị khắc sâu ý thức được Hồng Hoang thế cục chi nghiêm trọng. Vu tộc hơn 10 vị Thái Ất Kim Tiên đều xuất hiện, tuy là Đại La Kim Tiên cảnh giới Hiên Viên, cũng khó có thể chống lại. Hắn lập tức hướng sư Tôn Quảng Thành Tử cầu viện. Quảng Thành Tử nghe nói, Cửu Lê bên trong không chỉ có Sibiu đã đạt Đại La đỉnh phong, ngay cả trung tầng tướng lĩnh cũng không thiếu Thái Ất Kim Tiên, lập tức không cách nào an toàn. Hắn cũng rõ ràng tự thân cân lượng, mặc dù ở Đại La chi cảnh, chỉ bằng vào sức một mình đoạn khó chiến thắng Sibiu. Lúc này hắn vừa rồi lĩnh ngộ, năm đó rời núi thời khắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao đem Ngọc Hư Kim Sách ban cho chính mình? Sổ kia có thể triệu xiển giáo đồng môn trung phó tình thế nguy hiểm, rõ ràng là thánh nhân sớm đã đoán được hôm nay khó khăn. Quảng Thành Tử mặc dù phụ mệnh làm việc, lại tại âm thầm đã làm một ít tay chân. Hắn khởi động Ngọc Hư Kim Sách lúc, cũng không triệu tập toàn bộ môn nhân, chỉ đưa tới 11 vị đồng môn. Trong đó bao quát Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, đã đạt Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân nhân, đồng dạng tu tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động Ngọc đỉnh chân nhân, cũng ở vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn, tu vi là Đại La Kim Tiên trung kỳ, Vũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, đứng hàng Đại La Kim Tiên trung kỳ, Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiển chân nhân, vững vàng Đại La Kim Tiên trung kỳ, Phổ Đà Sơn Lạc Già Động Từ Hàng đạo nhân, cũng ở hàng ngũ này, Nguyên Dương Sơn Nguyên Dương Động Linh Bảo Đại Pháp Sư, mới vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, Kim Đỉnh Sơn Ngọc Ốc Động Đạo Hạnh Thiên Tôn, đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Thanh Phong Sơn Tử Dương Động Thanh Hư Đạo Đức chân quân, còn chỗ Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long chân nhân, cũng chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ. 11 người này cùng Quảng Thành Tử tự thân, kết hợp 12, chính là xiển giáo đệ tử đích truyền, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn xưng là 12 phúc đức chân tiên. Nhưng Nhiên Đăng đạo nhân cũng không hiện thân trong đó. Quảng Thành Tử cố ý đem hắn bài trừ ở bên ngoài. Thứ nhất, giữa hai người riêng có ngăn cách, lẫn nhau đều là lấy thủ đồ vị trí làm mục tiêu. Lần này trợ Hiên Viên, nhất định được công đức gia thân, Quảng Thành Tử không muốn để đối thủ tùy tiện được chia lợi ích. Thứ hai, Nhiên Đăng sớm đã bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới, mà chính mình vẫn dừng lại tại Đại La Kim Tiên cấp độ. Như nó trình diện, hiệu lệnh thuộc về khó định, cục diện sợ sinh biến số. Nguyên nhân chính là như vậy, từ đầu đến cuối, Nhiên Đăng không tại danh sách mời. Không chỉ có là phó giáo chủ, liền ngay cả tất cả đệ tử ngoại môn, đệ tử ký danh, Quảng Thành Tử cũng chưa từng triệu hoán một người. Hắn thấy, 12 vị Đại La Kim Tiên tề tụ, đủ trấn áp hết thảy phong ba. Cho dù Sibiu mạnh hơn, cũng khó có thể dung chuyển đội hình như vậy. Hiên Viên tìm kiếm viện thủ đồng thời, Sibiu một phương cũng tại điều động lực lượng. Đến đây tương trợ hắn là bốn vị đại vu, Cửu Phượng, Hình Tiên, Vũ Sư, Phong Bá. Năm đó Vu yêu lượng tiếp thời khắc, tổ vu là Hôn Nguyên Kim Tiên, đại vu thì làm Đại La Kim Tiên. Bây giờ vu tộc trải qua hạo kiếp, thập nhị tổ vu đều vẫn lạc, còn sót lại đại vu ngược lại tại trong huyết chiến đột phá gông cùng xiển xích. Nhất là Cửu Phượng cùng Hình Tiên đã bước vào Hôn Nguyên Kim Tiên chi cảnh. Thực lực của bọn hắn đã có thể sánh vai ngày xưa Tổ Vu. Kể từ đó, Sibiu dưới trướng liền có được 2 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên, 3 vị Đại La Kim Tiên. Như thế chiến lực có thể xưng kinh người. Tưởng tượng ngày xưa yêu tộc Thiên Đình cực thịnh thời điểm, cũng bất quá chỉ có 5 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên tọa trấn. Bất quá, Cửu Phượng, Hình Thiên bọn người bước vào nhân tộc địa giới trước, từng chịu Bình Tâm Nương Nương căn dặn, có thể hộ Sibiu chu toàn, nhưng không được tái tạo sát nghiệp, không thể lại liên lụy thiên địa nhân quả. Cửu Phượng cùng Hình Thiên hiện thân, thật là chống cự xiển giáo môn nhân sở thiết chi cục. 12 Kim Tiên nguyên lai tưởng rằng Hiên Viên sự tình bất quá là thuận nước đẩy thuyền liền có thể đến công, nhưng khi bọn hắn đến chiến trường hậu phương, mới phát giác thế cục sớm đã ở ngoài dự liệu. Phương xa chưa tới gần, cái kia có nguồn gốc từ Cửu Phượng cùng Hình Thiên uy áp đã đập vào mặt, làm người sợ hãi. Xích Tinh Tử xưa nay cùng Quảng Thành Tử giao tình thâm hậu, thấy tình thế không ổn, liền lặng lẽ tìm đến nó chỗ, thấp giọng ngôn ngữ. Rộng Thành sư minh, Cửu Lê bên trong có 2 vị Hỗn Nguyên Kim Tiên đẳng cấp đại vu trấn thủ, chúng ta tuy không sợ tại kia, nhưng lại không thể không phòng, nếu ta các loại xuất thủ, kia bối cũng tất không đáp ngồi yên. Theo ý ta, chúng ta 12 người tạm thời án binh bất động. Chỉ cần chúng ta không xuống trận, đối phương đại vu cũng khó có thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không nhân tộc chi tranh đem diễn biến thành xiển giáo cùng vu tộc chính diện chống đỡ. Quảng Thành Tử thân là thân truyền thủ đồ, cũng không phải là hạng người lỗ mãng, nghe chút lời ấy, trong lòng đã sáng tỏ trong đó lợi hại. Sư đệ lời nói rất là, chúng ta tới đây, chỉ vì bảo vệ Hiên Viên không nhận vu tộc quấy nhiễu. Nhưng Hiên Viên dưới trướng chiến lực vốn là kém Sibiu, nếu ta các loại từ đầu đến cuối không xuất thủ, các đệ tử dùng cái gì thủ thắng? Xích Tinh Tử mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia lời nói sắc bén. Ha ha, Rộng Thành sư minh, ngươi hôm nay ngược lại là chấp vu biểu giống. Chân chính khó giải quyết người, cũng không phải là 2 vị kia đại vu, mà là 81 vị thái ớt kim tiên cảnh giới vu sĩ. Đối này số lượng đông đảo, tu vi không tầm thường, chúng ta như tự mình xuất thủ, khó tránh khỏi để người mơ cớ. Có thể sư minh vì sao không chịu chút có thể chiến người đến đây trợ trận? Để bọn hắn làm thay chính là. Chủ ý này Quảng Thành Tử sao lại chưa từng nghĩ tới? Sư đệ có chỗ không biết, nhân hoàng trên người công đức có hạn, viện thủ càng nhiều, chia lãi càng mỏng. Ta như rộng mời ngoại nhân, đế sư chi công chắc chắn phá loãng. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới vẹn vẹn mời các ngươi 11 người đến đây, không nhiều không ít, vừa đúng. Hắn đối với đồng môn thân đệ chưa từng tư tâm, có thể thẳng thắn. Lời còn chưa dứt, Càn Nguyên Sơn Thái Ức chân nhân bước trên mây mà tới. Người này đã đến, không cần thị uy, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đều là thản nhiên tương đối. Nghe xong tiền căn hậu quả, Thái Ức chân nhân ánh mắt chớp lên, lập tức mở miệng. Rộng Thành sư minh, ta có một sách, có thể đều chiếm được công quả cùng chiến lực. Ngươi như mời người chỉ có thể nhập nơi đây, lại không cách nào còn sống rời đi, vậy bọn hắn mặc dù xuất lực, cũng vô pháp chia sẻ đế sư công đức. Đám người im lặng một lát, lập tức lĩnh hội ý nghĩa. Chương 326, mời chào một nhóm tử sĩ chương 326, mời chào một nhóm tử sĩ hắn đề nghị Quảng Thành Tử mời chào một nhóm tử sĩ dùng cho đối kháng thái ớt cảnh vũ nhân. Những người này một khi chém giết địch thủ, chắc chắn dẫn tới đại vu phản công, khó thoát khỏi cái chết. Cũng không có thể còn sống rời đi, tự nhiên cũng vô pháp mang đi nửa điểm công đức. Như kế cố định, gió nổi mây phun chi thế đã ở áp vũ ở kiếp trước thái ớt chân nhân, từ trước đến nay làm việc kín đáo, thận trọng từng bước. Hắn mượn trước Na Cha cùng Lý Tịnh ở giữa liên kích, làm cho Na Cha tự hủy căn cơ, mất đi tiên tiên đạo thể. Cử động lần này nhìn như cứu rỗi, kỳ thực chặt đứt Na Cha cùng nữ hoa nương nương ở giữa vận mệnh sợi tơ. Củ sen tái tạo thân thể, tuy được trùng sinh, cũng đã thoát ly ngày xưa khí vận quy tích. Tiếp theo, hắn lấy Na Cha làm quân cờ, dẫn động cô lâu núi đá ki nương nương vào cuộc. Một trận nhân quả cuốn quanh, cuối cùng làm thạch ki thân vẫn đạo tiêu, trên hồn phách bảng. Nàng thành phong thần trên đài chủ vị quy vị đại la kim tiên, vận mệnh như vậy dừng lại. Còn nữa, hắn âm thầm bố cục, khiên động long tộc cùng nhân tộc ở giữa cân bằng. Một trận phong ba đằng sau, Hồng Hoang Long tộc đối với nhân tộc tín nhiệm lặng yên vỡ ra khe hở. Thiên địa khí vận bởi vậy chết đi, nhân tộc độc lập chi thế dần dần thành. Bây giờ, Thái Ức chân nhân giải giác mấy lời, liền bị Quảng Thành Tử trải tốt con đường phía trước. Những cái kia được tuyển chọn thế thân chính là ẩn cư ở Côn Luân Sơn bên trong tán tu chi sĩ. Rộng Thành sư minh, giáo ta sơn môn phía dưới, tụ tập vô số luyện khí chi sĩ. Bọn hắn ngày ngày lắng nghe đại đạo chân âm, nhưng lại chưa bao giờ là giáo môn tận nửa phần tâm lực. Một bữa cơm một cháo, đều có nguyên nhân, nhất niệm một nhóm, đều là nhận nhân quả. Hôm nay đại kiếp sắp tới, cũng nên đến phiên bọn hắn hoàn lại ngày xưa cơ duyên. Thái Ức tiếng nói rơi xuống đất, ánh mắt trực chỉ Đồng Côn Luân mấy tên đệ tử. Những tán tiên này phần lớn tu vi dừng bước tại Thái Ức kim tiên, chính hợp xung làm tiên phong. Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử sau khi nghe xong, trong lòng ngầm đồng ý, chưa sinh dị nghị. Lập tức, Quảng Thành Tử mở ra ngọc hư kim sách truyền lệnh hơn 100 tên Thái Ức cảnh luyện khí sĩ đi nhân tộc cương vực. Chúng tán tiên tiếp lệnh mà đi, không có chút nào chần chờ, bước lên thông hướng Nam Thiệp Bộ Châu hành trình. Bọn hắn chưa từng lường trước, chuyến này cũng không phải là trợ trận, mà là chịu chết. Trong mắt bọn hắn, 12 kim tiên tề tụ nhân tộc, chính mình bất quá là tùy hành người phụ tá, sao là sinh tử chi lo. Không lâu, Viêm Hoàng cùng Cửu Lê hai đại bộ tộc tại Trung Nguyên giằng co. Côn Luân tán tiên giao đấu Cửu Lê Vu Tu, Hiên Viên kiếm ra khỏi vỏ, Sibiu chống trận vang. Xiển giáo thân truyền cùng đại vu chính diện giao phong, chiến hỏa quét sạch đại địa. Song phương tất cả theo quy tắc, binh đối binh, tướng đối với tướng, không người dẫn đầu phá cục. Nhưng mà, khi vu tộc thân ảnh xuất hiện tại Cửu Lê trận doanh lúc, hồng hoang thế lực khắp nơi lập tức cảnh giác. Năm đó Vu Yêu Lượng kiếp kết thúc thời khắc, chư thánh lập xuống minh ước, vu tộc cùng yêu tộc không được bước vào Đông Thắng Thần Châu cùng Nam Thiệp Bộ Châu. Bắc Câu Lô Châu là nó duy nhất cư trú chỗ. Bây giờ, vu tộc công nhiên hiện thân đông nam, yêu tộc còn sót lại cùng âm thầm phối hợp tác chiến. Cả hai đều là đưa tay can thiệp nhân tộc hưng suy, nhúng chàm nhân tộc khí vận. Như thế hành vi, sớm đã làm tức giận cao cao tại thượng hạng người đại năng. Thái Thanh lão tử ngồi ngay ngắn bắt cảnh cung bên trong, thấy vậy luật tượng, nhíu mày. Mạng hắn Huyền Đô đại pháp sư hạ giới, thân phó nhân tộc, phụ tá công tôn Hiên Viên. Hắn thấy, vô luận vu hoặc yêu, đều không thể nhúng chàm Đông Nam hai châu. Huyền Đô giáng lâm nhân tộc, quảng thành tử nội tâm ngũ vị tạp trần. Một thì vui mừng, người này là nhân giáo thủ đồ, đại biểu Thái Thanh thánh nhân ý chí giáng lâm phàm trần. Thứ hai kiêng kỵ, Huyền Đô bản thân chính là nhị thi chuẩn thánh, pháp lực sâu không lường được. Như Huyền Đô chưa từng bước vào nhân tộc phân tranh, quảng thành tử tự biết khó địch nổi hai vị Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh đại vu. Trong lòng của hắn lo lắng, cũng không phải là chiến cuộc hung hiểm, mà là lo lắng Huyền Đô sẽ cướp đi vốn nên quy về xiển giáo công quả. Thế nhân thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nếu Huyền Đô hiện thân tương trợ, quảng thành tử dù có muôn vàn tâm tư, cũng chỉ có thể đè xuống không nói. Nguyên Thủy Thiên Tổ xác lập tại Ngọc Hư Cung bên trong, mắt thấy vu tộc cùng yêu tộc lần lượt thăm ra, hừ lạnh một tiếng, âm thanh rơi như sương. Hắn đối với nữ hoa cùng hậu thổ cử động cảm thấy bất mãn. Thái thượng lão tử một lòng chỉ hệ nhân giáo khí vận, mà Nguyên Thủy điểm chú ý lại rơi tại một chỗ khác, hắn càng để ý quảng thành tử phải chăng có thể giúp Hiên Viên ổn thỏa nhân hoàng vị trí. Về phần nhân tộc khí vận thuộc về phương nào, hắn cũng không lo lắng. Bạch Hạc đồng tử ở đâu? Lời còn chưa dứt, thủ vệ đồng tử vội vàng nhập điện quy lệnh. Ngươi lập tức tiến về nhân tộc, đem bản cổ phiên cùng trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tự tay giao cho quảng thành tử. Bạch Hạc lĩnh mệnh mà ra, mang theo hai kiện chí bảo lao tới trần thế. Nguyên Thủy biết rõ đại vu mạnh mẽ, cũng minh bạch chỉ dựa vào quảng thành tử nhất mạch chi lực, khó mà chống lại. Vì vậy mới bằng lòng đem thiếp thân trọng bảo tạm mượn đệ tử ngăn địch. Tra cứu kỹ càng, hắn đối với vị này thân truyền đại đệ tử có thể nói dốc sức đến nữa. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng bản cổ phiên đều là thuộc hồng hoang đỉnh tiêm linh bảo, hiếm thấy tại thế. Người trước xuất từ hỗn độn thanh liên là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong. Một khi triển khai, quanh thân kim liên bạt đóa, hộ thể không tì vết, chư tà thoái tán, vạn pháp khó xâm. Luận phòng ngự chi năng, duy thái cực đồ cùng hỗn độn chúng có thể siêu trên đó. Người sau chính là bản cổ thần phủ biến thành tam bảo một trong, nhận khai thiên cơ duyên, cỗ xé rách hỗn độn chi uy, nát thời không chi năng, diễn tạo hóa chi đạo, thống vạn pháp lý lẽ, khai thiên địa quyền lực. Riêng lấy sức công phạt luận, vật này có thể xưng hồng hoang thứ nhất. Nguyên Thủy chịu đem một công một thủ hai đại trí bảo giao phó quảng thành tử, đủ thấy nó nể trọng chi sâu. Đáng nhắc tới chính là, nếu như Khổng Tuyên từng đến đủ ngũ phương cờ, đợi nó chứng đạo hôn nguyên đằng sau, lại lấy bản mệnh thần quang tương hợp, cho dù thánh nhân tới người, cũng chưa chắc có thể tùy tiện áp chế. Nhưng không có gì giả thiết. Cái kia không bàn mà hợp ngũ hành, đối ứng ngũ phương năm mặt tiểu kỳ, sớm đã do Hồng Quân đạo nhân phân ban thưởng môn hạ. Khổng Tuyên dù có lòng, cũng không duyên có được. Phương Đông Thanh Liên bảo sắc kỳ về tiếp dẫn đạo nhân, phương Nam Ly Điệu Diễm Quang kỳ nhập thái thượng lão tử chi thủ, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thuộc Nguyên Thủy tất cả. Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ thì ban cho giao chỉ. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ sớm đã rơi vào Minh Hà lão tổ chi thủ. Phương Đông Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ một khi triển khai, không trung liền hiện ra từng sợi bạch khí, kim quang bắn ra bốn phía, càng có xá lợi hiện hiện. Cái kia xá lợi hào quang lưu chuyển, có thể khiến tâm thần người yên ổn, tà túy lui tán, mọi loại pháp thuật đều là khó cẩn thân. Phương Nam Ly Điệu Diễm Quang Kỳ một khi vũ động, âm dương vì đó rối loạn, ngũ hành điên đạo thất tự, chư tà tự động rời xa, hết thảy thần thông không cách nào quấy nhiễu. Phương Tây Tố Sắc Vân Giới Kỳ pháp phối thời điểm, bốn phía mở mịt bốc lên, thiên địa bỗng nhiên lộ ra thanh minh. Tà vật tránh đi, vạn pháp mất đi hiệu lực. Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ như bị huy động, nhật nguyệt tinh thần tất cả đều biến mất, thiên hạ giang hà biển hồ đều là thụ nó không chế. Thái thượng lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với vu tộc bước vào nhân tộc cương vực, can thiệp nhân hoàng sự tình lòng sinh không vui. Nữ hoa nương nương ở Hoa Hoàng cung bên trong, đồng dạng không muốn nhìn thấy vu tộc mượn nhờ nhân tộc khí vận lớn mạnh tự thân. Nàng thân là nhân loại chi mẫu, độc trưởng nhân tộc ba thành khí vận, tự nhiên không dung ngoại tộc đụng chạm. Đồng thời, nàng cũng là Hồng Hoang yêu giáo chi chủ. Ngày xưa chúng thánh đã có ước định, ngày sau vô luận vu tộc hoặc yêu tộc, vô cớ không được hiện thân Đông Nam hai châu, người vi phạm sinh tử do mệnh. Nữ hoa mặc dù bất mãn vu tộc hành vi, nhưng lại chưa như thái thượng, Nguyên Thủy bình thường, ý đồ đem cửu lê trong bộ tộc vu nhân đều chu diệt, chẳng thảo trừ căn. Khi nàng phát giác vu tộc đã rời đi Bắc Câu Lô Châu, liền lặng lẽ nuối lòng đối với yêu tộc lệnh cấm. Không chỉ thánh nhân trong lòng có oán, hồng hoang bên trong không ít chuẩn thánh, Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng đối với cái này nâng lòng sinh mâu thuẫn. Thiên đình phía trên, Hạo Thiên cùng giao chỉ hai vị thánh quân đã là như thế. Chương 327 Si Mị Võng Lượng thi triển dị thuật chương 327, Si Mị Võng Lượng thi triển dị thuật Bắc Minh chỗ sâu Côn Bằng đạo nhân, trong huyết hải Minh Hà lão tổ, trong lòng cũng hơi có phê bình kín đáo. Nhưng Côn Bằng cùng Minh Hà vẹn vẹn vào trong tâm bất mãn, cũng sẽ không đích thân đến nhân tộc lãnh địa cùng vu tộc giằng co. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thì lại khác, bọn hắn đã quyết ý đến Đơn Hiên Viên một phương. Tử Tiêu cung nhất mạch đệ tử phổ biến cho là, vu tộc không đáp tái hiện tại Đông Nam đại địa. Nhất là những cái kia đại vu, lại càng không nên bước chân nhân tộc sự vụ. Si Bưu từng vì đại vu một trong, tại Vu Yêu đại chiến bên trong bởi vì tích lũy công đức mà may mắn thoát khỏi tại khó, chưa bị hủy diệt. Bây giờ Vu Yêu lượng kiếp mặc dù đã kết thúc, có thể Thiên Đạo vẫn như cũ nhìn chằm chằm Si Bưu loại này vu tộc dư mạnh. Thiên Đạo đặc biệt vì nó bố trí xuống đối thủ, lấy nhân gian là chiến trường, lấy nhân hoàng vị trí làm mồi nhử, dẫn động rất nhiều tiên tiên thần thánh chấp hành diệt vu tiến hành. Cứ việc Vu Yêu sau chiến đấu, vu tộc khí vận cơ hồ không còn sót lại chút gì. Nhưng Si Bưu bản thân mang theo công đức, nếu như hắn có thể an giữ bộ phận, không chủ động lưu binh, Thiên Đạo cũng vô pháp tùy tiện hàng phạt. Đáng tiếc hắn bị mặt khác đại vu cổ động, khởi động lại chiến sự. Từ đó, cựu Lê Môi thắng chiến dịch, Si Bưu trên thân còn thừa tiên thiên công đức liền cắt giảm một phần. Khi Si Bưu thể nội công đức tiêu tán hầu như không còn, Thiên Đạo liền sẽ tập trung tất cả lực lượng đối với hắn làm cuối cùng thẩm phán. Một ngày này, xiển giáo rất nhiều tán tiên nhao nhao bước vào nhân tộc lãnh địa. Hiên Viên cùng Sivu ở giữa chân chính quyết chiến như vậy mở màn. Phong Ba cùng Vũ Sư ở trên chiến trường liên thủ thi triển bí thuật, nồng vụ từ khắp nơi bay lên, cấp tốc thôn vệ toàn bộ chiến trường. Người phàm tục một khi nhập sương ngủ, tựa như rơi hỗn độn, không phân biệt phương hướng, bước đi liên tục khó khăn. Qua trong giây lát, Hiên Viên dưới trướng Hổ Báo Hùng Bi quân đoàn liền bị Sivu chỉ huy si mị võng lượng quân chia ra bao vây tại trong mê trận. Mới đầu, Hiên Viên coi là sương lớn này bất quá là hoài thủy một vùng thường gặp khí tượng, có thể liên tiếp mấy trận chiến đều là bại, hắn mới giật mình tỉnh ngộ, sương mù này không phải tự nhiên, mà là cựu Lê Vu người lấy thần thông chô bố trí. Nhất thời sơ sẩy phía dưới, lại không có phương pháp phá giải, Hiên Viên chỉ có thể liên tiếp triệt thoái phía sau. Trái lại cựu Lê quân thế như trẻ tre, từng bước ép sát. Côn Luân chúng tán tiên mặc dù bằng nhân số kiểm chế lại 81 tôn thái ớt cảnh vũ nhân, nhưng thực tế chiến tổn cực nhỏ. Ngược lại phe mình tu sĩ không gây lìa tổn hại, số lượng ngày càng thưa thớt. Huyền Đô đại pháp sư, quảng thành tử các loại huyền môn đích truyền, không muốn đối với nhân tộc động giết chóc chi thủ. Dù sao vu nhân cũng thuộc nhân tộc huyết mạch, đại năng giả khó mà tùy tiện ra tay can thiệp. Viêm Hoàng Liên quân bởi vậy khi thắng khi bại, phong tuyến một đường từ Hoài Thủy lui đến Hoàng Hà. Chiến hỏa cuối cùng lan tràn đến Trắc Lộc Hoàng Đình bên ngoài. Nơi đây chính là Viêm Hoàng Liên minh tim gan chi địa, lại không thể lui. Hiên Viên mặc dù bởi vì bại lui mà tình cảnh gian nan, mặt mũi bị hao tổn, nhưng hắn kinh nghiệm xa trường, biết rõ trong đó chân lý, giữ người mất đất, nhân địa đều là tổn, giữ đất mất người, nhân địa đều là mất. Bất quá, Hiên Viên cũng không phải hoàn toàn không có chuyển cơ. Hồng Hoang bên trong, một chút tiên tiên thần thánh mắt thấy vu tộc trợ trận cửu lê, lại chủ động đến đây trợ giúp Hiên Viên. Bọn hắn cũng không phải là xuất phát từ nhân nghĩa, mà là thấy rõ trong đó lợi hại. Vu tộc cùng vu nhân thân phụ nhân quả nghiệp lực, nếu có thể chém giết nó chúng, liền có thể lấy được thiên đạo hạ xuống công đức ban thưởng. Có thể có lợi, tự nhiên chạy theo như vị. Hồng Hoang bên trong, từ trước tới giờ không thiếu khuyết trục lợi chi đồ. Những cường giả này gia nhập, làm cho Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử đều là cảm giác mừng rỡ. Đối với Hiên Viên mà nói, là tăng thêm trợ lực, đối với Quảng Thành Tử mà nói, thì là nhiều có thể dùng chi cờ. Dưới mắt nhất làm cho Hiên Viên nhức đầu, vẫn là cái kia cựu Lê đại quân điều khiển mê vụ. Quân địch nhưng tại trong sương mù tự nhiên hành động, mà phe mình lại nửa bước khó đi, so như mù mắt. Hiên Viên tiến về Không Động Sơn tìm kiếm hỏi thăm Quảng Thành Tử, ý đang thương thảo cách đối phó. Đệ tử bái kiến sư tôn, chư vị tiền bối mạnh khỏe. Gần đây Viêm Hoàng bộ cùng cựu Lê bộ giao chiến, đối phương có si mị võng lượng thi triển dị thuật, ngưng tụ sương lớn tràn ngập chiến trường. Sương mù này ngoan cố phi thường, gió không có khả năng thổi tan, mưa cũng không cách nào khu trừ. Quân ta tiến lên bị ngăn trở, trận hình có dương, chiến lược đại giảm. Xin hỏi chư vị trưởng giả, có thể có biện pháp bài trừ như thế tà thuật? Hiên Viên nói xong, đám người im lặng. Huyền Đô, Quảng Thành Tử đều là trầm ngâm không nói, không được thượng sách. Ngược lại là theo Huyền Đô tới đây thanh lưu, chậm rãi mở miệng. Cái kia si mị võng lượng cũng không phải là bình thường sinh linh, chính là yêu tộc vong hồn tàn phách, mượn vu tộc di thể trùng sinh mà thành. Cũng không thụ thiên đạo quản thúc, cũng không vào địa phủ luân hồi, có thể du tẩu tứ tượng ở giữa, ghé qua ngũ hành bên trong. Cho nên bình thường tiên pháp, phụ chú, lôi quyết đều là khó thương về căn bản. Thanh Nhu từng kinh nghiệm bản thân vu yêu trung chiến lúc đó nếu không có bị Thái Thượng Thánh Nhân thu về Tử Tiêu Cung bên dưới, sớm đã là yêu đình bên trong tiếng tăm lừng lây đại năng. Nó biết thấy, viễn siêu thường nhân. Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ất Chân Nhân sau khi nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là màn sương phía sau, lại tàng như vậy về cơ. Hiên Viên vội vàng hỏi, Thanh Nhu tiền bối, ngài đã biết hiểu nền tảng, có thể có phương pháp phá giải. Thanh Nhu hỏi lại, ngươi là muốn triệt để chu diệt bọn hắn, hay là vẹn vẹn phá nó xương mù thuật? Hiên Viên đáp, bọn hắn cũng không tự thân tới chiến trận chém giết, chỉ lấy mê vụ nhiễu quân ta thế. Chỉ cần xương mù tán, thắng bại hiển nhiên. Thanh Nhu gật đầu, nếu chỉ là phá thuật, cũng là không khó. Đám người nghe vậy mừng rỡ, ánh mắt lập tức khác biệt. Trước đây bọn hắn xem Thanh Nhu bất quá tọa kỵ chi thân, bây giờ lại nhìn với con mắt khác. Chỉ nghe Thanh Nhu tiếp tục nói, thiên địa có thứ tự, vạn vật cùng nhau chế. Thí dụ như nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thần thông mặc dù kỳ, cũng không ra lý do này. Thiên hạ có ba châu, trời sinh khắc chế loại này tà túy, một là tấm sừng Thanh Nhu, hai là song giác Khuyên Nhu, ba là độc giác Quỳnh Nhu. Này ba cái mặc dù xương châu thật không phải châu loại, cũng không phải yêu thuộc, chính là thượng cổ kỳ lân tộc tại kiếp sau hóa sinh chi thủy thú. Hắn lời nói là thật. Năm đó Long Hán tổ kiếp qua đi, Chân Long cùng Phượng Hoàng còn sót lại tại thế, duy kỳ lân bộ tộc bởi vì nhân quả liên lụy quá nặng, từng đem Côn Luân Sơn nước làm đông tây hai mạch, không thể không bỏ bản thể, hóa thành tường thụy chi thú lấy tiêu nghiệp chướng. Cái này ba đầu thần thú, chính là khi đó đản sinh tại Hồng Hoang Thanh Tịnh chi linh. Thanh Nhu cùng Quên Nhu, thậm chí Đông Hải chỗ sâu Quỳnh Nhu, còn có Côn Luân Sơn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ tứ bất tường, kỳ thật đều là xuất từ đồng nguyên huyết mạch. Khi Thanh Nhu nói ra tầng này nguồn gốc, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chắc chắn. Ta tên tấm sừng Thanh Nhu, thiệt giáo thánh nhân ngồi người chính là Song Giác Khuyên Nhu, mà cái kia độc Quỳnh Nhu, năm đó chưa từng cuốn vào Vu Yêu đại chiến, sớm đã ẩn tích tại Đông Hải chi thân. Nếu có thể tiến về Đông Hải, lấy nó ra chế thành chống trận, tiếng chống một vang, như thiên địa tách ra, uy danh cuồn cuộn, tất có thể xua tan trước mắt cái này che trời mê vụ. Đám người sau khi nghe xong, lâm vào trầm tư. Quỳnh Nhu là Hồng Hoang thời kỳ tường thụy chi thú, người tu hành tầm thường ngay cả gặp mặt một lần đều là hy vọng xa vời. Chỉ có Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử có tìm được con thú này cơ duyên. Hiên Viên chính là nhân tộc cậu chủ, tương lai đem trèo lên nhân hoàng vị trí, mệnh cách sâu thông thiên. Quảng Thành Tử thì là xiển giáo đệ tử đích truyền, lương tựa Nguyên Thủy Thiên Tôn bực này khí vận ngập trời tồn tại. Còn nữa, Quý Nhu vốn là kỳ lân diện hóa mà thành linh thú, giết chi có cực nặng nhân quả. Phàm nhân như động sát nghiệp, nhẹ thì nghiệp lực cuốn thân, khí vận suy yếu, nặng thì làm tức giận thiên đạo, bị phản phệ chi phạt. Phóng nhãn toàn bộ Viêm Hoàng Liên Minh, duy Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử có đảm lượng xuất thủ. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn từng tự tay chém giết qua hai cái Thật Kỳ Lân, một là nước Kỳ Lân, một là lửa Kỳ Lân. Hắn quan tính, cũng không phải là huyết đủ, mà là nó thể nội ẩn chứa thủy hỏa bản nguyên. Chương 328, Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử cũng nổi tâm tư chương 328, Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử cũng nổi tâm tư những này bản nguyên về sau bị dùng cho tế luyện vài kiện hậu thiên linh bảo. Bây giờ Xích Tinh Tử trong lòng bàn tay thủy hỏa phong thái ớt chân nhân chân đạp phong hỏa luân thanh hư đạo đức chân quân nắm giữ ngũ hỏa thất cầm phiến nam cực tiên ông sử dụng ngũ hỏa bảy linh phiến đều là vì vậy mà thành. Hai con kia kỳ lần không chỉ có vấn lạc, càng bị rút tận bản nguyên, hình thần gần như tiêu tán. May mắn được Thông Thiên đạo nhân động lòng chắc ẩn, đem còn sót lại hồn phách thu nhập từ thanh hồ lô bên trong. Bằng vào trong hồ lô tích chứa tạo hóa pháp tắc cùng linh hồn chí lý, cuối cùng làm hai hồn chủ sinh. Sau đó, bọn hắn liền trở thành tiệt giáo môn hạ nổi tiếng thủy hỏa đồng tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn sở dĩ dám đi việc này, toàn bằng tự thân khí vận cường thịnh, đủ để chấn áp hết thảy phản vệ. Đổi lại người khác, tuyệt không can đảm này. Chính như hôm nay Long Phượng hai tộc, mặc dù vẫn phụ ngày cũ nghiệp chướng, lại không người tùy tiện trêu chọc. Mà Quảng Thành Tử đã là Nguyên Thủy thân truyền, từ cũng sẽ không bởi vì một đầu thủy thú lùi bước. Về phần Thanh Lưu vì sao chủ động như thế, trong lòng mọi người đã có đáp án. Tham dự nghị sự người, không phải nhân tộc trọng thần, tức xiển giáo đệ tử hệ tâm, đều là không phải ngu dốt hạng người. Bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấu nguyên do trong đó. Trước đây, Thanh Lưu cùng Khuê Lưu mượn địa hoàng liệt sơn phổ biến cày sắt châu cày chi pháp, tích lũy đại lượng công đức. Ngày xưa Tử Vũ yêu lượng kiếp tiếp tục kéo dài nhân quả, sớm đã chấm dứt, lương meo nghiệp lực, cũng theo công đức lưu chuyển mà trừ khử hầu như không còn. Nhị Lưu như lại tích lũy một chút tiên đạo công đức, liền có thể mở ra trạm thi chi lộ. Thân là thánh nhân tọa hạ tọa kỵ, một khi có dự định này, thánh nhân tự sẽ thành toàn. Dù sao cước lực cảnh giới cao thấp, cũng nổi bật mặt của chủ nhân mặt. Thái thượng cùng Thông Thiên mặc dù không giống Nguyên Thủy như vậy chấp nhất tại bề ngoài, nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Thánh nhân xuất thủ, thường thường ban thưởng tiên thiên linh bảo giúp đỡ chẳng thì, nhưng cần thiết công đức, vẫn cần tự hành chủ tính. Trước đây Tiệt giáo Khuê Nhu sớm đã bằng vào tại nhân tộc đoạt được công đức, cầm trong tay Thông Thiên ban tặng bách biến như ý thành công chém ra nhất thi. Việc này truyền ra, cùng là tọa kỵ Thanh Nhu há có thể thờ ơ. Gặp hắn người đắc đạo, chính mình còn tại nguyên địa, vô cùng sốt ruột khó có thể bình an. Hắn âm thầm tính toán, như Quỳ Nhu vẫn lạc, nó thân khí vận sẽ do hắn cùng Khuê Nhu phân lấy. Khuê Nhu đã chứng chuẩn thánh, hoặc không cần này vận, có thể Thanh Nhu còn chỗ đại La Kim Tiên chi cảnh, tới lúc gấp rút cần khí vận gia trì. Hay hơn chính là, chỉ cần hắn hiến kế tại Hiên Viên, cho dù Hiên Viên độc thủ, nhân quả cũng do Hiên Viên gánh chịu, sẽ không tác động đến tự thân. Tương phản, hắn còn có thể bởi vì thôi động nhân tộc đại hưng mà tích lũy công đức. Nhân tộc quật khởi chính là thiên đạo chỗ hướng, chúng thánh ngầm đồng ý sự tình. Chỉ cần thuận thế mà làm, liền có thể danh chính ngôn thuận thu hoạch chỗ tốt. Thanh Nhu tuy là thủy thú hóa thân, lại không có chút nào tưởng thủy chi đức. Kiếp trước liền thường hạ phàm như thế, vậy vào bối cảnh tùy ý làm vậy, không người dám trừng phạt. So sánh với nhau, Thông Thiên môn hạ Khuê Nhu ngược lại lộ ra lỗi lạc mấy phần. Lúc này, Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử cũng nổi tâm tư. Đối với Hiên Viên mà nói, chỉ cần có lợi nhân tộc, hy sinh một cái yêu tộc không đáng nhắc đến. Từ khi Vu yêu lượng kiếp kết thúc, Hồng Hoang bên trong liền lưu truyền nhân yêu bất lưỡng lập thuyết pháp. Hắn không cần vì yêu tộc tốn nhiều suy nghĩ. Quảng Thành Tử càng là hai mắt tỏa sáng. Từ hắn xuống núi phụ tá công tôn Hiên Viên, giúp đỡ đạp vào tiên đồ, thành tựu đại La Kim Tiên, lại giúp đỡ thống nhất nhân tộc, đăng lâm cộng chủ vị trí. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không thể như Huyền Đô đại pháp sư, đa bảo đạo nhân bình thường, làm đệ tử tranh đến thiên đạo công đức. Bây giờ Đông Hải Quý Nhu lại thành thời cơ, sao không làm hắn tâm động? Huống hồ việc này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Quý Nhu ở Lưu Ba Sơn, vị trí cũng không bí ẩn, nhưng khi nay Đông Hải chính là tiệt giáo cùng lòng tộc phạm vi thế lực. Ngoại nhân tự tiện xông vào, rất dễ dẫn động phân tranh, thu nhận nhân quả. Chỉ có Quảng Thành Tử, thân là xiển giáo đại sư minh, thân phận siêu nhiên. Hắn như tiến về, vô luận là lòng tộc hay là tiệt giáo, đều không liền ngăn cản, càng sẽ không tùy tiện bốn trách. Quảng Thành Tử lập xuống suy nghĩ, muốn bị Hiên Viên Hoàng Đế hoàn thành đại sự này. Đông Hải chỗ sâu đứng bước một tòa cô phòng, tên là Lưu Ba Sơn. Ngọn núi này rời xa đại lục, cách Hồng Hoang bên cạnh bờ khoảng chừng 35.000 dặm khoảng cách. Nếu không có tu hành đến cảnh giới cực cao, bình thường sinh linh chỉ là đạp vào đoạn đường này đồ liền đã không có khả năng. Càng không cần nói, trong núi kia nghỉ lại dị thú, vốn cũng không phải là phàm nhân có thể chống lại tồn tại. Lưu Ba Sơn trung ở một đầu kỳ thú, toàn thân hiện lên màu nâu xanh, đầu sinh một độc giác, dưới chân chỉ có một chân. Xương của nó như thu nạp tinh hoa nhật nguyệt, quang mang lưu chuyển, có thể dẫn động phong vũ lôi điện, uy thế kinh người. Đây cũng là tiên thiên thần thú, Quý Nhu. Quảng Thành Tử tuy chỉ trước người hướng, nhưng cũng không có ý sợ hãi. Trong lòng của hắn nắm chắc, bởi vì Bạch Hạc đồng tử đã sớm đem bản cổ phiên cùng Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ giao cho nó tay. Trong đó, Trung Ương Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ vững như thành đồng, hộ thể không tì vết, mà bản cổ phiên càng là khai thiên tích địa đồ vật, uy lực khó lường. Cầm trong tay như thế chí bảo, cho dù đối thủ tu vi tương đương, hắn cũng nắm vững thắng lợi. Mấu chốt nhất là, vận dụng bản cổ phiên đánh giết Quỳnh Nhu, cũng sẽ không dẫn tới thiên đạo phản vệ. Người khác nghe nói muốn chống lại tồn tại bực này, đều nhượng bộ lui binh. Chỉ có Quảng Thành Tử dám lướt sóng mà đến, không có chút nào chần chờ. Phần này đạm phách phía sau, là tiệt giáo cùng xiển giáo ở giữa khó mà so sánh nội tình chênh lệch, cũng chiếu ra tam thanh môn hạ chân chính khí độ. Cuối cùng, Quảng Thành Tử lấy bản cổ phiên chém xuống Quỳnh Nhu tam hồn, đem nó thân thể lấy đi, trở về chắc lộc. Nguyên địa chỉ còn lại một góc một vó, chìm vào sóng biếc, hóa thành truyền thuyết. Quý Nhu mặc dù nhục thân bị hủy, nhưng một tia tàn hồn chưa tán. Lúc đó luân hồi đã nổi lên, địa phủ lại chưa xây thành. Tiên tiên chi linh vẫn là sau, có thể trọng ngưng hình thể, hoặc tự hành tiến về luân hồi chuyển sinh. Nhưng mà Quảng Thành Tử sớm có phòng bị, đem nó nguyên thần đánh nát, cận lưu một tia yếu ớt hồn thức sống tạm bợ. Kể từ đó, lại không phục sinh cơ hội. Trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không đính khó tái tạo chân thân. Sợi tàn hồn này cũng không nóng lòng đầu thai, mà là phiêu nhiên lên phía bắc, thẳng đến Kim Ngao đảo. Nó chuyến này chỉ vì gặp một người, Tiệt giáo bên trong Khuê Nhu, ngày xưa đồng sinh cộng tử huynh đệ. Khi cái kia hư miểu hồn ảnh rơi vào Khuê Nhu trước điện, chính vào Khuê Nhu tại một gốc dưới cây tùng già ngồi một mình phòng trà. Hắn chưa từng ngờ tới, cố nhân gặp nhau đúng là tại tình cảnh như vậy. Trước mắt Quy Nhu, sớm đã không tại người sống hàng ngũ. Cậu Nhu nói, chim sắp chết, nó minh cũng buồn bã, người sắp chết, lời nói cũng tiện. Bây giờ Quy Nhu đã không phải sắp chết, mà là chân chính hình thần câu diện, duy dư mối hận. Nguyên nhân chính là trải qua sinh tử, hắn mới hoàn toàn thấy rõ hết thể nhân quả. Chính mình sở dĩ rơi vào kết quả như vậy, cũng không phải là bởi vì Quảng Thành Tử hoặc Hiên Viên Hoàng Đế quá mức ngoan lệ, mà là bắt nguồn từ nhân giáo cái kia thanh lưu trong bóng tối chủ tính. So sánh với nhau, Quảng Thành Tử tiến hành ngược lại giống như là thuận theo thiên mệnh. Quý Nhu đến đây Kim Ngao đảo, không làm báo thủ, cũng không cầu cứu chuộc, chỉ là muốn cùng huynh đệ làm cuối cùng cáo biệt. Sắp chia tay thời khắc, lưu lại một câu cảnh cáo, thanh lưu không thể tin, nhân giáo không thể nhẹ. Kim Ngao đảo bên trên, Khuê Nhu tính toán thật lâu. Trong tay chén trà dần lạnh, cảm xúc quần quật không chỉ. Trước kia nếu có biến cố, hắn còn có thể cầu kiến Thông Thiên giáo chủ, xin mời thánh nhân phán quyết. Nhưng hôm nay, hết thảy đều trở nên nặng nề mà xa xôi. Nhưng ở này trước đó, Khuê Nhu vừa mới từ Thông Thiên trong tay cầu được một kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo, tên là Bách Biến Như Ý. Bây giờ Thông Thiên chính mang theo Triệu Công Minh tại Bích Du cung bế quan tu hành, môn hộ đóng chặt, ngoại nhân không được đi vào. Khuê Nhu bởi vậy không cách nào lại hướng vị kia thánh nhân mở miệng xin giúp đỡ. Chương 329, Nưu Chút Phúc Duyên cùng căn cơ chương 329, Nưu Chút Phúc Duyên cùng căn cơ đang lúc Quỷ Nưu tàn hồn chuẩn bị từ biệt, một mình tiến về nơi luân hồi đầu thai chuyển thế thời điểm, đột nhiên, đã đạt chuẩn thánh chi cảnh Khuê Nhu trong mắt sáng lên. Hiện lên trong đầu ra một người thân ảnh, Không Động Sơn bên trên Văn Thiên. Ha ha ha, Quý Nhu đạo hữu, xem ra ngươi còn có sinh cơ có thể tìm ra. Nếu ngươi hiện tại trực tiếp bước vào luân hồi, đã không một chút công đức bản thân, cũng không có chút nào khí vận hộ thể, tiếp sau sợ là khó thoát nghèo hèn cơ khổ chi mệnh. Ta có thể dẫn ngươi đi gặp một vị cao nhân, vì ngươi mưu chút phúc duyên cùng căn cơ. A, đạo hữu lại nhận biết nhân vật bực này. Quý Nhu tàn hồn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ là đến Kim Ngao đảo làm cáo biệt, không ngờ lại phong hồi lộ chuyện, có khác chuyện cơ. Ha ha ha, không phải là ta có năng lực gì, ngươi chỉ cần theo ta đi một chuyến chính là. Lúc trước Tiệt giáo vị kia Quý Nhu sở dĩ có thể mượn Bách Biến Như Ý chém tới ác thi, toàn bởi vì Văn Thiên âm thầm bố cục, vì đó góp nhặt đại lượng công đức. Từ Nhị Nhu song hành đến Độc Châu cày ruộng tại cái này cày sắt châu cày đại sự bên trên, Tiệt giáo Khuê Nhu có thể nói nhân duyên tế hội, được hưởng lợi lớn. Bây giờ nguy nan thời khắc, hắn có thể nhớ tới Văn Thiên, cũng không kỳ quái. Không Động Sơn, Nông Thần Viện bên trong. Văn Thiên, Bích Tiêu cùng Khuê Nhu chính ngồi vây quanh tại trong viện thạch đỉnh phía dưới. Tục ngữ giảng, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hôm nay Khuê Nhu đích thân đến, tất có sở cầu. Văn Thiên lòng dạ biết rõ, lại không ngờ đến ngay cả thánh nhân tọa hạ tọa kỵ cũng sẽ tìm tới cửa. Cho dù thật gặp nạn đề, Kim Ngao đảo bên trên còn có Đa Bảo, Vô Đường, Kim Linh, Quy Linh những này thánh nhân đệ tử, như thế nào đến phiên hắn ra mặt. Khuê Nhu sau khi ngồi xuống, đầu tiên là một phen hàn huyên. Ha ha ha, Văn Thiên sư điệt, nếu không có ngươi khi đó chỉ điểm an bài, Lao Nhu nào có cơ hội trảm thi chứng đạo. Ngày sau nếu có cần phải ta địa phương, cứ tới Kim Ngao đảo tìm ta, khí lực tôi xưa nay không thiếu. Người thu kịch nói thẳng trắng, Văn Thiên cũng không so đo. Thú hổ trước mắt con trâu này sớm đã không phải ngày xưa phàm thú, bây giờ là cao quý chuẩn thánh, thân phận địa vị xa không phải lúc trước nhưng so sánh. Văn Thiên đương nhiên sẽ không giống như trước kia như thế tùy ý thúc đẩy, chớ nói chi là cưới nó đi hoa hoàng cung. Khách sáo qua đi, Khuê Nhu liền nói thẳng ý đồ đến. Hắn tính tình ngay thẳng, không hiểu con vấn, trực tiếp cầm trong tay nâng Quý Nhu tàn hồn lấy ra, sau đó đem tiền căn hậu quả một năm một mười nói tới. Trên đường lúc, Khuê Nhu đã hướng Quý Nhu nói rõ Văn Thiên thủ đoạn cùng lai lịch. Biết được người này đã có thể xuất nhập hỗn độn chỗ sâu hoa hoàng cung gặp mặt nữ hoa, lại có thể xâm nhập u minh thẳng biết hậu thổ, Quý Nhu tàn hồn lập tức minh bạch, trước mắt vị này là chân chân chính chính chỗ dựa. Hắn năm đó vì sao bị Quảng Thành Tử tùy tiện đánh giết? Còn không phải bởi vì lẻ loi một mình, phía sau không người chỗ dựa. Đồng dạng là kỳ lân hóa thân tường thụy chi thú, ai dám động đến Tiệt giáo Khuê Nhu? Ai lại dám đả thương xiển giáo tứ bất tương? Khuê Nhu vừa dứt lời, cái kia đã hóa thành tàn hồn Quý Nhu lập tức chuyển hướng Văn Thiên, cúi đầu khẩn cầu. Đối với vị này còn sót lại tại thế Quý Nhu mà nói, dù là con đường phía trước lại ảm đạm, chỉ cần có thể phụ thuộc Văn Thiên duyên phật pháp, tiếp sau vẫn có nhìn bước vào thiện đạo luân hồi. Phục Hy xuất từ nhân tộc, Liệt Sơn cũng thế, bây giờ Hiên Viên càng là như vậy. Bọn hắn sở dĩ có thể đăng lâm Tam Hoàng vị trí, cũng không phải là số lý chống giống mà hàng, kỳ thực cùng kiếp trước nhân duyên cùng một nhị tờ. Văn Thiên sau khi nghe xong, mi tâm khẽ nhúc đích. Cái kia Quỳnh Nhu khối gia nhất định dùng cho luyện chế nhân tộc chống trận, việc này sớm đã định ra. Càng mấu chốt chính là, Quảng Thành Tử đánh giết Quỳnh Nhu lúc vận dụng bản cổ phiên bảo vật này vừa ra, nhân quả tận về người khác, xiển giáo trên dưới đều có thể thoát thân. Một kiếp này nghiệp lực, cuối cùng chỉ có thể rơi vào Hiên Viên cùng toàn bộ nhân tộc trên vai. Hiên Viên chính là thiên mệnh sở quy chi nhân hoàng, tự thân không sợ nhân quả quấn quanh. Có thể phần nhân quả này cũng sẽ không bởi vậy tiêu tán, sẽ chỉ lắng động tại tộc đàn bên trong, đợi ngày sau hoàn lại. Như việc này người bên ngoài gặp phải, đều có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù sao nhân tộc được Quý Nhu chi lợi, thụ chút phản vệ cũng nói qua được. Nhưng Văn Thiên khác biệt, hắn là nhân tộc thánh sư, trong lòng thuộc vào người, không phải một người một thế, mà là toàn bộ hồng hoang bên trong dãy rủa cầu tổn nhân tộc huyết mạch. Hắn chậm rãi mở miệng, "Quý Ngưu đạo hữu, ngươi hôm nay khó khăn, mặt ngoài nhìn là bởi vì Hiên Viên cùng Si Vũ tranh hoàng vị bố trí. Kỳ thực, ngươi là đã rơi vào một trận càng sâu bố cục bên trong. Cái này hồng hoang thiên địa, không người không tranh. Thánh nhân tranh đạo thống, chuẩn thánh tranh cơ duyên, đại la kim tiên tranh hôn nguyên chi môn. Tiên tiên chi linh như vậy, chúng ta hậu thiên sinh linh cũng chạy không khỏi cục này. Nhưng không thể phủ nhận, ta nhân tộc sát thực từ trên người ngươi được lợi. Có tất có còn, nhân quả tuần hoàn, chưa từng ngoại lệ. Nếu lấy đạo quả của ngươi, liền nên vì ngươi tìm một đầu đường ra." Nói xong, Văn Thiên Tử trong ngực lấy ra một viên nóng ánh sáng long lanh bảo châu, Tụ Linh Châu. Vật này nguyên do thú hoàng thần lực tất cả, am hiểu nhất tầm bổ hồn phách, vững chắc chân linh. Giao cho Quỳnh Ngưu, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi lại nhập trong châu này tĩnh dưỡng, đợi ta nhân tộc thứ ba hoàng chứng đạo ngày, ta tự sẽ vì ngươi an bài chỗ đi. Cái gọi là nơi đến tốt đẹp tuyệt không phải bình thường kết cục. Quỳnh Ngưu tàn hồn mặc dù u mê không rõ, nhưng bên cạnh vị kia chuẩn thánh cảnh khuê Ngưu lại chấn động trong lòng. Hắn biết rõ Văn Thiên hứa hẹn phía sau phân lượng, lúc này hướng Quỳnh Ngưu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nó chớ mất cơ hội tốt. Quý Nưu một đường kinh lịch sinh tử, sớm đã thấy rõ Văn Thiên phẩm tính. Người này sẽ không ở giờ phút này ra hại hắn. Lui 10. Không bất giảng, cho dù hồn diệt nơi này, chân linh còn có thể trùng nhập luân hồi. Nhưng nếu bắt lấy dưới mắt thời cơ, có thể như Khuê Nưu bình thường, đặt vào chứng đạo chuẩn thánh chi lộ. Một chút hy vọng sống đang ở trước mắt. Thiên hai, lão phu tin ngươi một lần. Quý Nưu tàn hồn cũng không lập tức tiến vào Tụ Linh Châu, ngược lại từ hư ảnh bên trong lấy ra hai kiện vật. Chính là cái kia từng bị Quảng Thành Tử chém xuống sừng châu cùng Nưu Túc. Này hai vật chính là xiển giáo Quảng Thành Tử cầm khai thiên chí bảo từ ta bản thể chỗ lấy. Lúc đó hắn chỉ mang theo ta thân thể mà đi, di này hai vật tại thế. Nay tặng cho tiểu hữu, quyền tắc tạ lễ. Lời còn chưa dứt, tàn hồn kia liền lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Tụ Linh Châu bên trong, giống như sợ chậm thì sinh biến. Văn Thiên cứu đạo tàn hồn này, thực có kỳ nhân. Thứ nhất, là vì đoạn tuyệt nhân tộc cùng Quý Ngưu ở giữa nhân quả liên lụy. Như mặc kệ ôm hận mà tán, ngày sau chuyển sinh lưu minh, sợ dẫn mầm thai bạn. Thứ hai, trong lòng của hắn sớm đã có vừa đi chỗ có thể an hồn này. Đó chính là âm ti tiểu gì cũng sẽ điện, Diêm lão xâm la đường. Tương lai u minh giới cần có chấp dịch chi quan, một là mặt ngựa, chuyên ti tiếp dẫn vong hồn, một là đầu châu, trước tại chiêu nhiếp tàn phách. Tiếp trước cái gọi là đầu châu mặt ngựa, hắc bạch vô thường người, bất quá bình thường vong hồn làm, pháp lực thấp, thần thông có hạn. Nó trốn biết những người, đều là kim tiên phía dưới hạng người, không dám kinh phạm thượng cảnh. Bây giờ Văn Tiên đã muốn trọng chỉnh địa phủ, tự nhiên chọn cường giả lấy trấn u minh. Quý Nưu chính là đại la kim tiên tu vi, chính có thể nhiệm vụ này. Chỉ là dưới mắt u minh địa phủ còn không thể như thế. Nguyên do của mình, đầu thai người quả. Tiên thiên chi linh bản liền thưa thớt, không phải gặp lượng kiếp, cực ít chết trẻ. Lại nhiều cố cao thâm tu vi, xưa kia lấy đại la kim tiên làm chủ, Vu Yêu sau chiến đấu phương dần dần chuyển thành thái ớt kim tiên chiếm đa số. Đại la cảnh giới người, như bỏ mình mà chân linh bất diệt, có thể mượn tiên thiên chi khí trọng ngưng nhập thân, tung chân linh bị hao tổn, cũng có thể chuyển thế hồng hoang, không rơi vào luân hồi. Duy cảnh giới thấp hơn đại la người, vong hậu thần hồn mới vào huyết hải u minh. Về phần hậu tiên sinh linh, có thể tu tới đại la người vạn người không được một. Chương 330, Văn Thiên chủ động đưa ra luyện khí. Chương 330, Văn Thiên chủ động đưa ra luyện khí. Sau khi chết hồn phách chỉ có thể hướng huyết hải mà đi, có thể hay không bước vào sáu đạo, toàn bằng kỳ ngộ. Hồng hoang bên trong không thiếu lấy tàn hồn luyện khí chi đồ, càng có Minh Hà lão tổ tọa chấn huyết hải, thường giữ lại khí vận thâm hậu hoặc tu vi cao thâm chi hồn, hóa thành a tu la tộc chiến lực. Cho nên tại phong thần lượng kiếp trước đó, địa phủ thanh nhàn, gần như không đất dụng võ. Cho đến lượng kiếp mở ra, Tây Phương Nhị Thánh xuất thủ, chấn áp Minh Hà lão tổ, huyết hải thông lộ phương mở. Từ đó, vong hồn có thể thuận lợi tiến vào lục đạo luân hồi, quy về u minh địa phủ. Phương Tây cử động lần này, ý tại đoạt lấy A Tu La tộc khí vận, bố cục sâu xa. Vì luyện chế tôn kia bát bộ phủ đồ ở kiếp trước bên trong, Tây Phương Nhị Thánh liên thủ đem Minh Hà lão tổ cùng huyết hải triệt để phong cấm. Bọn hắn cũng đem A Tu La nhất tộc chỉnh thể rời đi Tây thổ, đặt vào tự thân phạm vi thế lực. Mượn cơ hội này, hai vị thánh nhân lại từ hậu thổ nương nương chỗ lấy được một tôn Phương Tây Quỷ Đế vị trí, làm địa tạng vương có thể vào ở luân hồi, khống chế u minh bộ phận quyền hành. Việc này sở dĩ có thể thực hiện, phía sau có nguyên do khác. Thứ nhất, tại Tam Hoàng Ngũ Đế thay đổi thời khắc, Phương Đông tứ thánh, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên cùng Nữ Hoa cộng đồng xuất thủ, đem Hồng Hoang bên trong vu tộc cường giả đều trấn áp. Si Vu bỏ mình, Hình Thiên bị tù, Vũ Sư, Phong Bá cũng bị Hạo Thiên Tiên Đình hợp nhất. Hậu thổ bởi vậy lòng sinh phẫn uất, quyết ý dẫn vào Tây Phương giáo tiến vào u minh chi địa, làm ngăn được. Thứ hai, phong thần lượng tiếp trong lúc đó, bàn cổ tam thanh ở giữa vết rách làm sâu sắc, tiệt giáo suy sụp, xiển giáo mặc dù thắng lại vô lực độc trưởng đại cục. Tây Phương giáo thừa cơ quyết trương, không chỉ có thu hoạch được đi về đồng truyền pháp tư cách, còn đối với Phương Đông chư phái hình thành áp chế. Không chỉ Tam giáo học sinh gặp tính toán, Minh Hà lão tổ cực kỳ sáng tạo A Tu La giáo cũng tổn thất nặng nề. Nhưng những này đều là thuộc qua lại. Bây giờ Văn Thiên, trong lòng toàn tính có ba, một là làm bản thân con đường trải đường, hai là nhân tộc tương lai mưu đồ, ba là tiệt giáo phục hưng xúc tích lực lượng. Cho nên tại Tam Hoàng Ngũ Đế đóng đô, phong thần lượng kiếp ấp ủ, thiên đại nhờ đi ạ phủ cách cục thành hình trước đó, hắn nhất định phải sớm bố cục. Khi hắn nhìn thấy Quỳ Ngưu tàn hồn hiện hiện, liền đã quyết định đợi Hiên Viên đắc đạo đằng sau, tự mình tiến về U Minh, gặp mặt hậu thổ nương nương. Chỉ là trước đó, Cửu Lê bộ lạc cực kỳ phía sau vu tộc thế lực, trước hết đi làm rõ. Lúc này, Văn Thiên đã đem Quỳ Nhu còn sót lại độc giác cùng chân sau thu vào trong lòng bàn tay. Tinh tế xem xét một lát, trong lòng đã có so đo. Khuê Nhu sư bá, trước đây tiểu chất từng hướng ngài để cập qua, đợi thuật luyện khí tinh tiến, tất làm sư bá chế tạo một kiện vừa lòng linh bảo. Trước đó khổ vì vô thượng các loại tài liệu, hôm nay được này hai vật, vừa vặn có thể độc thủ. Khuê Nhu dưới mắt chỉ có bách biến như ý một bảo, đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo, lại đã dùng làm trạm thi chi khí, ngày thường không tiện tùy tiện vận dụng. Bây giờ Văn Thiên chủ động đưa ra vì đó luyện khí, chính là cầu còn không được sự tình. Tiệt giáo môn hạ, tinh thông luyện khí giả Duy Đa Bảo cùng Văn Thiên hai người. Người khác có thể xin giúp đỡ Đa Bảo đạo nhân, dù sao hắn là đại sư minh, luyện bảo bản hợp tình hợp lý. Có thể Khuê Nhu thân phận đặc thù, như tự mình đến nhà muốn nhờ, chẳng lẽ không phải làm cho Thông Thiên Thánh Nhân mặt mũi bị hao tổn? Bởi vậy, Văn Thiên cử động lần này chính hợp ý nghĩa. Khuê Nhu cao giọng cười to, không chút nào chối từ. Ha ha ha, đại thiện. Lão Nhu không thích phức tạp đồ vật, ngươi một mực luyện một kiện nặng nghề cương mãnh, xứng với ta đại lực Nhu Ma danh hào binh khí chính là. Ha ha ha, việc này dễ dàng. Văn Thiên đã quyết ý khai lò luyện bảo, Thiếu Điện, Lạc Phi bọn người tự nhiên hiệp trợ tả hữu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị sẵn sàng. Văn Thiên lấy tay rèn đúc pháp khí, cũng không phải là mặt khác, chính là cái kia Hỗn Nguyên Huyền Thiết Côn. Vật này đã phù hợp Khuê Nhu lời nói chi lực đạo hùng hồn, lại có thể mượn trong tay vốn có Hỗn Nguyên Côn khắc theo nét vẽ ra tiên thiên phù văn, là hậu thiên linh bảo thêm tăng uy năng. Không lâu sau đó, Không Động Sơn bên trên lô hỏa chủ thiên, truy âm thanh bên tai không dứt. Chỉ gặp hỏa diễm bốc lên, sắt thép va chạm, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Chính như một bài thơ miêu hội, thần thiết xuất từ Không Động đỉnh, phá sọ luyện rèn rượu hàn niên. Văn Thiên chấp truy tự mình đúc, Bích Tiêu nâng than trợ viêm đốt. Thiếu Điện xảo thiết cơ quan rượu, Lạc Phi tinh nghĩ phí mọi loại. Giao cơ nữ hoa đủ hiệp lực, cuối cùng thành huyền coi trọng muôn vàn. Một trượng chi hình định bắt cực, vạn quân chi chất chấn khôn càn. Tùy thân biến hoa thông u mịn mù, ứng tiết tung bay phá chín ngày. Tả hữu chia tay phân ngày đêm, trên dưới vận chuyển hợp tinh triển. Lục hợp đồng huy bố trận pháp, bắt quái liệt vị phối đấu viên. Tên này nguyên là Hôn Nguyên Sát, ban cho Khuê Nhu trấn hải uyên. Nâng lúc xích mang như nhật truy, rơi chỗ cương phong nhược tuyết xoáy. Tiên thần thấy vậy đều là biến sắc, kim tiên xem tình thế cũng khó có thể bình an. Thế gian không có như vậy khí, trên trời khó tìm như vậy kiên. Tâm niệm mà thay đổi hình tức hóa, khẩu quyết mới khởi thế vô biên. Luyện chế thời khắc, Văn Thiên không chỉ muốn Quỳnh Nhu độc cước làm chủ tài, càng dung nhập Bích Tiêu tiên tử từ Tam Tiên đảo mang theo tới Tam Quang thần thủy nhất nguyên trọng thủy cùng tiên tiên chân thủy. Ba loại chí thuần chi thủy hòa vào trong lò, khiến cho tân thành chi bảo phủ vừa ra lô, liền đã đạt cực phẩm hậu tiên linh bảo chi cảnh. Tiếp Vân tán đi, Khuê Nhu kìm nén không được, bước nhanh tiến lên, tiếp nhận trưởng côn vũ động đứng lên. Hắn nhảy lên xoay chuyển, côn ảnh tung hành, nóng hổi đồ sắt trong tay hắn lại như du long ra biển, khí thế kinh người. Nhưng gặp côn quét thương minh sóng quyền không, long ngâm cao vũ ngự cường phong, bao táp loạn vũ kinh trần thế, uy danh hiển hách nhập người đồng tử. Bảo bối tốt, coi là thật tuyệt thế vô song. Ha ha, côn này chính là lấy Quỳ Nhu đạo hữu chi cốt tạo thành, sư bá dùng, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Mắt thấy sư bá uy phong lẫm liệt, ta nguyện lại dâng lên ba kiện chân vật. Bởi vì Quỳ Nhu tàn hồn do Khuê Nhu mang đến, phần tình nghĩa này Văn Thiên ghi tạc trong lòng, giờ phút này không chút nào keo kiệt. Hắn lấy ra một đôi tóc đen trèo lên dày mây, một bộ cánh phượng mũ chiến đấu giáp, khắc thêm một đỉnh rồng cuốn hổ trục quan, toàn bộ tặng cho Khuê Nhu. Khuê Nhu hai mắt tỏa sáng, vội vàng đón lấy, trên mặt vui mừng khó nén, lập tức cất bảo bối thẳng đến Kim Ngao đảo, dự định tại những hồ bằng cầu hữu kia trước mặt hào hào khoe khoang một phen. Khuê Nhu sau khi rời đi, Văn Thiên cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục lấy Quỳ Nhu một cái khác độc giác luyện chế mới khí, tên là Luân Ba Chu. Kỳ hình như xoắn ốc, tiềm hành biển sâu, không dính một giọt nước, nhưng tại đáy nước tự nhiên ghé qua. Đối với Thái Ức Kim Tiên trở lên tu vi người mà nói, vật này cũng không đại dụng. Vì đẳng sớm đã nắm giữ ngũ hành lịch vận, có thể lướt sóng mà đi, không cần ỷ vào ngoại vật. Cho nên Thiếu Điện, Lạc Phi bọn người đối với cái này không có chút nào lòng mơ ước, biết rõ bảo vật này tại mình đúng là dư thừa. Kỳ thật, món pháp bảo này vốn cũng không vì bọn họ chuẩn bị. Tiếp trước bên trong, Luân Ba Chu lần đầu hiện thân, đã là Tần Vương quỷ ẹt ngang trên trời dưới đất chuyện sau đó. Hoa nở hai cảnh, tất cả biểu thứ nhất. Khi Văn Tiên tại Không Động Sơn bên trong luyện khí không ngớt thời điểm, Quảng Thành Tử đã đem Quỷ Nhu thi thể mang đến Trục Lộc chi địa. Quảng Thành Tử mặc dù không tinh thông rèn đúc pháp bảo, nhưng nhân giáo bên trong có khác cao nhân. Huyền Đô thân là lão tử môn hạ, xưa nay am hiểu thuật luyện khí. Lúc trước đề nghị lấy Quỷ Nhu bị chế chống người, chính là tới từ nhân giáo Thanh Nhu. Bởi vậy, do Huyền Đô xuất thủ hiệp trợ luyện bảo, thuận lý thành trương. Không bao lâu, từng mặt chống trận tại Huyền Đô tay trung thành hình. Cái kia chống lấy cả tấm Quỷ Nhu bị là tải, trải qua cựu chuyển hỏa luyện mà thành, cuối cùng hiện ra 81 mặt số lượng. Chống này vừa ra, Hiên Viên trong quân lại không sợ âm tà chi thuật. Chương 331, Hiên Viên đánh giá thấp Si Bưu nội tình. Chương 331, Hiên Viên đánh giá thấp Si Bưu nội tình. Lập tức, Công Tôn Hiên Viên xuất bộ cùng Cửu Lê Si Bưu tại Trác Lộc chi giã giằng co. Hai quân bảy trận, đều là muốn một lần là xong, phân thắng thua tại ngay sau đó. Bên thắng đăng lâm nhân hoàng vị trí, kẻ bại liền thành loạn thế nghịch tặc. Trận thế kéo ra thời khắc, trên chiến trường tràn ngập sát cơ, sát khí xông phá tầng mây, thiên địa vì đó biến sắc. Si Bưu không biết, Hiên Viên đã đến quỷ cổ có thể phá nó si mị thủ đoạn, Hiên Viên cũng không phát giác. Sibu âm thầm tế luyện ra một kiện vu nhà trọng khí, Cửu Lê Hồ. Trận chiến này ban đầu, song phương đều là dốc hết toàn lực. Cửu Lê một phương, 81 thủ lĩnh bộ tộc đều xuất chiến, người người mang theo vũ khí, đạp máu mà đi. Viêm Hoàng trận doanh, lại có từ côn luân xuống rất nhiều tán tiên, cầm trong tay linh bảo, lao tới tiền tuyến. Bầu trời mây đen cuồn cuộn, sát khí ngưng tụ như thật, huyết tinh chi khí giống như thủy triều quét sạch khắp nơi. quen thuộc nồng vụ lại lần nữa dâng lên, si mị huyễn ảnh du tẩu ở giữa, sóng máu ẩn ẩn bốc lên. Nhưng lần này, Hiên Viên sớm có ứng đối. Sương mù lên sát na, quỷ ảnh chợt hiện thời điểm, 81 mặt quỷ cổ cùng băng lên. Tiếng trống như sấm, chấn động càn khôn. Viêm Hoàng tướng sĩ nghe ngóng, khí huyết trào lên, chiến ý dâng trào. Trái lại Cửu Lê trong quân, những cái kia điều khiển huyễn thuật si mị bóng lượng, một khi tiếng trống lọt vào tai, lập tức thất khiếu chảy máu, thần hồn muốn nước. Tiếng trống đi tới, như thiên phạt giáng lâm, yêu vật liên miên ngã xuống đất, so như cát cỏ. Có thể Hiên Viên đánh giá thấp si vưu nội tình. Những cái kia si mị bất quá là vu tộc ban cho tiểu thuật, vốn là không phải quyết thắng chi chiêu. Si vưu bản ý cũng chỉ là mượn kỳ nhiễu loạn quân địch, tiêu hao binh lực. Bây giờ mắt thấy phe mình pháp thuật bị phá, phản kích thích Cửu Lê chiến sĩ lửa giận. Vu một trong đạo, tôn trọng trung mệnh đồng tâm, đồng sinh cộng tử. Thiên quân hủy diệt, hậu quân tăng thêm phẫn hận. Si vưu chính là thượng cổ đại vu chuyển thế, bây giờ công lực phục hồi, đã đạt đại vu cực cảnh, gần như tổ vu chi uy, có thể cùng chuẩn thánh chống lại. Tại hắn thống soái phía dưới, Cửu Lê tướng sĩ không chỉ có thể phách cường hành, lại người người nắm giữ vu thuật bí pháp, từng cái hung hãn không sợ chết, chiến lược kinh người. So sánh với nhau, Hiên Viên mặc dù phá mê vụ chi khốn, lại vẫn khó dung chuyển si vưu chủ lực. Viêm Hoàng chi chúng mặc dù trùng trùng điệp, thanh trấn sơn hà, nhưng quyết chiến chi cục còn chưa thể biết được. Cửu Lê bộ tộc binh phong sắc bén, khí thế như hồng. Chiến cuộc đi hướng không còn quyết định bởi tại phổ thông sĩ tốt chém giết, mà là do song phương cường giả đỉnh cao chi phối. Chắc lộc chi đỉnh bận mệnh, cuối cùng phải rơi vào những cái kia siêu phàm thoát tục tồn tại trên vai. Nhưng ở đại chiến toàn diện bộc phát trước đó, vẫn cần vô số chiến sĩ lấy huyết nhục nhóm lửa chiến hỏa. Hiên Biên cùng Sibiu đều là biết rõ lý do này, bởi vậy lúc đầu giao phòng, chỉ là tu sĩ tầm thường ở giữa đối kháng. Chỉ có khi song phương tinh nhuệ tiêu hao hầu như không còn, cao thủ chân chính mới có thể hiện thân chiến trường. Cửu Lê một phương, có 81 vị thái ớt kim tiên cảnh giới thị tộc thủ lĩnh, từng cái thân phụ vu tộc bí lực. Hiên Biên trận doanh, thì cậy vào đến từ Côn Luân tục gia tu sĩ cùng xiển giáo đệ tử ký danh. Cửu Lê muốn dương vu môn uy thế, Hiên Biên chí tại hiện lộ rõ ràng Côn Luân khí khái. Nhìn chiến trường kia cảnh tượng, sao mà hoành liệt, gió lạnh gào thét, bụi đất bốc lên. Gió bác cắt mặt, tiếng như xé vải, bụi đường trường che lớp mặt trời, ảnh giống như ưu minh. Mũ giáp lập lòe, áo giáp xâm nhiên. Ngân quang chiếu ngày, phản phất giống như thiên khung vang vọng, thiết y liền hối, tựa như sơn nhạc đè xuống. Dây cung cùng băng lên, thương côn sinh huy. Điêu linh pha không thành mưa, phi tiễn như hoàng, trường côn vũ động như rắn, bóng mâu che trời. Cắt đá bay tứ tung, thiên địa lờ mờ. Bụi màu vàng phấp phới càn khôn bế, mắt không thể thấy, cuồng phong gào rít giận dữ vũ trụ chìm, tâm thần đều mất. Móng ngựa gấp rút, giáp lá tấn công. Đạp đất thanh âm phân loạn, kim thiết chi âm giao thoa. Lưỡi đao cùng rơi, mũi thương đồng thời. Đao chém cẩm tú chiến bảo, thương mặc tầng tầng trọng giáp. Đại đao huy động, như điện quang xé đêm, trắng thương phi nhanh, giống như lưu tinh phá sương mù. Phương thiên họa kích liệt trận như rừng, mắt hổ bóng roi càn quét tứ phương, thanh đồng kiếm trận dày đặc như cây, bốn minh xúc sóng chập trùng thành núi. Phương kia tinh kỳ phần phật thải vân tung bay, phương này binh khí ung tùm hàn quang chiếu. Chỉ nghe binh khí va chạm chấn càn khôn, sát khí ngút trời động vị thần. Chim tước không dám bay qua trên không, trong núi manh thú kinh hoàng chạy trốn. Phất cờ truyền lệnh tiểu giáo tay run không chỉ, đánh chống trợ chiến thiếu niên truy rơi vô tự. Hai quân từ ánh bình minh vừa hé dạng giết tới mặt trời chiều ngã về tây, cho đến màn đêm buông xuống, vừa rồi thu binh về doanh. Kiểm kê thương vong đằng sau, Hiên Biên một phương nguyên khí đại thương. Phàm tục thân thể sao địch vô nhân thần lực, ngay cả côn luân tới tán tiên cũng gãy tổn hại nhiều người. Bọn hắn chưa từng phát giác, trận này chém giết phía sau cất giấu càng sâu bố cục. Hiên Biên bại lui trở về, ngồi một mình trong trướng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn từng nghe thánh sư nói qua, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên. Trận chiến ngày hôm nay mới chính thức thể vị đến Văn Thiên trong lời nói thâm ý, hắn nhìn chung quanh trong trướng quần thần, thấp giọng đặt câu hỏi, không ngờ Si Vưu dưới trướng vậy mà cường hãn như vậy, nó bản nhân chưa xuất thủ, quân ta đã bại không thành hình. Chư vị có thể có thượng sách đường đối. Trên một người trước đáp, Hiên Biên cộng chủ, hữu lệ vụ thuật quỷ dị khó lường, phàm nhân khó mà chống lại. Không bằng xin mời xiển giáo tiên nhân rời núi tương trợ. Hiên Biên nghe vậy gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Dù sao, xiển giáo rất nhiều kim tiên đã giáng lâm nhân tộc cương vực. Thôi, ta cái này đi tìm lão sư thương nghị. Hiên Biên chưa mở miệng thỉnh cầu, Quảng Thành Tử đã quyết ý hành động. Mắt thấy hôm qua đại chiến chi cảnh, hắn cùng Huyền Đô bọn người đều là minh mạch, chỉ dựa vào Hiên Viên chi lực, khó cản Si Vưu phong mang. Chúng huyền môn đệ tử thân truyền sớm đã âm thầm ước định, đợi lại khải chiến sự thời điểm, liền đồng loạt ra tay, chung ngự cường địch. Cửu Lê trong quân trướng, Si Vưu rõ ràng phát giác được xiển giáo chư tiên tới gần, nhưng hắn không hề sợ hãi. 12 kim tiên bên trong, lấy Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử mạnh nhất, nhưng cả hai bất quá đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới. Trái lại tự thân, sớm đã bước vào Hôn Nguyên kim tiên chi cảnh. Như thế gia đại vu chân thân, thậm chí có thể độc chiến mấy vị trạm thi chuẩn thánh mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ là 12 kim tiên, trong mắt hắn bất quá bùi bằng thôi. Tuy là nhân giáo chuẩn thánh Huyền Đô đích thân đến, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Sáng sớm hôm sau, Si Vưu xuất quân bảy trận tại Trác Lộc ngoại thành, nội chống khiêu chiến. Gặp quân địch khí thế như hồng, Quảng Thành Tử lúc này xuất lĩnh 12 kim tiên cùng Huyền Đô đại pháp sư ra doanh nên địch. Mặc dù tu vi hơi thua Si Vưu, nhưng cầm trong tay hai kiện thánh nhân ban tặng chí bảo, Quảng Thành Tử cũng không khiếp ý huống chi. Si Vưu xuất thân lai lịch, hắn sớm đã thấy rõ tại tâm. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp trong lúc đó, đối mặt vu tộc như thế, hắn có lẽ sẽ tránh né mũi nhọn. Bây giờ thời di thế dịch, thiên địa quy tắc đã khác biệt. Thế là Quảng Thành Tử đi đầu mà ra, ý muốn tại giao thủ trước đó trước đoạt kỳ thế. Hắn cao giọng quát, Sibiu, ngươi vốn thuộc vu tộc tàn mạch, mượn luân hồi chuyển sinh nhập nhân tộc. Hồng hoang nhân vật chính đã là nhân tộc, thiên mệnh rất rõ ràng. Ngươi không cam lòng ẩn nút, ngược lại hưng binh làm loạn, thật là hành vi người tiên. Nhân tộc đương hưng, chính là đạo tổ kết luận, chư thánh chú hứa. Hiên viên là trời mệnh sở quy chi nhân tộc thứ ba hoàng. Nhược khẳng quy thuận, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Như chấp mê bất ngộ, trong khoảnh khắc, hình thần câu diện. Sibiu nghe vậy, cũng không tức giận. Nếu là ở thời đại viết cổ, hắn tất đấm ra một quyền, không cần nhiều lời. Có thể lúc này không giống ngày xưa, hắn ở trong nhân thế tu hành nhiều năm, am hiểu sâu lòng người cùng đại nghĩa chi tranh. Hắn đứng ở âm dương thú phía trên, cất tiếng cười to, quảng thành tử, chớ có cầm đạo tổ, thánh nhân tên tới dọa ta. Nhân tộc đương hưng, xác thực là thiên đạo đại thế. Nhưng ta vu nhân nhất mạch bây giờ cũng thuộc nhân tộc huyết mạch, vì sao không thể tranh cái kia nhân hoàng vị trí? Theo ta được biết, tam hoàng ngũ đế chung 8 vị nhân hoàng, chỉ có Phục Hy là thánh nhân minh định, còn lại 7 vị đều do nhân tộc tự hành đề cử. Nhân tộc nội bộ sự tình, há lại cho ngươi xiển giáo nhúng tay can thiệp. Chương 332, tháng bại khó phân. Chương 332, tháng bại khó phân. Sinh tại tiên tiên quảng thành tử, quen thanh tu nội đạo, chưa từng kinh lịch như vậy đánh võ mồm. Đối mặt xuất thân ngày kia, am hiểu sâu tình đời Sibiu, trong lời nói lại nhất thời khó mà ứng đối. Quảng thành tử bị Sibiu một phen niệm ai, da mặt đỏ bừng lên. Xích tinh tử thấy thế, lạnh giọng mở miệng: Sibiu, người bên ngoài không biết ngươi lai lịch, hẳn là cho là ta các loại cũng nhìn không thấu. Như chấp mê bất ngộ, tiếp tục hưng binh làm loạn, vu yêu ngày hủy diệt, chính là tộc ngươi kết thúc thời điểm. Sibiu liếc mắt quét tới, khoe miệng khẽ nhếch, ngựa khí tràn đầy khinh miệt: ngươi là người phương nào? Bằng ở đâu này buông lời cùng luôn? Hắn đương nhiên nhận ra Xích tinh tử, chỉ là căn bản không đem xiển giáo người để ở trong mắt, trong ngôn ngữ đều là khinh thường. Khẩu khí thật lớn. Xích tinh tử giận quá thành cười: hôm nay liền để cho ngươi nếm thử đạo pháp của ta. Luôn luôn cao cao tại thượng xiển giáo đích truyền, chưa từng nhận qua như vậy làm đủ. Lời còn chưa dứt, trong tay Xích Tùng kiếm đã hóa thành một đạo hỏa quang thẳng đến Sibiu thủ cấp. Sibiu cười lạnh một tiếng, cũng không né tránh. Đom đóm chi huy, cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh minh. Người cái kia xiển giáo thuật pháp, tại ta xem ra bất quá là tiểu nhi trò xiếc. Kiếm quang như điện, đao ảnh giống như chiều. Xích Tùng kiếm đối đầu hổ phách đao hai kiện binh khí đột nhiên chạm vào nhau, kích thích ngàn tầng khí lãng. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, kiếm đi du lòng, đao quyển sóng to, một người thi pháp bí ẩn khó dò, một người xuất thủ mạnh mẽ thoải mái. Xê dịch thời khắc xương mù lan tràn, tắt ở giữa cắt vàng đầy trời. Vu tộc bí thuật hiển uy có thể, tiên môn biến hóa cũng không bên cạnh. Kiếm thế như giang hà chảy xiết, đao ý như mãnh hổ ra rừng. Xích tinh tử tuy có nổi danh, kỳ thực chiến lược không kịp Sibiu. Chiến đến nửa đường, Sibiu đột nhiên xoay người thu thế, mũi đao vạch ra một đóa huyết sắc đao hoa, đột nhiên đánh xuống. Xích tinh tử vội vàng giơ kiếm đón đỡ, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Xích Tùng kiếm ứng thanh đứt gãy. Kiếm kia vốn là hắn tự hành luyện chế ngày kia bảo vật, như thế nào gánh vác được tổ vu tạo thành hổ phách đao một kích toàn lực. Binh khí làm tổn thương, chiến ý bỗng nhiên mất. Xích tinh tử tự biết không địch lại, bước ra lui lại, quay người liền đi. Sibiu cũng không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ cao giọng cười to: ha ha ha, nguyên thủy thiên tôn hao phí vô số tuế nguyệt, lại chỉ bồi dưỡng được các ngươi bọn này giá áo túi cơm. Cái gọi là 12 kim tiền, bất quá có tiếng không có miếng. Lời này vừa ra, giống như liệt hỏa tới dầu. Xiển giáo môn nhân từ trước đến nay tầm cao khí ngạo, nặng nhất mặt mũi. Bây giờ bị người trước mặt mọi người nhục nhã toàn giáo, há có thể nhẫn lại? Quảng thành tử nghe được lửa giận công tâm, tam thi cơ hồ lý thể. Hừ, quả nhiên là lang tâm cậu phế hạng người, hơi đến quyền thế liền hung hăng ngang ngược đến tận đây. Sibiu, hôm nay tất yếu ngươi kiến thức Ngọc Hư Cung chân chính thủ đoạn. Nói đi, thế ra thư hùng kiếm đằng đằng sát khí phóng tới Sibiu. Sibiu không hề sợ hãi, nâng đao đón lấy. Cùng là lưỡi dao, chất liệu khác lạ, cùng là đấu pháp, cảnh giới cách xa. Bên này là Ngọc Hư Cung đệ tử thân truyền Quảng Thành Tử, bên kia là Cựu Lê bộ tộc cộng chủ Sibiu. Thư hùng kiếm chính là thiên địa dựng hóa, tiên gia trí bảo ẩn thần cơ, hổ phách đao xuất từ tổ vu chi thủ, đại vu lợi khí chấn bát hoang. Hai người giao thủ, kỳ phùng địch thủ, chiêu thức biến ảo vô tận, thắng bại nhất thời khó phân. Thanh cự kiếm kia hoành không, sắc khí như nước thủy triều, kiếm ảnh giống như bạo vũ cuồng phong, thanh đoản đao này tung bay, chiêu chiêu ép sát, công thủ ở giữa không lưu khe hở. Chống trận đủ đủ vang động trời, chiến kỳ phần phật múa thương cung. Viêm hoàng bộ tộc làm thành tường sắt, Cựu Lê vu chúng tụ như rừng rậm. Nông vụ bọc lấy lệ khí tràn ngập tứ phương, chiến hỏa dấy lên, huyết quang che đậy tinh thần. Xích tinh tử vừa rồi thua chạy, Quảng thành tử bây giờ lại hãm tình thế nguy hiểm. Sibiu thế lâm liệt, lại làm cho xiển giáo lại lần nữa gây kích, hốt hoảng thoát thân. Môn hạ đệ tử gặp Quảng thành tử không cần pháp bảo tranh luận địch Sibiu, trong lòng kinh hãi, mặc niệm người này chiến lược đúng là hiếm thấy. Nhưng bọn hắn cũng không sầu lo, chỉ vì Quảng thành tử mặc dù võ nghệ không kịp, trên thân vẫn có vài kiện hộ thân chí bảo. Khi hổ phách đao sắp đánh rất nó đỉnh lúc, một mặt tiểu kỳ bỗng nhiên lên không, kim quang vạn đạo, chính là xuất từ thánh nhân chi thủ tiên thiên linh bảo trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Mặt cờ gian ra, hoa sen đóa đóa từ trong hư không bay xuống, tầng tầng hộ thể. Cho dù hổ phách đao hung diễm ngập trời, cũng không cách nào đánh nát kim liên bình chướng, càng không tổn thương được dưới cờ người mảy may. Gặp nhà mình bảo vật vững vàng giữ vững trận ước, Quảng thành tử tâm thần hơi định. Thừa dịp Sibiu nhìn chăm chú hạnh hoàng kỳ thời khắc, hắn lặng yên tế ra phiên thiên ấn vật này chính là nguyên thủy thiên tôn lấy bất chu sơn hải cốt luyện, là hậu thiên linh bảo cực kỳ. Nó nặng như sơn nhạc cấp đỉnh, tiên thiên thân thể như bị một kích, cao giả hiện nguyên hình, đê giả mệnh về u minh. Ngày xưa bao nhiêu tu sĩ đều ở đây ấn phía dưới tốt nhiên vẫn lạc. Quảng thành tử coi là một kích này nhất định có thể trọng thương đối thủ, nào có thể đoán được ấn rơi Sibiu đầu vai, đối phương lại không nhúc nhích tí nào. quan chiến xiển giáo đám người tất cả đều thất sắc. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân thể này có thể ngạnh kháng phiên thiên ấn mà không tổn hại mảy may. Cái kia ấn tuy mạnh, lại không phải vô giải. Một thì khó thương tu có kim cương bất hoại thân thể người, thứ hai khó sở thông hiểu 72 biến hạng người. Năm đó ngay cả Dương Sức Kim Tiên cũng không bị nó chế, hôm nay làm sao có thể thương tới đồng tu cựu chuyển huyền công Sibiu. Huống chi lúc này Sibiu sớm đã bước vào hôn nguyên kim tiên chi cảnh. Một kích chưa thành, phản kích nó giận. Khá lắm ti tiện chi đồ. Rộng thanh tiểu tặc, ngươi dám ám toán tại ta. Sibiu gầm thét, thanh trấn chín dã. Sibiu tiểu nhi, người ta giao phong say xưa, sao là đánh lén nói chuyện. Quảng thanh tử lạnh giọng đáp lại. Sibiu trong lòng biết trong tay hổ phách đao không phá được cái kia hạnh hoàng kỳ phòng ngự, thế là giả thoáng một đao, thân hình nhanh lùi lại. Trong nháy mắt, lòng bàn tay hồng mang chớp động, một kiện phong cách cổ xưa ấm khí nổi lên, đúng là hắn tự tay luyện hóa vu môn chí bảo, cửu lê hổ. Quảng thanh tử chưa bao giờ thấy qua vật này, không biết nó uy năng nội tình. Nhưng hắn cậy vào hạnh hoàng kỳ hộ thể, tự nhận không sợ bất luận cái gì thủ đoạn quỷ dị. Đáng tiếc, lần này hắn sai. Sibiu cũng không cố lộng huyền hư. Trong tay hắn cửu lê hổ sát thực phong tồn lấy âm thần cùng vong hồn. Tại u minh giới sống lâu hắn, sớm đã biết rõ những cái kia luân hồi chuyển sinh chi linh chân tướng. Nắp ấm mở ra, chiến trường trong nháy mắt âm phong nổi lên một phía, lạnh ý thấu xương. Huyết khí hôn tạp khí tức chui vào xoang mũi, làm cho người buồn nôn. Ngay sau đó, vô số oan hồn từ trong ấm tuôn ra, như hắc triều bốc lên. Những vị ảnh này đều là từng bị xiển giáo tiên nhân chém giết sinh linh biến thành, lòng tràn đầy oán độc, mục tiêu minh sát. Bọn chúng lao thẳng tới quảng thành tử mà đi, tiếng giống giận dữ xé rách trường không. Người báo thù vung chảo, lấy mạng người tiêu gạo, lệ khí tràn ngập tứ phương. Bình thường âm vật khó hiện ở ban ngày phía dưới, nhưng nơi đây thi hải khắp nơi, hoán niệm dành dụm, chính là bọn chúng sinh sôi rừng ấm. Tuy không tu vi mạnh mẽ, lại có thể ăn mòn tiên thiên pháp bảo cùng linh khí bản nguyên. Cái kia mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trên nguyên bản nở rộ kim liên, lại một đóa tiếp nối một đóa hóa thành đen kịt khô héo hình dạng. Không ổn. Quảng thanh tử lập cảm giác không ổn, trong tay pháp khí linh quang yếu dần. Sibiu, ngươi lại khu dịch vong hồn đi này để sự tình, há không biết tiên đạo rất rõ ràng. Ha ha, quảng thanh tử, mở mắt nhìn xem, những du hồn này cái nào không phải bởi vì ngươi sư môn giết chóc mà không được siêu sinh. Quảng thanh tử triệt hạ hạnh hoàng kỳ sau, hộ thân chi bảo mất hết, chiến cuộc đột nhiên bị chuyển. Sibiu nhục thân như sắt, thần thông oanh đến cũng bất quá run rẩy, trái lại quảng thanh tử từng bước lập bộ, chiêu thức câu thúc. Xích tinh tử cùng thái ớt chân nhân thấy thế, lúc này bay người lên trước trợ giúp. Sư minh chớ sợ, chúng ta cùng chiến. Còn lại xiển giáo đệ tử lẫn nhau gật đầu, nhao nhao cầm bảo mã ra, vây công chi thế bỗng nhiên thành. 12 kim tiên liên thủ, trận thế áp đỉnh. Sibiu độc đấu bầy địch, không hề sợ hãi. Chương 333, dựa vào nhân tộc tự thân nâng lên vận mệnh. Chương 333, dựa vào nhân tộc tự thân nâng lên vận mệnh trước đem Sibiu kỳ tế ra, treo ở đỉnh đầu, để phòng phía sau đánh lén. Lập tức hiện ra đại vu chân hình, thân thể tăng gọn, gân cốt như tiếng sấm bắn ra. Một trận kịch đấu liền triển khai như vậy, một đầu manh sư gầm thét xuống núi, một cái toan nghê dương răng tìm địch. Một người muốn chấp trưởng nhân tộc quyền hành, một người thể sống chết cản đường không để cho. Lịch kiếp vô số ác chiến, không có hôm nay như vậy oanh liệt. Sibiu lại lấy hổ phách đao nơi tay. Lưỡi đao lạnh thấu xương, vũ động ở giữa bộ pháp liên hoàn, 81 tiến, 72 mở, xê dịch tiệp kích, thu phóng tự nhiên. Đao phong gào thét, khí thế như vòi rồng phong ba, võ kỹ chi tinh, làm cho người sợ hai tháng phủ. Chống trận gióng lên, thanh trấn vân tiêu, ngũ thải cờ phướn trên không trung liệp liệp tung bay. Tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, cung nỏ xâm nhiên san sát. Sibiu dạng chân âm dương thú, hai tay giơ cao đao cùng sử, uy thế ngập trời. Liệt diễm từ nó sinh ra kẽ hở dâng trào, như là lôi đỉnh nổ tung, quảng thành tử trợn mắt tròn xoe, tính tình cương liệt bất khuất. Sibiu sắc mặt như than, râu đỏ bay lên, xích tinh tử mặt phiếm từ đỏ, giống như dáng chiều thiêu đốt. Sibiu hóa tiên như dao đằng nguyên, thái ớt tu thành như mãnh hổ ra rừng. Sibiu vốn là vu tộc thân thể, ngọc đỉnh nguyên thuộc linh bảo môn đỉnh. 13 người giao phong, giết đến huyết sắc đầy trời, hàn khí tràn ngập, mây như tản tẫn, sương mù giống như sóng nhận. Song phương thế lực ngang nhau, cùng thi triển tuyệt học, khó phân cao thấp. Xiển giáo thập nhị đệ tử vây công Sibiu, đánh lâu vô công, lòng sinh nôn nóng. Lẫn nhau dùng mắt ra hiệu, đồng nhiên bước ra lùi bước, thoát ly vòng chiến. Sibiu, ngươi cái này vu thể thật có chỗ phi phạm, nhưng ta huyền môn bí pháp tự có áp chế chi đạo, lại xem chúng ta thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, quảng thành tử lay động lạc phách trung sóng âm vận sóng, xích tinh tử giơ lên âm dương kính phải, ánh sáng lóe lên. Hai bảo này đều là tiên thiên sở sinh, uy năng có lượng. Lạc phách trung rung nhẹ, người nghe thần trí tan rã, hồn phách phiêu diêu, so như lưu chết. Âm dương tính vừa chiếu, người gặp nguyên thần xuất hiếu, lục cảm mất hết, mặc người thúc đẩy. Tu sĩ tầm thường, vô luận nghe chuông hoặc gặp tính, sẽ làm trận sụp đổ, hồn diệt thần tiêu. Nhưng trước mắt người chính là Sibiu, há cùng bình thường. Thứ nhất, Sibiu mặc dù sinh tại nhân tộc, lại mượn vu thuật cùng Tây phương pháp quyết, đúc thành đại vu chân thân. Vu người không lập nguyên thần bơi ra ngoài, hồn phách cùng lục thân hợp nhất, trong ngoài như một, không thể phá bỡ. Cho nên chuyên công hồn phách chi thuật, với hắn như gió qua tường sắt, hoàn toàn vô hiệu. Thứ hai, Sibiu đỉnh đầu treo cao Sibiu kỳ tử khí lở, hộ thể như thành. Vu tộc đã có thể ngự sử vũ khí, cũng có thể khống chế tiên tiên trí bảo, cả hai kiêm tu. Hôm nay chi Sibiu, đơn thuần chiến lực, đã có thể sánh vai ngày xưa Vu yêu lượng tiếp bên trong tổ vu. Quảng thanh tử cùng xích tinh tử mặc dù liên thủ, lại há có thể thương nó mảy may. Ha ha ha. Các ngươi tự xưng là thanh tu chi sĩ, miệng nói chính đạo, làm được lại là âm hiểm mạnh khỏe. Thế nhân thường nói, thanh trúc rắn mà miệng, hoàng phong vi thượng trâm. Lại nói xài lang xào trá, xa hạt ngân độc. theo ý ta, cái kia sơn gia yêu vật, nhanh nuốt lại lợi, tâm địa lại độc, cũng kém xa các ngươi xiển giáo môn đồ chi ti tiện. Làm càn. Chúng đệ tử trợn mắt nhìn, lại không cách nào phản bác, càng không cách nào cẩn thân. Quảng Thanh Tử mặc dù nắm giữ bản cổ phiên chính là bảo vật trần giáo, không phải sống chết trước mắt không dám tùy tiện vận dụng. Nếu rơi vào tay Si Bưu thiết kế phản chế, tổn hại cỡ này, hậu quả khó mà lường được. Hắn có chỗ giữ lại, Xích Tinh Tử tự nhiên không dám dốc hết toàn lực. Trong tay vô tuyệt thế cho bảo, tính mệnh liên hệ tại một đường, sao dám tùy tiện liều mạng? Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân gặp hai vị sư huynh thất thủ, trong lòng hiểu rõ. Nhà mình pháp bảo còn không kịp tiền nhị giả, lấy ra cũng không có ích, dứt khoát thiên lặng theo dõi kỳ biến. Cụ Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiêm Pháp Tiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân bốn người thì có khác suy nghĩ. Chợ Hiên Viên sự tình, điểm đến là dừng liền có thể, không cần dốc hết tất cả. Dù sao nhân quả liên lụy, quá sâu thì khó thoát. Hiên Viên đế sư vị trí, từ trước đến nay thuộc về Quảng Thành Tử, cùng người bên ngoài cũng vô căn hệ. Cho dù người khác dốc hết toàn lực, cuối cùng cái kia công đức khí vận vẫn do Quảng Thành Tử độc chiếm đầu to. Bốn người trong lòng rõ ràng, đến đây trợ trận đã là tình cảm, không cần tranh công, chỉ cầu không gây chuyện. Như biểu hiện quá mức đột xuất, ngược lại sẽ đưa tới kiêng kỵ, được không bù mất. Cho nên bọn họ chỉ là lộ mặt, đi cái đi ngang qua sân khấu, kỳ thực cũng không chân chính xuất thủ. Linh Bảo đại pháp sư, Lạc Hạnh Tiên Tôn, Thanh Ngư đạo đức chân quân cùng Hoàng Long chân nhân tuy có ý hết sức, lại bị giới hạn tu vi. Sibiu chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh tồn tại, Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử đã tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ức chân nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là trung kỳ cảnh giới. Mà bọn hắn bốn vị, mẹn mẹn bước tại Đại La sơ kỳ. Đối mặt như vậy chênh lệnh, có thể tự vệ đã là không dễ, nói gì xông pha chiến đấu. Trên chiến trường, bọn hắn chỉ có thể lui khỏi vị trí hàng hai, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiên Viên ở tiền tuyến cùng Cửu Lê kịch chiến thời khắc, cũng lưu ý đến tu sĩ cấp cao ở giữa cục diện giằng co. Mắt thấy sắc trời dần tối, liền hạ lệnh Minh Kim Thu Minh. Song phương tu sĩ thấy thế, nhao nhao dừng tay triệt thoái phía sau, ước định ngày khác lại quyết cao thấp. Hai trận đại chiến xuống tới, mặt ngoài nhìn lại thắng bại khó phân, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Hiên Viên một phương cơ hồ toàn biên xuất chiến, trừ Huyền Đô đại pháp sư cùng Thanh Nưu chưa từng đích thân tới bên ngoài, còn lại đều là đầu nhập chém giết. Nhưng không những chưa chiếm được phòng, ngược lại hao tổn không ít côn luân tán tu. Những người này đối với Hiên Viên hoặc Quảng Thành Tử mà nói, cũng không quan trọng gì. Đã nhập nhân tộc phân tranh, muốn mượn khí vận tu chỉ, tự nhiên cũng muốn tiếp nhận vẫn lạc chi hiểm. Chết sống có số, phúc duyên nông cả người, cuối cùng khó thoát kiếp số. Bất quá, Cửu Lê cũng không phải lông tóc không thương. Nhiều vị Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tộc trưởng tại chỗ vẫn diệt, nguyên khí có chỗ hao tổn. Đôi này Hiên Viên mà nói, lại là chuyển cơ sắp tới, lần sau giao phòng, hắn liền có thể tự mình giao đấu Sibiu, không hề bị kiềm chế. Trái lại Sibiu trận doanh, mặc dù tổn thất mấy vị cao tầng tộc trưởng, nhưng chân chính chiến lược hạch tâm ý nguyên hoàn hảo. Hình Thiên, Cửu Phượng, Vũ Sư, Phong Ba bốn vị đại vu đến nay không đậu. Hắn thấy, Hiên Viên đã lộ ra tất cả át chủ bài, mà phe mình vẫn còn tồn tại cường viện chưa ra. Trận này chắc lộc chi tranh, kết cục đã được quyết định từ lâu, thắng lợi cuối cùng rồi sẽ quy về Cửu Lê. Chiến sự tạm nghỉ, Quảng Thành Tử triệu tập chúng tiên nghị sự. Chư vị sư đệ, đạo hữu, trận chiến ngày hôm nay, Cửu Lê khí thế bức người, thế cục gian nan. Chỉ dựa vào chúng ta mấy người, khó mà phá cục, nếu có thượng sách, không ngại nói thẳng. Không thể phủ nhận, Quảng Thành Tử mặc dù ngạo mạn tự phụ, khinh thị hậu thiên sinh linh, lại không phải bảo thủ người. Hắn biết được lắng nghe, cũng nguyện nạp gián luôn, tại thời khắc mấu chốt, vẫn có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Nguyên Thủy môn hạ, vô luận đích truyền hay là ngoại môn, trong lòng dù có đối với sư tôn làm việc không hiểu, cũng chưa từng đem lời oán giận chỉ hướng Quảng Thành Tử. Nếu hắn lên tiếng hỏi, đám người liền nhao nhao mở miệng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thái Ức chân nhân chậm rãi đứng dậy, lời nói, nhân tộc hưng thịnh chính là thiên thế chỗ xu thế, cuối cùng cần nhờ nhân tộc tự thân nâng lên bản mệnh. Bây giờ Hiên Viên cộng chủ tại thống hợp vạn dân trên đường bị ngăn trở, sao không tìm cái kia trước kia chấp trưởng nhân tộc quyền hành người tương trợ? Hòa Vân động bên trong bốn vị nhân tổ, hai vị nhân hoàng, lại thêm Không Động Sơn bên trên thánh sư Văn Tiên, thất hiền bên trong dù là chỉ một vị, Sibiu chi loạn tự nhiên tan thành mây khói. Lời nói đó không hề giả dối. Tọa nhân lấy lửa, hữu xảo cấu phòng, tia y lìa chế váy, thương hiệt tạo chữ, phục hy diễn quẻ, liền sơn khai hoàng, Văn Tiên chấp roi lập nhân cương. Bọn hắn tùy ý một người hiện thân chắc lộc, Sibiu liền không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhân tổ gánh chịu tộc đàn khí vận, phục hy cùng liệt sơn càng là chí thánh chi thể. Cho dù Sibiu chém hết tam thi, đang lâm chí cảnh, cũng không dám cùng sáu người này chống lại. Về phần Văn Tiên, càng không thể khinh thường. Hắn thân phụ nhân tộc khí vận, cầm trong tay tạo nhân tiên như tự thân tới chiến trận, không chỉ có thể đỉnh chiến tức chiến, cho dù tuyên bố tự mình nhân hoàng, thiên hạ bách tính cũng sẽ túi đầu xương tử. Chủ ý tuy tốt, lại khó thi hành. Huyền Đô đại pháp sư lập tức đáp lại, Thái Ức, ngươi có chỗ không biết. Nhân tổ cùng tiên hoàng nhập hỏa vân động sau, đã cùng nhân tộc khí vận tương hệ, không được tùy tiện ly vị. Hiên Viên cùng Sibiu chi tranh, trong mắt bọn hắn bất quá là đồng tộc phân tranh, không bị thương căn bản, cho nên tuyệt sẽ không xuất thủ can thiệp. Chương 334, trận mưa này, dòng giá hạ 7 ngày. Chương 334, trận mưa này, dòng giá hạ 7 ngày. Thiên hoàng để ý văn, địa hoàng tư dạy, nhân hoàng chủ võ, đời thứ 3 nhân hoàng vị trí, nhất định tại huyết hỏa bên trong đô thành. Đáng tiếc, lời này xuất từ người khác miệng có thể còn nghi vấn, nhưng Huyền Đô là hồng hoàng chủ vị ngày kia nhân tộc, lại là nhân giáo thủ đồ, nó nói phân lượng nặng, mọi người đều tin chi không nghi ngờ. Bất quá thay cái góc độ mớn, cao tầng không xuống núi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như những lao tổ tông kia thật tới chắc lộc, vẫn đứng ở Cửu Lê một phương duy trì Sibiu, cục diện ngược lại khó khống. Xiển giáo đệ tử có thể mượn phụ tá Hiên Viên tên chinh phạt Cửu Lê, cũng không dám cùng nhân tộc chí cao tiền bối sử dụng bạo lực. Tiếng nói kết thúc, trong điện trở nên yên lặng. Thật lâu, Huyền Đô lại lần nữa mở miệng, "Ta lần này hạ giới, chính là dâng thánh nhân sư tôn chi mệnh, trợ Hiên Viên đăng lâm nhân hoàng vị trí. Ngày mai liền do ta ra mặt ứng đối Simiu, các ngươi có thể đi trợ Hiên Viên đối kháng Cửu Lê trận doanh vu người. Theo ta chỗ xem xét, Cửu Lê bên trong, duy Simiu một người kham vi địch thủ. Nếu như mất trong tộc trụ cột, Simiu dù có năng lực, cũng khó địch nổi Hiên Viên chi thế." "Rất tốt." Huyền Đô sư minh đích thân tới, ngày sau chiến cuộc có thể định vậy. Huyền Đô mặc dù lấy Huyền Đô Thiên Lê cùng Huyền Đô Tử Phủ kiếm cái này hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo thành tựu trạm thi chi cảnh, nhưng xuống núi thời khắc, Thái thượng lao tử đặc biệt đem Thái cực đồ cùng tọa hạ thanh lưu tương tụ. Thái cực đồ dùng cho chế địch bắt người, thanh lưu thì đại hành thanh ý, tỏ rõ môn đỉnh. Cử động lần này có phần loại thông thiên giáo chủ phái khuê lưu theo văn tiên mà đi chi tiên lệ. Đã phụng thánh mệnh mà đến, Huyền Đô tự nhiên hiệp lực Hiên Viên. Quảng Thanh Tử trong lòng mừng rỡ. Người này là nhân tộc gốc rễ, nhân giáo thủ đồ, lại đã nhập nhị thi chuẩn thánh hàng ngũ. Nó chịu ra tay, tức là Thái thượng thánh nhờ sạc lập trận chỉ rõ. Càng mang theo khai thiên chí bảo Thái cực đồ giáng lâm chiến trường, lấy Huyền Đô chi lực đối với Simiu, phần thắng cực cao. Quảng Thành Tử lập tức an bài ngày kế tiếp chiến sự. Cửu Lê bộ hạ bên trong, trừ Simiu bên ngoài, vẻn vẹn Lê Tham, Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Quảng, Lê Võ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật chín người hơi có chiến lực. Liên mệnh Ngọc đỉnh chân nhân, Cố Lưu Tôn, Văn Thủ Nghiễm Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, Từ Hàng đạo nhân, Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân cùng Hoàng Long chân nhân phân biệt lên địch. Bản thân thì giai xích tinh tử, Thái Ức chân nhân cùng Hiên Biên Trung Ngự Vu tộc xâm phạm. Một đêm lưu chuyển, hôm sau liền tới. Simiu thấy hôm nay giao đấu người đúng là Huyền Đô đại pháp sư, trong lòng báo động. Tuy biết nó đã chống đỡ tranh giành, nhưng không ngờ còn có tự mình tham gia trận chiến này. "Huyền Đô đại pháp sư, niệm tình ngươi là nhân tộc nhất mạch, ta không muốn cùng ngươi binh mâu gặp nhau. Nếu ngươi cũng tranh nhân hoàng vị trí, ta Simiu nguyện cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng." "Ha ha, đạo hữu quá lo lắng. Ta nay đến tận đây, chính là tuân sư mệnh, khuyên ngươi cửu lê quy thuận Viêm Hoàng. Nhân hoàng chi mệnh đã ở Hiên Biên. Ta không này nghiên cứu, cũng không ngấp nghé." Nghe nó nói rõ là Hiên Biên trợ trận, Simiu bỗng nhiên mất đối thoại chi ý đã không giống đường, chỉ có đao kiếm gặp nhau. Thế là hai phe lại lần nữa tại Trác Lộc ngoài thành giao phong. Cùng hai ngày trước khác biệt, Huyền Đô vô luận đạo hạnh hay là pháp bảo đều là viễn siêu Simiu. Simiu duy cầm đại vu chân thân, mới có thể miễn cưỡng cùng nhau, không rơi vào thế hạ phong. Này thế chính hợp Huyền Đô toán tính. Mặc dù hai người chiến làm thế cân bằng, nhưng cửu lên những người còn lại không này hạnh. Hai ngày trước, xiển giáo môn nhân tại Simiu trong tay liên tục gặp khó, trong lòng oán hận chất chứa rất sâu. Một ngày này trùng phùng chiến trường, tức giận bừng bừng phân chấn, sát cơ nổi lên một phía. Chiến cuộc vừa mới triển khai, binh khí bay tán loạn, các hiện thần thông, đao quang chiếu nhật, thương ảnh như rừng, truy dịu giao thoa, câu liêm quét ngang, trên chiến trường tiếng hô rít rung trời. Ngọc đỉnh chân nhân huy động trảm tiên kiếm, kiếm thế như du long xuất uyên, bốn lượn mà tới, lăng lệ khó cản. Cụ Lưu Tôn tế ra khốn tiên tắc trường tắc giống như độc xà thổ tín, nhanh chóng qua lại trận địa địch ở giữa. Văn Thủ Nghiễm Pháp Tiên Tôn thi triển độn long trang thất bảo kim liên phong vân đột biến, khí thế như hồng xuyên qua thương khung. Phổ Hiền chân nhân thôi động trường hồng tắc hàn mang bức không, lãnh quang bức người, làm người sợ hãi. Từ Hàng đạo nhân cầm tam bảo như ý điểm lành rực rỡ, hào quang vạn trượng, giống như trên trời rơi xuống thần uy. Linh Bảo đại pháp sư đánh ra long hổ ấn phong lôi kích đãng, thanh thế như lôi đỉnh băng liệt. Đạo Hạnh Tiên Tôn vũ động hàng ma sử sấm sét vang dội, ầm vang rung động, sơn hà vì đó dao động. Thanh Hư đạo đức chân quân lay động ngũ hỏa thất cầm phiến liệt diễm bay lên không, nóng bỏng đốt trời, thiên địa thất sắc. Hoàng Long chân nhân tế ra vô sát châu, châu quang như thác nước, lưu tinh rơi nhanh, mật như mưa rào mưa như chút nước. Trong lúc thoáng qua, Lê Tham, Lê Cự, Lê Lộc, Lê Văn, Lê Quảng, Lê Võ, Lê Phá, Lê Phụ, Lê Bật các loại chín người liên tiếp vỡ lạc, mệnh tàng tại chỗ. Bọn hắn tu vi bất quá thái ớt kim tiên cảnh giới, làm sao có thể chống lại sớm đã vận sức chờ phát động, thần thông thi triển hết xiển bái la kim tiên. Đắc thắng đằng sau, bộ phận xiển giáo đệ tử cũng không thu tay lại. Lửa giận chưa tiêu, càng đem binh khí chuyển hướng phổ thông vũ sĩ, đại khai sát giới. Cử động lần này rơi vào Simiu trong mắt, lên cơn giận dữ, tâm thần khuấy động, lúc này muốn vứt bỏ Huyền Đô mà đi, thân chiến đám người. Huyền Đô há lại cho hắn tùy tiện thoát thân. Một bên chiến đấu không ngớt, một bên kiềm chế tâm thần. Nhưng vào lúc này, Huyền Đô tọa hạ Thanh Nhu lặng yên xuất thủ, thế ra một kiện trọng bảo, chính là Thái thượng lao tử chuyên vì nó luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo kim cương trạc. Bảo vật này đằng không mà lên, quang mang lóa mắt, bạch quang xâm nhiên, chiếu lên hư không tất sắc. Simiu nhất thời mắt không thể thấy, đợi lấy lại tinh thần, bảo vật kia đã treo ở đỉnh đầu. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, chính giữa đầu lâu, Simiu từ âm dương thú trên lưng rơi xuống bụi bặm. Tọa kỵ bị đoạn, bị tấn công thất thế, lại nhìn phe mình vô nhân tại trong trận địa địch liên tục bại lui, thẳng tao tàn sát, sĩ khí lập tức tán loạn. Simiu trong lòng sáng như tuyết, hôm nay bại trận cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì chiến lược không tốt, quả thật nhân giáo cùng xiển giáo liên thủ thiết lập bản cục. Cửu Lê bộ tộc đều là vô nhân, vốn thuộc nhân tộc nhất mạch. Trái lại Hiên Viên một phương, lại có rất nhiều tiên thiên sinh linh trợ trận. Trường tranh đấu này sớm đã vượt ra khỏi nhân tộc nội chiến phạm chủ. Thắng bại đã phân, tái chiến vô ích. Simiu cưỡng chế phẫn hận, xuất lĩnh tàn quân cấp tốc rút lui. Hiên Viên đại quân thì thừa cơ truy kích, một đường xua đuổi, cho đến Hoài Thủy phía nam vừa rồi dừng bước. Tranh giành chi chiến trải qua ba dịch, trận đầu Simiu toàn thắng, lần chiến tiểu thắng chiếm ưu, mặt chiến kết cục thảm bại. Sau trận chiến này, Cửu Lê lực lượng trung kiên gần như hủy diệt. Như Simiu không còn tìm được cường lực viện thủ, đối mặt đến nhân giáo cùng xiển giáo toàn lực đến đỡ công tôn Hiên Viên, sợ lại không xoay người cơ hội. chiến cuộc mặc dù đối với Si Vũ bất lợi, nhưng cũng không phải không có chút nào chuyển cơ. Hiên Viên đã mời được Xiển giáo, Nhân giáo môn nhân nhập thế, đem nguyên bản nhân tộc nội bộ phân tranh dẫn hướng tam giới chú mục độ cao, cái kia Si Vũ liền cũng không cần lại câu nệ tại ngày xưa trói buộc. Vu tộc đại vu bây giờ có thể quang minh chính đại bước vào chiến trường, không cần cố kỵ danh phận cùng đạo nghĩa chi trách. Cửu Lê mặc dù lui giữ Hoài Thủy, sĩ khí chưa bại, chiến lực vẫn còn. Hiên Viên một phương tự cho là đại cục đã định, muốn thừa cơ qua sông, nhất cử bình định Cửu Lê tàn quân. Nhưng lại tại bọn hắn chỉnh quân chờ phân phó thời khắc, chân chính trở ngại lặng yên giáng lâm. Phong Ba cùng Vũ sư ứng Si Vũ mời, hiện thân Hoài Thủy chiến trường. Hai người đều là vu tộc đỉnh tiêm đại vu, trong tay nắm giữ cổ lão vũ khí, Phong Ba trưởng phong đại cùng Thuận Phong kỳ vũ sư chấp lậu thiên hồ. Nơi đây vốn là hơi nước tràn ngập, giang hà tung hành, thêm nữa mùa ẩm ướt nặng, chính là thi pháp tuyệt hảo chỗ. Gặp Hiên Viên đại quân theo đuổi không bỏ, vũ sư lúc này tế ra lậu thiên hồ chỉ một thoáng mây đen áp đỉnh, mưa to như chú, liên miên bất tuyệt. Hoài Thủy hai bên bờ khoảnh khắc hóa thành đại dương mênh mông, nước sông tăng gọn, con đê sụp đổ, bách tính trôi dạt khắp nơi. Trận mưa này, dòng giá hạ bảy ngày. Chương 335, Hiên Viên cùng Si Vũ chi tranh, ai thắng ai thua. Chương 335, Hiên Viên cùng Si Vũ chi tranh, ai thắng ai thua. Viêm Hoàng bộ hạ tuy có tiên nhân bảo vệ, không sợ mưa gió xâm nhập, nhưng bình thường quân tốt không cách nào tiến lên, đành phải hạ trại tránh hai. Chiến sự bởi vậy đình trệ, thế công giảm mạnh. Văn Tiên từng ở Hoài Thủy bờ nam, nơi đây chính là nó cựu thổ, huyết mạch thuộc vào, dân tâm chốt theo. Bách tính cực khổ cùng một chỗ, hắn thông qua không động ấn lập tức cảm giác được dung chuyển cùng tiếng buồn bã. Không động sơn nồng thần viện bên trong, hắn đứng ở trước điện, nhìn qua phương xa mây đen dày đặc chân trời, than nhẹ một câu, hừng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Thoại âm rơi xuống, hắn lập tức gọi đến Ngao Hâm. Ngao Hâm bước trên mây mà tới, còn không biết sư tôn vì sao gấp triệu. Nông thần viện bên trong, đệ tử còn lại cũng xếp hàng cung kính đứng, lặng chờ vấn thị. Văn Thiên chậm rãi mở miệng, nay Hiên Viên cùng Cửu Lê ác chiến tại Hoài Thủy, một phương cậy vào xiển giáo chi lực, một phương đến vu tộc trợ giúp, chiến hỏa sớm đã siêu thoát nhân tộc chi tranh, diễn biến thành đại năng đấu sức chi cục. Nhưng Hoài Thủy ốc giã ngàn dặm, sinh linh nước bạn, vô tội lê dân có tội gì? Ta cùng thiếu điện, Lạc Phi bọn người không tiện tự thân tới chiến trận, lập trường khó hiểu. Cho nên hôm nay gọi ngươi Ngao Hâm đến đây, chính là thay ta đi một lần. Chư đệ tử nghe vậy im lặng, trong lòng đã minh bạch, chắc Lộc Chi chiến mặc dù nghỉ, chiến hỏa cũng đã dịch về phía nam, phong bạo mới ngay tại Hoài Thủy ấp ủ mà trận này võ vận chi tranh, nhất định tại máu cùng trong nước mở ra nhân tộc con đường tiến lên. Ai thắng ai thua, còn không cũng biết. Nhưng có một chút rõ ràng không sai, tại thiên đạo chưa kết thúc trước đó, chân chính đứng ở chỗ cao người, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Nhân tộc mặc dù không lấy thần thông tăng trưởng, nó võ đạo lại chiếu rọi ra bất khuất chi hồn cùng cứng cỏi chi tâm. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Tam quân có thể đoạt đẹp trai cũng, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng cũng. Nguyên nhân chính là như vậy, gánh vác Văn Tiên nhờ, tiến về Hoài Thủy giải cứu thương sinh tại trong dòng lũ, chỉ có Ngao Hâm có thể làm nhiệm vụ này. Nghĩ thông suốt việc này nhân quả đằng sau, nàng không có chần chờ, lúc này đáp ứng. Ngươi đã thay mặt thầy ta tiến lên sự tình, liền không có khả năng tay không mà về. Thoại âm rơi xuống, Văn Thiên Tử trong ngực lấy ra ba kiện bảo vật, chính là tổ Long Châu Vạn Long Đồ cùng Luân Ba Chu. Cái này Luân Ba Chu có thể lặn đi vực sâu, mặc sóng không trở ngại, gặp nước mà bất xâm, chính hợp dùng cho độ hóa phàm nhân. Về phần tổ Long Châu cùng Vạn Long Đồ vốn là Long tộc chí bảo, chỉ có quy về Long tộc chi thủ mới có thể tỏa sáng chân chính uy năng. Ngươi mặc dù chỉ có Thái Ức Kim Tiên chi cảnh, nhưng cầm hai bảo này, hành tẩu nhân gian đã không còn đáng ngại. Lời nói không hoa. Này hai vật đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thêm nữa Ngao Hâm thân là thuần huyết Long tộc, thân không nghề nghiệp trướng, một khi chấp trưởng, uy thế tự sinh. Thiếu Điện, Lạc Phi bọn bốn người thấy thế, chấn động trong lòng có bình. Theo lý mà nói, hai món bảo vật này sớm tại Long Hán tổ kiếp sau liền đã thất truyền. Lúc đó một trận chiến, thiên địa lật úp, Long tộc suy vi. Sau đó lại trải qua đạo ma sơ kiếp đế hoàng chính kiếp vu yêu lượng kiếp dòng dã 30 nguyên hội chìm nổi biến thiên, thương hải tăng điện. Ai có thể nghĩ đến, bọn chúng lại tái hiện tại thế. Kỳ thực, bảo vật này chính là ngày xưa tổ Long tự mình tặng cho Văn Thiên. Bây giờ nhân tộc nguy nan, Long tộc khi lại đến hồng hoang, vật quy nguyên chủ, gặp đúng thời. Nhưng Văn Thiên ban thường bảo, cũng không phải là chỉ là hộ Ngao Hâm chu toàn. Càng sâu chi ý, ở chỗ tỏ rõ Long tộc trở về bắt đầu. Hắn sớm đã chủ tính, đợi ngũ đế bên trong vị cuối cùng, nhân hồ áng đoại vũ công thành ngày, Ngao Hâm liền có thể bằng tổ Long Châu cùng bạn Long Đồ lập xuống thiên hạ thủy phủ, thống ngự tứ hải chi lưu. Nhưng cử động lần này không phải sớm chiều có thể thành. Trước đó, Long tộc cần rộng làm việc tiên nâng, trợ nhân tộc thoát khốn, góp nhặt công đức, tái tạo danh vọng. Khi Ngao Hâm hai tay tiếp nhận tam bảo thời điểm, tâm thần khẽ run. Nàng chưa từng ngờ tới, tổ truyền chí bảo lại tàng với lao sư chi thủ, càng không ngờ cùng, Văn Thiên lại không giữ lại chút nào, đều tương thụ. Nhưng trưởng giả ban tặng, há có thể chối từ. Dập đầu tạ ơn đằng sau, nàng liền muốn khởi hành, đi Hoài Thủy. Bước chân chưa ổn, lại bị Văn Thiên nhẹ giọng gọi ở không cần nội vàng. Hoài Thủy ven bờ lê dân đâu chỉ ngàn vạn, tung ngươi thần thông quảng đại, lẻ loi một mình, liệu có thể cứu mấy người tính mệnh. Ngươi cầm hai bảo này, trước phó Đông Hải Long Cung, chọn tuyển mấy vị nghiệp chướng nông cạn, thiên phú chắc tuyệt long tử long tôn, chúng phó kiếp này. Ngao Hâm không dám có chút chậm chạp, tiếp nhận tổ Long Châu Vạn Long Đồ cùng Luân Ba Chu sau, lập tức khởi hành lao tới Đông Hải, triệu tập trong tộc huyết mạch đi Hoài Thủy cứu người. Trước đây sớm đã đề cập, bây giờ tứ hải mặc dù do bốn vị Long Vương chấp trưởng, thực quyền lại nắm giữ tại Long Mẫu trong tay. Khi nàng gặp Ngao Hâm mang theo hai kiện Long tộc chí bảo trở về, lập tức thấy do Văn Thiên bố cục. Càng khẩn yếu hơn chính là, tứ hải Long Vương, Đông Hải rộng Đức Xanh Long Vương Ngao, Quảng Nam Hải rộng Lợi Đỏ Long Vương Ngao, Khâm Tây Hải rộng Dãi Trắng Long Vương Ngao, Nhuận Bắc Hải Quảng Trạch Đen Long Vương Ngao, Thuận Tu Vi đều là dừng bước tại Kim Tiên chi cảnh. Trước kia Tuế Nguyệt bên trong, ngay cả Đông Hải Đông Vương cũng khó khăn địch Tôn Ngộ Không cùng Na Tra liên thủ một kích. Bây giờ quay về Long tộc Ngao Hầm, không chỉ có bước vào thái nhất Kim Tiên cảnh giới, thể nội quấn quanh Long tộc nghiệp lực cũng đều hóa giải. Như vậy khí tượng, làm cho Long Mâu đối với nàng ký thác kỳ vọng. Đến Long Mâu cho phép, tự thân lại cô uy năng, Long tộc trên dưới rất nhanh lợi dụng Ngao Hầm vi tôn. Những cái kia Long Vương Long Thần danh hào mặc dù vang dội, ngày thường cũng chỉ có thể tại trong tứ hải bốc lên mây mưa, chưa bao giờ dám đặt chân Hồng Hoang lục địa. Dưới mắt con đường phía trước không rõ, nhưng chỉ cần đi theo Ngao Hầm, liền có hy vọng mượn nhờ cựu phẩm nghiệp hỏa hồng liên giảm bớt trên thân nghiệp chướng. Thế là nàng từ chân Long cựu mạch bên trong chọn tuyển thiên phú xuất chúng người đồng hành, tiến về Hoài Thủy thi cứu. Cái này cựu mạch phân biệt là Tổ Long, Trọng Long, Thương Long, Thần Long, Hoàng Long, Kim Long, Ứng Long, Hắc Long, Bạch Long. Long tộc đột đến Hoài Thủy, vượt quá Hiên Viên cùng Sibiu song phương đón trước. Chờ phân phó hiện ý nghĩa gần như chỉ ở cứu người, hai quân đều là thư giãn cảnh giới. Hiên Viên không còn theo đuổi không bỏ, Sibiu cũng bắt đầu trọng chỉnh chiến sách. Dù chưa tham chiến, Long tộc còn tại tranh giành phân tranh bên trong nhiệm nhân quả. Trong đó nghiệp lực nặng nhất người chính là hạ xuống sóng to Đại Vu Vũ Sư, thứ yếu thì là xiển giáo 12 kim tiên. Bọn hắn bằng vào thông thiên thủ đoạn đối với phàm tục nhân tộc xuất thủ, đã làm tức giận thiên đạo phát tắc. May mà nhân hoàng chi tranh chưa kết thúc, Đại Vu cùng kim tiên còn có cơ hội vãn hồi kiếp số. Chỉ là chiến hỏa liệu nguyên thời khắc, ai có thể tĩnh tâm tự xét lại? Duy chỉ có Ngao Hâm trong lòng còn có từ bi. Nàng thân phó Cửu Lê gặp mặt Sibiu, nói thẳng bẩm báo, Đại Vu không được lại hướng Hồng Hoang bách tính thi triển thần thông. Sibiu im lặng. Hắn bản bởi vì Hiên Viên bức bách quá mức, bất đắc dĩ mới mệnh vũ sư mưa xuống ngăn địch, trong lòng cũng biết không ổn. Cùng lúc đó, Ngao Hâm phái Ứng Long tiến về Viêm Hoàng Liên Minh, tiếp công Tôn Hiên Viên. Này Ứng Long từng cùng Hoàng Long chân nhân kết giao sâu, trong lời nói phân tất thỏa đáng, nhưng cũng lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo, xiển giáo tiên nhân không thể lại lạm sát kẻ vô tội nhân tộc. Ứng Long tình cảnh kém xa Ngao Hâm như vậy trôi chảy. Hiên Viên mặc dù có thể quản thúc nhà mình bộ hạ, lại không cách nào tiết chế xiển giáo cùng nhân giáo môn nhân. May mà Hoàng Long chân nhân từ đó hòa giải, là Ứng Long hòa hoãn cục diện. Ứng Long vốn là vô ý tranh chấp, hắn chỉ là phụ mệnh mà đi, tình không để ý kết quả như thế nào. Đối với hắn nói đến, Hiên Viên cùng Sibiu chi tranh, ai thắng ai thua, ai có thể đăng lâm nhân hoàng vị trí, đều là không liên quan đến bản thân. Bất quá Ngao Hâm cùng Ứng Long cử động cũng không phải hoàn toàn không có ảnh hưởng. Từ đó đằng sau, Viêm Hoàng cùng Cửu Lê hai phe lại không có thể hỗn chiến vô tự, chỉ có thể theo giới hạn, tiên giả đấu tiên, phàm giả chiến phàm. Ánh mắt chuyển đến Cửu Lê trận doanh. Vũ sư, Phong Ba không tiện tự mình xuất thủ, liền đem Vu tộc chuyển thừa quân trận chi pháp chuyển thụ cho Cửu Lê chiến sĩ, dùng cái này đền bù binh lực không đủ chi hoạn. Chương 336, phá vỡ Đại Vu bọn họ thủ đoạn. Chương 336, phá vỡ Đại Vu bọn họ thủ đoạn. Trận này đạo nguyên từ bản cổ đại thần. Thượng Thanh Thông Thiên đến thứ nhất mạch, Vu tộc cũng nhận nó di trạch. Năm đó Vu Yêu Lượng kiếp bên trong, Vu tộc bố trí xuống 12 đều thiên thần sát đại trận gọi ra bản cổ hư ảnh, càng hợp cùng Hồng Quân thánh nhân chống lại bất bại. Như lúc đó Vu tộc trong tay nắm giữ khai thiên thần phụ thắng bại còn không có biết. Nguyên nhân chính là Vu tộc đại trận uy lực kinh người, Hồng Quân mới quyết ý thân hợp thiên đạo, đặt chân thánh nhân phía trên chi cảnh. Bây giờ Sibiu tuy vô pháp tái hiện 12 đều thiên thần sát đại trận nhưng vận dụng một chút thích hợp với chiến trường Vu tộc trận pháp, vẫn dư xài. Không lâu, Hiên Viên cùng Sibiu tại Hoài Thủy bên bờ Mai Sơn dưới chân bày trận tương đối. Trận này Mai Sơn chi chiến có thể xưng một trận đường đường chính chính đại chiến. Tại Thần Long Ngao Hâm cùng Ứng Long chứng kiến phía dưới, song phương mỗi người dựa vào thực lực đọ sức. Xiển giáo môn nhân giao đấu Vu tộc đại vu, Viêm Hoàng bộ tộc nền chiến Cửu Lê chiến sĩ, binh đối binh, tướng đối với tướng. Không có chút nào mưu lợi. Cửu Lê đến Vu tộc trận pháp trợ giúp, có thể cùng Hiên Viên một phương đánh cho khó phân cao thấp. Sau khi Đại Vu chân chính xuất thủ phụ tá Sibiu sau, Hiên Viên, nhân giáo cùng xiển giáo ba bên liên thủ cũng khó mà chống đỡ. Sibiu phía sau đứng thẳng Vũ sư, Phong Bá cùng Cửu Phượng. Hiên Viên sau lưng lại có Huyền Đô, Quảng Thành Tử bọn người chèo chống. Mai Sơn phía dưới, tiếng hô giết rung trời, chiến cuộc giằng co, trong lúc nhất thời, thắng bại khó định. Đây cũng là số trời cho phép. Như Hiên Viên đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được, con đường võ đạo làm sao có thể mở. Tại Thiên Đạo xem ra, Sibiu cùng Hiên Viên, bất quá là rèn luyện võ đạo ý chí chỉ thạch. Thắng bại bản thân, cũng không ở tại suy tính bên trong. Chân chính lo lắng việc này, chỉ có đạo tổ Hồng Quân cùng Hồng Hoang chư thánh. Thủ Dương Sơn bắt cảnh cung bên trong. Thái thượng lao tử nhìn qua Mai Sơn chiến cuộc lâm vào giằng co, than nhẹ một tiếng. Nên là xiển giáo làm, nên trợ Quảng Thành Tử, hắn đã hết tâm hết sức. Thanh Nhu đã hạ giới, duy nhất đệ tử cũng đã tiến về trợ trận. Cũng không thể lại để cho một vị thánh nhân thân phó nhân tộc chiến trường. Dù sao nhân hoàng chi tranh, phàm cổ nhân tộc chi thân người đều có thể tham dự. Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn qua Quảng Thành Tử một nhóm chậm chạp không cách nào đột phá cục diện, hai đầu lông mày hiện lên một tia không vui. Hắn sớm đã phát giác, Sibiu phía sau có hậu thổ nương nương chỗ dựa, mà Tây Phương giáo cũng trong bóng tối trợ giúp. Chỉ bất quá một phương bên ngoài xuất lực, một phương giấu tại bóng ma thôi. Vu tộc trải qua Vu Yêu đại kiếp vẫn không biết thu liễm, lại mưu toan mượn nhân hoàng cơ hội trọng trấn uy danh, đúng là không nên. Hắn quay người gọi Bạch Hạc đồng tử, cầm ta pháp chỉ tiến về Linh Thú Sơn, truyền lệnh nhân đăng, lập tức đi nhân tộc. Ngày bình thường nếu có tường thụy sự tình, Nguyên Thủy từ trước tới giờ không sẽ nghĩ lên vị kia phó giáo chủ. Nhưng bây giờ, 12 kim tiên tại Hiên Viên sự tình bên trên nửa bước khó đi, cục diện giằng co. Chính như Thái Thượng đăm chiêu, cũng không thể là điểm ấy phân tranh liền lao động thánh nhân đích thần tới. Huống hồ nhân giáo bên kia, Huyền Đô cùng Thanh Nhu đã khởi hành, lặng yên bước vào nhân tộc cương vực. Bọn hắn toan tính chuyện gì? Rõ ràng là hướng về phía đế sư công đức mà đi. Cùng để cái kia phúc duyên rơi vào tay người khác, không bằng do ta xiển giáo nhà mình lấy đi. Nguyên Thủy mặc dù đối với Nhiên Đăng trong lòng còn có khúc mắc, nhưng so với nhân giáo, tiệt giáo môn nhân, cuối cùng vẫn là nhà mình phó giáo chủ càng thêm đáng tin. Càng làm cho hắn bất an là, như tiệt giáo đệ tử cũng tùy tiện xâm nhập, cướp đoạt khí vận, cục diện đem khó mà kết thúc. Tiệt giáo bên trong, Hỗn Nguyên Kim Tiên liền có 6 vị, La Bảo, Vô Đường, Kim Linh, Uy Linh, Vân Tiêu, còn có Khuyên Nhu. Những người này một khi hiện thân Mai Sơn, Quảng Thành Tử bọn người há còn có nơi sống yên ổn. Bị tình thế ép buộc, Nguyên Thủy đành phải hạ lệnh Bạch Hạc đồng tử Triệu Nhiên Đăng xuống núi. Kỳ thật, đây bất quá là hắn lo nghĩ quái phá. Cái gọi là nghi lân cận trộm dịu chính là giờ phút này tâm cảnh khắc họa. Huyền Đô tuy biết Hiên Viên thân phụ công đức, lại không phải một mình hành động, mà là dâng thái thượng chi mệnh mà đến. Về phần tiệt giáo đám người, căn bản không một người dự định bước chân việc này. Triệu Công Minh bế quan tại Bích Du cùng Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu chính chỉnh đốn Tam Tiên đạo sự vụ. Đa Bảo, Kim Linh, Quy Linh vừa hoàn thành trạm thi, đang đứng ở bế quan củng cố thời kỳ mấu chốt. Chính là chưa trạm thi Vô Đương Thánh Mẫu, cũng không khởi hành chi ý, nàng chỉ cần chậm đợi ngũ đế giáng thế, đến lúc đó ra lại đảm nhiệm đệ nhị đế chi sư, thời cơ vừa vặn. U Minh giới, luân hồi đại bờ. Hậu thổ nương nương mắt thấy Si Vu tình cảnh gian nan, trong lòng nổi lên sầu lo. Mới đầu nàng coi là Si Vu chỉ cần ứng đối Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử liền có thể. Chưa từng ngờ tới, bây giờ đối thủ đã mở rộng đến nhân giáo cùng xiển giáo hai thế lực lớn. May mà tiệt giáo chưa từng tham gia, nhân tộc cao tầng cũng không công khai tỏ thái độ. Như tiệt giáo môn hạ đông đảo đệ tử nhao nhao trợ trận Quảng Thành Tử cùng Hiên Viên, chỉ dựa vào chính mình âm thầm điều động mấy vị kia đại vu, chỉ sợ khó mà chống lại. Hòa Vân động bên trong nhân tộc chí tôn trầm mặc, Không Động Sơn bên trên Văn Thiên không nói, ngay cả nữ hoa cũng không mở miệng. Hậu thổ thấy thế, trong lòng an tâm một chút. Cũng không phải là tất cả tồn tại đều là căm thù Sibiu, cũng không phải toàn thể dồn bỏ vu tộc. Làm cho hậu thổ chưa từng lường trước được chính là, ngoại trừ chư vị thánh nhân, cùng nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, yêu tộc, tây phương giáo, a tu la giáo cái này mấy cỗ thế lực bên ngoài, lại có khác lực lượng lặng yên tham gia nhân hoàng chi tranh. Chính là thiên đình xuất thủ. Hạo Thiên là đế, giao chỉ là mẹ, trung trưởng tam thập tam trọng thiên vực. Lăng Tiêu trong điện, hai người sánh vai mà ngồi, thấp giọng nghị sự. Hạo Thiên trước mở miệng nói hồng hoang đại địa chính vào nhân hoàng thay đổi thời khắc, người ta còn thiếu trạng khứ nhị thi cần thiết chi công đức. Bây giờ Hiên Viên cùng Si Vu bất phân thắng bại, nhân giáo cùng xiển giáo đều không lực lại mưu đại cục, đây là cơ hội trời cho, đang lúc xuất thủ. Ngày xưa tại Ngọc Kinh Sơn Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ từng lấy vô lượng công đức quán thể, làm Hạo Thiên cùng giao chỉ song song bước vào nhất thi chuẩn thánh chi cảnh. Nhưng tại ngày hôm nay địa chi ở giữa, tu vi như vậy đã không đủ ca ngợi. Ai chưa từng nhập Tử Tiêu nghe pháp? Vị nào đại năng chưa cầm tiên thiên linh bảo chẳng thi? Như muốn thực hiện tiên đỉnh hoài nguyện, hàng đầu sự tình liền để cho Hạo Thiên cùng giao chỉ sớm ngày đăng lâm chí thánh vị trí. Nếu không có chí thánh tu vi, dù có thiên đỉnh danh hiệu, cũng không người túi đầu nghe lệnh. Cần biết, Hồng Quân đợi Hạo Thiên cũng không mỏng. Nó ban tặng tam bảo, Hạo Thiên kiếm, Hạo Thiên tháp, Hạo Thiên kính đều là thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại rõ ràng đồng nguyên nguyên bộ. Chỉ cần tích lũy đầy đủ khí vận cùng công đức, Hạo Thiên bằng vào ba kiện này chí bảo trạm thi tu hành, tương lai không chỉ có nhìn thành tiểu chí thánh, thậm chí đều có thể tam thi hợp nhất, bước vào hỗn nguy hiện bại la kim tiên chi cảnh. Dưới mắt cuối cùng, ở chỗ như thế nào thu hoạch chém tới vị thứ hai thi thể cần thiết khổng lồ công đức. Nhất thi chuẩn thánh, khó tả phân lượng, tại vạn tộc san sát hồng hoàng, gần như không quyền nói chuyện. Nhưng một khi thành tựu nhị thi chuẩn thánh thì lại khác bình thường. Trừ thánh nhân cùng chí thánh bên ngoài, các phương đều là cần lễ kính ba phần. Cho nên Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sớm đưa ánh mắt về phía nhân tộc phân tranh. Giao Chỉ nói khẽ, đạo huynh nói cực phải. Long tộc đã tham gia, mặc dù mặt ngoài trung lập, kỳ thực cũng tại mưu đồ công đức. Nhưng nó ai cũng không rút, đoạt được trung quy có hạn. Không biết minh trưởng muốn đỡ phương nào. Đối với tiên đình mà nói, đã quyết định vào cuộc, liền không có khả năng lướt qua liền thôi, tất tuyển một phương hết sức ủng hộ, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Hạo Thiên ánh mắt hơi liễm, đã biết, tự nhiên trợ Hiên Viên. Cửu Thiên Huyền Nữ sớm đã hạ giới tương trợ, nhưng lực lượng một người, xa không đủ để định cả côn. Bây giờ nếu có thể trợ Hiên Viên một chút sức lực, đợi chiến sự kết thúc, tất có lời nhiều có thể hình. Không biết Minh Đài muốn phái người nào tiến về. Si Bưu cực kỳ sau lưng mấy vị đại vu, đều là không phải phạm tục hạng người. Không cần chính diện giao phong, thế gian vạn vật đều có tương khắc lý lẽ, thí dụ như nước chắc điểm đầu hũ, một vật chế một vật. Thiên đình chỉ cần xuất động phù hợp người, phá vỡ đại vu bọn họ thủ đoạn liền có thể. Chương 337, Nhân giáo, Xiển giáo cùng Thiên đình tam đại thế lực. Chương 337, Nhân giáo, Xiển giáo cùng Thiên đình tam đại thế lực. Triệu Nữ Bạt lập tức đến đây. Hạo Thiên hiển nhiên sớm đã tính trước. Nữ Bạt thân là thiên giới thần nữ, nó thần thông thiên sinh khắc chế vũ sư cho gọi chi vũ cùng phong bá nhấc lên cuộc phong. Cho nên Hạo Thiên một mực chờ đợi cuộc tỷ thí này mở ra. Nữ Bạt cầm trong tay thiên đế chỉ lệnh, giáng lâm Mai Sơn, cầu kiến công tôn Hiên Viên. Hiên Viên biết được thân phận nàng cùng năng lực sau, mừng rỡ trong lòng. Dưới mắt đã coi nhân giáo, xiển giáo hết sức ủng hộ, lại được thiên đình phái ra cử viện, còn gì phải sợ. Nhiên Đăng đạo nhân lịch duyệt thâm hậu, chinh chiến vô số, xa không phải trên chiến trường thế hệ trẻ tuổi Hiên Viên hoặc Si Vu có khả năng bằng được. Hắn từng nhập Tử Tiêu cung, thân linh hồng quân đạo tổ giảng đạo, chính là hồng hoang bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tiên tiên đại năng một trong. Có hắn nhu đồ, Quảng Thành Tử bọn người như hổ thêm cánh, Si Vu một phương dần dần lâm vào bị động. Đầu tiên là Huyền Đô đại sư luyện thành La Bàn xe nhất cử tan rã Si Vu cửu u mê một trận, tiếp theo Nhiên Đăng môn bên dưới độ ách chân nhân lấy định phong châu trấn áp phong bá u minh âm phong trận, lại có thiên đỉnh nữ bạn xuất thủ, trợ Hiên Viên phá giải vũ sư bố dưới diện hồn mưa bụi trận. Sibiu nguyên lai tưởng rằng trận chiến này chỉ là tranh đoạt nhân hoàng vị trí, đối thủ chỉ là Hiên Viên một người. Nhưng không ngờ Hiên Viên phía sau lại đứng đấy nhân giáo, xiển giáo cùng thiên đình tam đại thế lực. Trái lại phe mình, tuy có vu tộc trợ giúp, nhưng ngày xưa cường thịnh vu tộc sớm đã suy vi, như thế nào địch nổi ba cố quái vật khổng lồ. Có thể Sibiu cũng không phải là sợ chiến chi đồ. Vì vu tộc huyết mạch tổ tục, vì giải cứu U Minh chỗ sâu còn sót lại tộc nhân, hắn chỉ có liều mạng một lần. Thế là, Mai Sơn trung chiến chính thức kéo ra màn che. Cho đến ngày nay, nhân giáo cùng xiển giáo môn hạ đệ tử đều xuất chiến, lại không để lối thoát. Quảng Thành Tử tế ra bản cổ phiên huyền đồ cũng triển khai thái cực đồ. Cái kia thái cực đồ chính là thái thượng lao tử chi trạm thi trí bảo, là nhân giáo trấn giáo trọng khí. Một khi thi triển, trên chiến trường hỗn độn cuộn cuộn, giữa thiên địa hiện hiện đại đạo vô cực chi tượng. Bảo đồ quanh thân quang mang vạn trượng, thải hà lượn lờ, ngoài có đại đạo sấm luôn lưu chuyển, nội tàng thiên đạo phủ triển ẩn hiện. Nhật nguyệt mất huy, càn khôn chấn động, chí bảo uy năng chấn nhiếp bát phương. Đại vu vũ sư cùng phong bá đang cùng nhân đăng, Quảng Thành Tử kịch chiến, hơi chút phân thần, liền bị huyền đô cuốn vào thái cực đồ bên trong. Gặp huyền đô hiển uy, Quảng Thành Tử lúc này thôi động bản cổ phiên. Cờ này do khai thiên thần phụ chi nhận biến thành, bản nguyên cổ lão, uy lực tuyệt luân. Vật này chính là nguyên thủy thiên tôn chém mất chấp niệm biến thành chí bảo, một khi thôi động, liền có thể xé mở hỗn độn hư không, chấn vỡ vạn giới thời không. Đại vu cửu phượng có chút sơ sẩy, liền bị mặt kia lá cờ nhỏ đánh trúng thân thể. May mà nàng thân là đại vu, nhục thân cường hành vô địch. Quảng Thành Tử một kích này mặc dù lăng lệ tuyệt luân, cuối cùng không thể đem nó tại chỗ chu diệt, chỉ là khiến cho trọng thương thổ huyết. Quảng Thành Tử gặp một kích thành công, đang muốn lại lần nữa thôi động pháp bảo truy kích, lại bị Cửu Phượng dựa thế bỏ chạy, tan biến tại chân trời. Cửu Phượng lòng dạ biết rõ, Hiên Viên một phương đã đến tam đại thế lực giúp đỡ, thế cục sớm đã nghiêng, phe mình tái chiến bất quá là tăng thêm thương vong. Nàng liên ngược lại tìm Sibiu, ý muốn khuyên nó theo nàng lui hướng U Minh địa giới hoặc Bắc Câu Lâu Châu, tạm thời tránh mũi nhọn. Thân là thuần túy vu tộc, Cửu Phượng cũng không ràng buộc. Đã biết nhân hoàng vị trí không thể tranh, đại thế đã mất, bước ra trở ra cũng là tự nhiên tiến hành. Có thể Sibiu khác biệt. Hắn tuy là đại vu chuyển thế chi thân, bây giờ lại là cửu lê chi tổ, thống ngự 81 thị tộc. Hắn làm sao có thể vứt bỏ ngàn vạn tộc nhân tại không để ý. Cửu Phượng biết rõ Sibiu sẽ không theo nàng rời đi, liền không cần phải nhiều lời nữa, lập tức khởi hành lên phía bắc, lao tới Bắc Câu Lô Châu. Thiên hạ hôm nay, thánh nhân không được khinh ly đạo tràng, vu tộc vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống, đó chính là tổ vu Hình Thiên. Hình Thiên vốn là hậu thổ nhất mạch đại vu. Năm đó hậu thổ lấy tổ vu chân thân sáng tạo lục đạo luân hồi, tự thân hóa vào luân hồi bên trong, tổ vu vị trí chống chỗ một vị. Thế là đế giang lấy hậu thổ tinh huyết một dọn, dung hợp bản cổ chi tâm ý đồ đem nắm giữ chiến chi pháp tắc Hình Thiên đẩy lên tổ vu chi cảnh, bù đắp thập nhị tổ vu số lượng. Ngày xưa vu yêu chung chiến thời điểm, Hình Thiên chính vào thuế biến mấu chốt, không cách nào tham chiến. Cho đến vu yêu lượng kiếp kết thúc, hắn mới chính thức hoàn thành chuyển hóa, trở thành hồng hoang giữa thiên địa duy nhất hiện có tổ vu. Việc này không người biết được. Vu tộc tu hành không hiện dị tượng, tấn thăng chỉ có huyết mạch thức tỉnh, thiên địa không quan sát. Lại bởi vì hậu thổ nương nương âm thầm che lớp khí cơ, ngay cả thánh nhân cũng chưa từng phát giác Bắc Câu Lô Châu lại tàng có một vị tổ vu. Nhưng Hình Thiên mặc dù thành tiểu tổ vu, vẫn khó thoát vu tộc căn bản thời hạn, không nguyên thần, không có khả năng cảm giác thiên đạo, cũng không cách nào thôi diễn mệnh số. Cho nên hắn đến nay không biết, vũ sư cùng phong bá đã bị Huyền Đô đại pháp sư bắt, Cửu Phượng cũng bại vào Quảng Thành Tử chi thủ, duy dư Sibiu độc thân phân chiến, một cây chẳng chống được nhà. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Cửu Phượng đành phải tự mình tiến về Bắc Câu Lô Châu, xin mời Hình Thiên rời núi. Dưới cái nhìn của nàng, Hình Thiên chấp trưởng chiến chi pháp tắc, một thân chiến lực có 102 hùng hoàng, ngoại trừ mấy vị thánh nhân bên ngoài, ai có thể cùng địch nổi? Cho dù Hỏa Vân động bên trong cái kia nhân tộc chí thánh, đơn thuần chiến lực, chỉ sợ cũng không cùng với nửa phần. Đáng tiếc nàng lúc này mới nhớ tới xin giúp đỡ Hình Thiên, đã trễ. Đi tới đi lui Bắc Câu Lô Châu đường xá xa xôi, tốn thời gian thật lâu, huống chi nàng thân chịu trọng thương, tiến lên gian nan. Ba vị đại vu hoặc bị bắt lấy được, hoặc chạy từ phía, mất đi ủng hộ của bọn hắn sau, cựu lê thế lực cấp tốc suy yếu. Quảng Thành từ bọn người có thể bước ra, tập trung lực lượng vây quét Sibiu. Không có đại vu che chở, cựu lê bộ hạ mặc dù dũng mãnh vẫn như cũ, lại khó địch nổi xiển giáo kim tiên liên thủ áp chế. Nhưng mà những chiến sĩ này trong lòng mang theo bất khuất, cho dù bại cục đã định, không người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mắt thấy cảnh này, Quảng Thanh Tử, Nhiên Đăng, Huyền Đô bọn người không còn bận tâm ứng long lúc trước khuyên cáo, nhao nhao xuất thủ chấn áp còn sót lại vu nhân. Chiến sự dần dần hơi thở, Mai Sơn phía trên, Viêm Hoàng đại quân vẫn bày trận chưa tán, mà Cửu Lê một phương, duy thừa Sibiu độc thân mà đứng. Đối mặt ngàn vạn địch thủ, đối mặt đến từ nhân giáo, xiển giáo cùng thiên đỉnh cường giả, Sibiu hai mắt như lửa, không có chút nào thoái ý đấu trí, ngược lại càng đốt càng liệt. Cho đến cuối cùng, Thái thượng tọa hạ Thanh Nhu lặng yên hiện thân. Hắn trước lấy kim cương chặt kích loạn Sibiu bộ pháp, lại dùng hôn nguyên một mạch Thái Thanh phủ phong tỏa nó thể nội đại vu tinh huyết, cuối cùng lấy Thái Thanh bảo châu chấn áp nguyên thần. Đến tận đây, Hiên Viên cùng Sibiu chi tranh, xiển giáo cùng vu tộc chi nhân hoàng vị trí đọ sức, cuối cùng có một kết thúc. Sibiu bại trận, sau người nó vu tộc khí vận sụp đổ, lại không phục hưng cơ hội. Hiên Viên muốn có ý bắt trước ngày xưa xử trí Viêm Đế du vong tiến hành, hoặc thu về chính mình dùng, hoặc thả nó quy ẩn. Có thể Quảng Thành Tử bọn người lực gián, lời nói, lưu này công địch, tất thành hậu hoạn. Như hôm nay thả đi Sibiu, ngày khác ngóc đầu trở lại. Lúc đó Huyền Đô chưa hẳn lại đến, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng trời si cũng sẽ không lại lần nữa gấp rút tiếp viện. Hiên Viên suy nghĩ thật lâu, tán đồng nó nói, liền quyết ý tại quân trước chém giết Sibiu, lấy tế trận vong Viêm Hoàng Anh Linh. Huyền Đô đại pháp sư cùng Nhiên Đăng đạo nhân gặp Vu tộc thế diện, biết đại cục đã định, liền bắt đầu sinh đi ý bọn hắn đều là minh bạch, Quảng Thành Tử đối với Hiên Viên bên người đế sư vị trí nhất định phải được. Hai người không muốn cuốn vào phân tranh, thế là hướng Hiên Viên chào từ biệt, riêng phần mình trở về chỗ tu hành. Chương 338, phân tranh gieo xuống nhân duyên. Chương 338, phân tranh gieo xuống nhân duyên. Nhiên Đăng cần trở về Côn Luân Sơn, tiến về Ngọc Hư cung hướng Nguyên Thủy Thánh Nhân phục mệnh. Huyền Đô thì cần đem khốn tại Thái Cực Đồ bên trong hai vị đại vu áp tại Thủ Dương Sơn, giao cho Thái Thượng Thánh Nhân phán quyết. Hắn tuy là nhân giáo đệ tử thân truyền, cũng không dám tự tiện xử quyết đại vu. Hai người rời đi, Quảng Thành Tử mặt ngoài đưa tiễn, mừng thầm trong lòng. Nhưng phần này vui sướng không thể tiếp tục quá lâu. Sibiu tuy bị phong ấn nhục thân chi lực cùng nguyên thần chi năng, nhưng hắn tu chính là cựu chuyển huyền công, luyện chính là chính thống huyền môn đại đạo, lại bản thân đã đạt hôn nguyên kim tiên cảnh đỉnh phong. Phàm binh khó thương nó ra, tiên khí cũng không có thể phá nó thể. 12 kim tiên thay nhau ra trận, cầm thư hùng kiếm, xích tùng kiếm, âm dương kiếm, trạm tiên kiếm, nô câu kiếm, thái a kiếm, hàng yêu kiếm, chân long kiếm, liên trạm không chỉ. Sibiu vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. Giữa thiên địa nhất thời lâm vào yên lặng, Hiên Viên cau mày, thần sắc nghiêm trọng. Quảng Thành Tử cùng mọi người chung quanh cũng mặt lộ vẻ khó xử, đối mắt nhìn nhau lại không phản bắt được. Trước đây chưa bao giờ cùng Vu tộc chính diện giao phong, cục thế trước mắt đúng là lần đầu, ai cũng không biết nên từ chỗ nào lấy tay. Thật lâu, Hiên Viên trong quân một người thấp giọng mở miệng. Sibiu thân thể không thể phá vỡ, làm cho người không thể tưởng tượng. Ngày xưa yêu tộc có thể cùng Vu tộc chống lại, thực sự khó có thể tưởng tượng. Kẻ nói chuyện chính là Hiên Viên dưới trướng thống binh chủ tướng, tên gọi Bà Giám. Người này cũng vô tiên đạo căn cơ, còn tại hậu thiên cảnh giới quanh quẩn một chỗ, chưa từng đặt chân bát cảnh viên mãn. Nhưng hắn câu này cảm khái, lại như thần trung mộ cổ, làm cho Quảng Thành Tử chấn động trong lòng. Trong chốc lát, một đoạn phụ đuổi chuyện cũ hiện hiện não hải. Năm đó yêu tộc đối mặt Vu tộc mình đồng ra sát, cũng không phải là chỉ bằng vào thần thông pháp lực, mà là dựa vào một kiện nghịch loạn âm dương hung khí, đồ vũ kiếm. Kiếm này là yêu đình tập trung lực tạo thành, chuyên bị khắc chế Vu tộc nhục thân mà sinh. Vu tộc cương hành, căn nguyên có hai, thứ nhất là trên việc tu luyện cổ bí pháp cựu chuyển huyền công, thứ hai là từ sinh ra lên liền thôn nạp đại địa chọc khí làm thức ăn. Khai thiên thời khắc, thanh khí bốc lên hóa thành thương khung linh khí, chọc khí lắng động dung nhập địa mạch chỗ sâu. Luyện thể giảm mượn chọc khí rèn luyện gân cốt, cho nên Vu tộc từng cái lực bản sơn hạ, nhục thân có thể so với pháp bảo. Mà yêu tộc chỗ tìm phá cục chi pháp, chính là lấy tiên thiên thanh khí ăn mòn nó thể nội chọc khí. Thanh chọc chọi nhau, giống như thủy hỏa bất dung, một khi xâm nhập kinh mạch, liền có thể tan rã về căn bản. Đáng nhắc tới chính là nữ hoa tạo ra con người lúc từng vận dụng tam quang thần thủy cùng cựu thiên tức nhưỡng làm nhân tộc trong huyết mạch tự nhiên chất chứa một tia thanh linh chi khí. Nguyên nhân chính là như vậy, tại Vu yêu lượng kiếp trong lúc đó, yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, chỉ vì hấp thu cái kia yếu ớt lại tinh khiết thanh khí. Ước vạn sinh linh hồn tán hoang dã, máu nhuộm hồng hoang, cuối cùng ngưng tụ thành một sợi kiếm ý yêu đỉnh, coi đây là hệ tâm, tế luyện ra tuyệt thế hung binh, đồ vũ kiếm. Kiếm này xuất thế ngày, Vu tộc bắt đầu có hao tổn. Sau khi nghe xong Bá Giám ngôn ngữ, Quảng Thành Tử đống nhiên đốn ngộ, ngưỡng tiên trưởng cười. Ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hiên Viên ghé mắt, lão sư vì sao bật cười? Quảng Thành Tử thu liễm thần sắc, đem đồ vũ kiếm lai lịch từng cái nói tới. Kiếm này chính là yêu đế yêu hoàng liên thủ rèn đúc, chuyên bị khắc chế tổ vu thân thể. Bây giờ Sibiu tuy mạnh, nhược nô các loại có thể được kiếm này, hà cụ nhục thân nó không phá. Hiên Viên nghe vậy liền giật mình, lại có việc này. Chỉ là không biết bây giờ kiếm này rơi vào người nào chi thủ. Thoại âm rơi xuống, Quảng Thành Tử hơi biến sắc mặt, hơi có vẻ quẫn bách. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lúc trước Huyền Đô đại pháp sư còn tại trong doanh, như chưa gấp triệu nó rời đi, có thể thăm dò manh mối. Vu yêu trung chiến đằng sau, chư thánh chen chúc tranh đoạt món kia chấn động hoàn vũ tiên thiên chí bảo, hỗn độn trùng. Vật này có linh, duy đại khí vận, đại công đức người mới có thể chấp trưởng. Hồng Quân đạo nhân, La Hầu lão tổ bực này tiên tiên thần thánh còn vô duyên, bình thường thánh nhân càng khó nhúng chạm. Mà Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ có thể cùng chung này cộng mình, bởi vì Thái Dương tinh chiếu dọi hồng hoàng vô số nguyên hội, trải qua mấy lần đại kiếp, tích lũy vô lượng công đức, phương khiến cho trở thành chung chủ nhân. Mấy vị thánh nhân tại thành đạo trước tích lũy thật dày, phúc phận kéo dài, chỉ khi nào chứng được thánh vị, ngày xưa công đức tựa như mây khói tán đi, khó tái dẫn lên hỗn độn chung cảm ứng. Bảo vật kia tự hành nhận vào hỗn độn chỗ sâu sau, chư thánh vừa rồi hoàn hồn, nhớ lại chiến trường còn có còn lại chí bảo chưa định vừa về. Năm đó một trận chiến, đồ vũ kiếm rơi vào nữ hoa nương nương chi thủ. Nàng là bảo toàn phục hy chân linh cùng yêu tộc hơn. Người lợi dụng kiếm này làm trao đổi đồ vật dâng ra. Kiếm này tuy thuộc ngày kia biến thành, lại bao hàm một sợi tiên thiên thanh khí, cực kỳ hiếm thấy. Mà bàn cổ tam thanh đều do khai thiên ba sợi thanh khí biến thành, cùng kiếm khí này hơi thở không bàn mà hợp. Nguyên nhân chính là như vậy, tam thanh mới mở một mặt lưới, dung tha còn sót lại yêu tộc. Bây giờ cái này đồ vũ kiếm chính tồn tại ở Thái Thượng đại sư bá trong tay. Nếu muốn thu hồi, chỉ có Hiên Viên thân hướng Thủ Dương Sơn một nhóm. Tuy nói Hiên Viên hoặc Quảng Thành Tử đều có thể tiến về, nhưng lúc này Quảng Thành Tử không tiện lại ra mặt đạm đương việc này. Hắn thấp giọng lời nói, đệ tử chưa bao giờ thấy qua Thái Thượng Thánh Nhân, lại sao dám hy vọng xa vời Thánh Nhân đem trọng bảo cùng nhau mượn? Chỉ nghe tiếng cười truyền đến, ngày xưa địa hoàng liệt sơn còn có thể cầu lấy Thủ Dương Chi đồng luyện chế thần nông đỉnh, hôm nay ngươi Hiên Viên thân là thiên mệnh nhân hoàng, hà cụ không dám đến nhà? Nhân giáo vốn là người lập, ngươi chính là kỳ chủ, Thái Thượng Thánh Nhân đương nhiên sẽ không cử ngươi tại ngoài cửa. Hiên Viên sau khi nghe xong, đành phải đáp ứng. Nhưng hắn khởi hành đội vàng, rất nhiều sự vụ chưa kịp an bài thỏa đáng. Hắn vừa rời Mai Sơn, Quảng Thành Tử liền đội tại tiến lên chiến cuộc, mệnh bá giám xuất quân tiến công cựu Lê Tàng quân. Hiên Viên thân phụ nhân hoàng mệnh cách, cho dù sát phạt vô số, cũng không nhân quả ra thân. có thể bá giám đám người cũng không này mệnh cách che chở, phàm xuất thủ tất dính nghiệp lực. Cử động lần này làm cho xiển giáo môn nhân lại lần nữa hãm sâu kiếp khí bên trong. Ngày sau tự có lượng kiếp trước mắt, từng cái thanh toán. Trước đây Huyền Đô đại pháp sư lấy Thái Cực Đồ thu phục Vũ sư, phong bá thời điểm, Văn Thiên đã ở phương xa cảm giác tình hình chiến đấu biến hóa. Tại Văn Thiên xem ra, hai người này mặc dù bước chân nhân hoàng chi tranh, kết nhân quả lại cực nhẹ. So sánh với nhau, Huyền Đô cùng Quảng Thành Tử ngược lại lưng đeo càng nặng máu nhiệt. Vũ sư, phong bá thụ ngao hâm quyến bảo, sớm đã không còn tàn sát vô tội nhân tộc. Trái lại nhân giáo cùng xiển giáo môn đồ, đối với cựu Lê Bình dân không lưu tình chút nào, vong hồn dưới đao vô số. Hiên Viên cùng Si Vưu thân là tranh đỉnh người, vô luận chém giết bao nhiêu tộc loại, đều không sợ thiên đạo pháp tắc, không nhiễm nghiệp chướng. Có thể mặt khác người tham dự lại không ở trong đám này. Huyền Đô cũng tốt, Nhiên Đăng cũng được, dù có phụ tá chi công, đoạt được công đức vẫn không đủ để chống đỡ tiêu nó chỗ tạo sát nghiệp. May mà dưới mắt Công Tôn Hiên Viên chưa chân chính thành đạo, thiên đạo chưa tới kịp hạch toán công tội, tạm chưa hạ xuống thanh toán chi kiếp. Vị nhân vật này, vô luận là xiển giáo hay là hai giáo môn nhân, đều không từng thấy rõ thâm ý trong đó. Đợi cho Hiên Viên đăng lâm đại đạo chi đỉnh, chân tướng vương sẽ hiện hiện. Khi đó đám người mới biết, trước kia khoái y ân oán sớm đã chôn xuống mầm tai họa, cuối cùng rồi sẽ dẫn phát vô tận gợn sóng. Ở kiếp trước bên trong, Huyền Đô đại pháp sư cùng xiển giáo môn đồ chính là bởi vậy lâm uy. Huyền Đô bởi vì lưng đeo quá nhiều nhân tộc nhân quả, nghiệp lực của thân, cho nên lại khó phóng ra chém mất nhất thi mấu chốt một bước. Xiển giáo tử đệ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên nhân chính là hôm nay cuộc phân tranh này gieo xuống nhân duyên, mới thôi sinh về sau phong thần lượng kiếp. Chương 339, Nai Si Vu đã bị Hiên Viên bắt. Chương 339, Nai Si Vu đã bị Hiên Viên bắt. Thái thượng cùng Nguyên Thủy hai người, tại trận kia kiếp nạn phủ xuống thời giờ, là bảo đảm giáo phái khí vận, là hộ môn bên dưới đệ tử, bỏ tam thanh ở giữa tay chân tình nghĩa, liên thủ thiết lập và cục, nhằm vào thông thiên đạo nhân để giáo. Có thể nói, phong thần lượng kiếp là quả, mà lần này nhân hoàng chi tranh chính là căn nguyên của nó chỗ. Huyền Đô đại pháp sư sở dĩ vội vàng chạy về Thủ Dương Sơn, chính là bởi vì cảm ứng được tự thân đã bị nhân quả liên lụy, không thể không trở về đạo tràng, hướng Thái thượng thánh nhân cầu giải ách này. Tình cảnh như thế, hắn sao lại dám tùy tiện đối với Thái Cực Đồ bên trong vũ sư, phong bá xuất thủ? Ngay tại Huyền Đô từ nhân tộc lãnh địa lao tới Thủ Dương Sơn trên đường, trên nửa đường một người đứng yên chờ đợi. Nhân tộc Văn Thiên, bái kiến Huyền Đô đại sư bá. Người này chính là từ Không Động Sơn chạy nhanh đến Văn Thiên. Bây giờ Văn Thiên đã tu tới Đại La Kim Tiên chi cảnh, mặc dù Huyền Đô chính là nhị thi chuẩn thánh, nhưng Văn Thiên cùng Si Vưu bình thường, kiêm tu nguyên thần cùng nhục thân, chiến lược đủ để cùng Huyền Đô chống lại, không có chút nào thế yếu. Huyền Đô trong lòng rõ ràng điểm này. Hắn mặc dù không biết Văn Thiên nắm giữ Không Động ấn Hồng Mông Lượng Tiên Xích, thậm chí bản cổ thánh điện bực này chí bảo, có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần trong tay đối phương nắm tạo nhân tiên bên hồng treo lơ lửng từ điện chủ y liền đã cảm nhận được lớn lao áp lực. Huyền Đô tham kiến thánh sư. 40005 chưa gặp được, không ngờ sư chất đã tới đại la chi cảnh, sợ không ra vạn năm, liền có thể cùng ta bối sánh vai mà đi. Ha ha ha, sư ba quá khen, vạn bối thành tựu ngày hôm nay, thực lại tộc ta khí vận phù hộ. Nói đến đây, Huyền Đô trong lòng không khỏi nổi lên một tia hâm mộ. Như hắn thân là nhân tộc thánh sư, cũng có thể như Văn Thiên bình thường nâng đỡ nhân tộc khí vận, dù cho không thể như Thương Hiệt như vậy sớm chứng được chí thánh vị trí, chí ít chạm khứ tam thi khi không phải việc khó. Một lát sau, Văn Thiên nói thẳng ý đồ đến. Huyền Đô sứ bá, nhân hoàng chi tranh vốn thuộc Hiên Viên cùng Si Vưu chi tranh, Hiên Viên mời được xiển giáo, Si Vưu dẫn vu tộc vào cuộc, đều là mỗi người bọn họ lựa chọn. Ngài lại không nên tự mình tham gia, nhiễm phần nhân quả này. Đối mặt Văn Thiên, Huyền Đô lòng dạ biết rõ tình cảnh của mình. Như hắn thật muốn tranh đoạt nhân hoàng vị trí, ngược lại không quá mức sai lầm, nhưng hắn thân là nhân gian vị thứ nhất hậu thiên sinh linh, lẽ ra công chính ngang hàng, bây giờ thiên vị một phương, thật là thất trách. Hắn từng tại chiến trường thi triển linh bảo, tác động đến vô tội nhân tộc. Việc này vừa ra, thân là thánh sư Văn Thiên liền có đến nhà chất vấn lý do. Huyền Đô tuy là nhân giáo đệ tử, lại là nhị thi chuẩn thánh, tại tạo nhân tiên giới uy áp, cũng bất quá như phàm phu tục tử bình thường. Giờ phút này, Huyền Đô tại suy nghĩ Văn Thiên đến đây dụ ý, lại không hay biết cảm giác sau lưng thanh lưu đã lặng yên dẫn tới mầm thai bạn. Văn Thiên sư điệt, ngươi có chỗ không biết, ta cùng Huyền Đô sư minh dâng thánh nhân chi mệnh xuống núi, từ Thủ Dương mà ra. Bây giờ Si Vu đã bị Hiên Viên bắt, chúng ta chính áp giải hai vị đại vu tiến về Thủ Dương, giao cho thánh nhân xử trí. Thanh Nhu mở miệng, Văn Thiên đành phải chắp tay hành lễ. Cái này Thanh Nhu lai lịch không tầm thường. Ở kiếp trước, phong thần kiếp sau, Thái thượng thánh nhân giáng lâm nhân gian giới, đem người, xiển, đoạn tam giáo kết hợp nhất mạch, là vì đạo gia. Nó chuyển thế chi thân, lão tử đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, cưới này Thanh Nhu rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, bố cục Phật môn hưng suy. Mà đầu này Thanh Nhu cũng mượn đường nhà thành dạy chi công đức, thành công chém mất nhất thi. Hồng hoang bên trong, Tây Du lượng kiếp bên ngoài, còn có Đông Du Bắc Du lịch Nam Du lịch tam đại kiếp khó. Tại cái này tứ kiếp bên trong, Thanh Nhu mỗi lần ỷ vào thánh nhân chi thế, tại nhân tộc bên trong trêu ra vô số nhân quả. Nguyên nhân chính là rất nhiều thánh nhân môn đồ tùy ý làm vậy, đợi bốn du lịch cất tận, nhân gian giới liền đi vào thời đại mặt pháp. Từ đó đằng sau, vô luận tiên thần, một khi bước vào nhân gian giới, đều là sẽ mất đi pháp lực, dù cho là thánh nhân đệ tử, cũng không khả vi nghịch luật này. Bởi vậy, Văn Thiên đối với đầu này Thanh Nhu, trong lòng cũng không nửa phần thần cận chi ý một chuyện duy nhất, nhân quả rõ ràng. Hôm nay các ngươi nếu đem hai vị đại vu đưa đến Thủ Dương Sơn, liền đem thánh nhân đặt bất nghĩa chi địa. Nếu như luân hồi đài bên trên vị kia đích thân tới Thủ Dương vấn trách, cục diện chỉ sợ khó mà kết thúc. Sư chất nói cực phải, ta lại không ngờ tới tầng này. Văn Thiên một phen ngôn ngữ, làm cho Huyền Đô đột nhiên bừng tỉnh. Nếu là hậu thổ nương nương đích thân lên Thủ Dương Sơn, tình thế đem thiết tưởng không chịu nổi. Mặc dù luận chiến lực, hậu thổ khó địch nổi thái thượng, nhưng nàng chính là chấp trưởng U Minh Luân Hồi Chi Thánh, Thiên Đạo giao phó nó không thể thay thế chức vụ. Nói cho cùng, Phương Đông Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, tại Thiên Đạo mà nói đều có thể thay đổi, chỉ có hậu thổ gánh vác mở U Minh chi trách, không cách nào thay thế. Nguy rồi, cái này nên làm thế nào cho phải? Huyền Đô sứ bá, không bằng đem Đại Vu Vũ sư, Phong Bá giao cho sứ chất thay xử lý. Đối với Văn Thiên đề nghị, Huyền Đô cũng không thất tử. Trước đây Thái Thượng mệnh hắn xuống núi, vẹn vẹn nói trợ Hiên Viên, Phu Quảng Thành Tử, cũng không chỉ rõ đến tiếp sau an bài. Còn nữa, trải qua Văn Thiên đánh thức, hắn cũng ý thức được hai vị này Đại Vu liên lụy rất rộng, như xử trí không kịp, phản là nhân giáo chuốc họa. Văn Thiên ngăn lại Huyền Đô, yêu cầu hai vị kia Đại Vu. Huyền Đô mặc dù không rõ ý nghĩa, cũng không tra cứu thêm nữa. Việc này đã không có quan hệ gì với hắn, hậu thổ nương nương tức giận cũng tốt, luân hồi dung chuyển cũng được, đều không liên lụy với hắn. Đem Vũ sư cùng Phong Bá giao ra, đối với hắn mà nói, ngược lại là tháo xuống đầu vai gánh nặng. Rất tốt. Huyền Đô nói, Văn Thiên sư điện, ngươi từng theo Thông Thiên sư bá bước vào luân hồi, gặp mặt qua hậu thổ thánh nhân, cũng coi như cùng bị phương hữu duyên. Đã như vậy, hai người này liền do ngươi xử trí. Nhưng có một lời cần trước nói rõ, bọn hắn không thể lại bước chân nhân tộc chiến sự. Lẽ ra như vậy. Văn Thiên đáp. Tiếng nói kết thúc, Huyền Đô lúc này lắc một cái thái cực đồ đem giam ở trong đó hai vị đại vu phóng thích mà ra. Cái kia trong đồ chi lực có thể phong lục thức, bế ngũ giác, vũ sư cùng phong bá còn tại hôn mê bên trong, không hề hay biết. Văn Thiên thu hai người, chưa nói thêm, vẹn vẹn hướng Huyền Đô chắp tay thi lễ, lập tức rời đi. Đợi nó thân ảnh tiêu tán, Thanh Nhu vừa rồi mở miệng. Huyền Đô sư minh, dùng cái gì tùy tiện đem đại vu giao phó tiệt giáo người? Giữa thiên địa, nhân quả tuần hoàn. Việc này nếu không có bồi thường, chẳng lẽ không phải không công nhường lợi? Thánh nhân khó xuống phàm chân bụi, chính là luân hồi chi chủ đích thân lên thủ Dương Sơn, lại có thể nhấc lên mấy phần gợn sóng. Thanh Nhu chỗ theo chính là thái thượng thánh nhân, cho nên không kiêng kỵ, trong ngôn ngữ lộ ra tiêu căng. Huyền Đô im lặng. Hắn thân là thánh nhân môn đồ, nhưng cũng gánh chịu nhân tộc huyết mạch, lúc này không tiện nhiều lời, chỉ có khẽ than thở một tiếng. Chỉ có chính hắn rõ ràng, Văn Thiên xưng hắn một tiếng sư bá bất quá là nhìn tam thanh thể diện. Nếu bàn về nhân tộc vị trí, thì Tôn Ti thay đổi xu thế. Như hắn cự tuyệt giao người, Văn Thiên trong tay cây kia tạo nhân tiên liền sẽ không lưu tình. Một roi kia, không chỉ có thể chất vấn tội lỗi, càng có thể thanh toán nợ cũ. Ngày xưa đại chiến, hắn chém giết đại vu thời điểm, liên quan tàn sát rất nhiều nhân tộc con dân, nợ máu chưa thường. Người bên ngoài không có quyền chỉ trích, nhưng chấp tạo nhân tiên người ngoại lệ. Roi này biểu tượng nhân tộc bản nguyên, chấp chi người có thể hỏi trách tại bất luận cái gì nhuốm máu chi thủ, dù là đối phương là thánh nhân đệ tử. Chính là thái thượng biết được việc này, cũng sẽ không vì Huyền Đô ra mặt. Chương 340, bởi vì nhân tộc mà đắc đạo. Chương 340, bởi vì nhân tộc mà đắc đạo. Càng bởi vì một chút, Văn Thiên thân phụ một tầng nhân tộc khí vận, cùng thái thượng đồng cấp. Cả hai tại nhân tộc bên trong quyền hành tương đương, địa vị ngang nhau. Cho dù Văn Thiên trước mặt mọi người trừng trị Huyền Đô, thái thượng cho dù lòng có không vui, cũng chỉ có thể ẩn nhận không phát. Huyền Đô cùng Thanh Nhu vừa bước vào Thủ Dương Sơn bắt cảnh cùng, liền đem lần này tại nhân tộc du lịch kinh lịch từng cái hướng thái thượng lao tử bẩm báo. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã có tiếng bước chân truyền đến. Công Tôn Hiên Viên vội vàng đến nhà, vẻ mặt nghiêm túc, hình như có chuyện quan trọng thương lượng. Thủ Dương Sơn quả thật không phải tầm thường, cùng tu di, phong hỏa, La Phong Tam Sơn đặt song song thiên địa linh mạch cực kỳ. Chỉ gặp trong núi cổ một xanh ngắt, xuyên thẳng vân tiêu, khói mù lượn lờ tại nhai cốc ở giữa. Linh điểu liệt tập, thải vũ chiếu ngày, thanh tuyển từ thạch khích chảy xuôi, sóng biết như gương. Nhân tộc cộng chủ đến, thái thượng đương nhiên sẽ không đóng cửa từ chối tiếp khách. Trước đây hắn từng trợ phục Hy đến vị thiên hoàng, lại đồng ý liệt sơn lấy đồng lập nghiệp, thành cựu địa hoàng tên. Bây giờ Hiên Viên đích thân đến, như cự tuyệt ở ngoài cửa, há không làm cho Nguyên Thủy lòng sinh bất mãn. Hắn than nhẹ một tiếng, nói nhỏ, năm đó ta mượn nhân tộc khí vận lập giáo, cuối cùng chứng thánh quả. Nói cho cùng, chúng ta năm người, Huyền Đô, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, đều là bởi vì nhân tộc mà đắc đạo. Lời nói này đến thực sự. Nếu không có lập giáo chi pháp, sao là hôm nay thánh vị? Mà lập giáo chi cơ, chính là dựa vào nhân tộc hưng thịnh chi thế. Cho nên tứ giáo ngũ thánh, kỳ thực lương meo đối với nhân tộc nhân quả. Thái thượng vốn không phải là nhân tộc, tam thanh trong lòng chỉ có bản cổ khai thiên chi ân, thiên thiên chi linh kính thiên địa như cha mẹ. Mà ngày sau sinh ra nhân tộc thì lại khác. Bọn hắn không cần cúng bái viễn cổ thần linh, chỉ tôn song thân, hiếu đệ gia truyền, tự có đại đạo tổn chỗ nào. Nguyên nhân chính là như vậy, thái thượng muốn chấm dứt năm đó thành thánh duyên phận, liền cần hoàn lại bốn cái cùng nhân tộc tương quan nhân quả. Khi Hiên Viên do đồng tử dẫn vào trong cung, nói rõ ý đồ đến sau, thái thượng chậm rãi mở miệng, ta từng chịu nhân tộc khí vận trợ giúp, khi còn bốn bởi vì 7000 năm trước, hết giờ ra ngoài họ phục Hy làm đồ đệ, giúp đỡ trèo lên thiên hoàng vị trí, đây là thứ nhất còn. 4000 năm trước, Hứa Khương họ Liệt Sơn lấy thủ sơn chi đồng, tiền đúc đế thế, thành địa hoàng chi công, là vị thứ hai thượng. Nay gặp ngươi đến đây cầu bảo, việc này tự có định số. Cái kia đồ vu kiếm không cần phải nói mượn, hôm nay ta liền tặng cho ngươi, quyển tác thứ ba nhân quả chi thượng. Hiên Viên Nguyên Chỉ vì tạm mượn thần binh mà đến, không ngờ thái thượng lại chịu đem tặng. Ban thưởng vật cùng mượn vật, khác nhau một trời một vực. Người trước về mình tất cả, có thể truyền hậu thế, người sau cuối cùng cần trả lại, không được lâu cầm. Về phần cái kia thứ tư nhân quả, đợi ngày sau đại vũ trị thủy định cửu châu thời điểm, tự sẽ chấm dứt. Việc này đè xuống không nhắc tới. Ngươi lại đợi chút một lát, cái này đổ vu kiếm vẫn cần một phen rèn luyện. Thái thượng lao tử sở dĩ tự mình xuất thủ đúc lại kiếm này, chỉ vì ngày xưa nó uống cạn vu tộc máu tươi, nhiễm vô số nhân tộc anh linh. Như vậy nặng nghề chi binh khí, bình thường tồn tại căn bản khó mà khống chế. Đã làm trọng luyện, Huyền Đô tự nhiên phụng dưỡng Tả Hữu. Lò bắt quái lửa tắt thời khắc, cửa lò mở ra, chuôi kia ngày cũ đổ Vu Chi kiếm đã rực rỡ tân sinh. Bây giờ trên đó sát ý tiêu hết, tà túy vô tung, nhưng ức vạn tiên dân chi hồn cũng không bị xóa đi, bị thái thượng lấy vô thượng thủ đoạn ngưng là nhân hình ý chí, hòa vào kiếm thể bên trong. Kiếm cách đan lô sát na, bát cảnh cung bên trong dị tượng xuất hiện, xích hà huyền không, thải quang trùng thiên. Trong chốc lát, tử khí tràn ngập, quang mang xuyên qua tam giới. Thái thượng lao tử yên lặng theo dõi kỳ biến, thần sắc căng nhiên. Vì giải quyết xong cùng nhân tộc ở giữa bốn đoạn nhân quả, hắn chút xuống tâm thần, tận hết sức lực. Công tôn Hiên Viên mắt thấy cảnh này, trong lòng phân chấn khó đè nén. Chưa làm nhiều lợi, thánh nhân liền đem kiếm đưa ra, lời nói: năm đó binh này xuất từ yêu thủ, nay ta hái tiên thiên linh khí, chân thủy tinh hoa, thái nó ưu trọng, tồn nó tinh túy, tái tạo kỳ hình. Dưới mắt đã không oán linh quấn quanh, cũng không ác phách chiếm cứ. Đã giao phó ngươi, sau này liền gọi là Nhân Hoàng kiếm đi. Hiên Viên nghe ngữ, hớn hở ra mặt. Lúc trước cái kia đổ vu kiếm mặc dù uy lực kinh người, nhưng mỗi động một lần, tất tổn hại tự thân khí số, quả thật song nhận chi khí. Bây giờ trải qua thánh nhân tình hóa, lệ tính toàn trừ, mệnh lý dựng lại, chính hợp nó thân phận sử dụng. Càng mấu chốt người, tên là Nhân Hoàng kiếm tức là thừa nhận nó thống lĩnh vạn dân quyền lực trôi. Đến trọng bảo này, Hiên Viên lại bái gửi tới lời cảm ơn, lập tức từ biệt Thủ Dương Sơn, vội vàng trở về nhân tộc chi địa. Hiên Viên rời đi nhân tộc, tiến về Thủ Dương Sơn cầu lấy linh bảo thời khắc, hồng hoang bên trong nhân tộc cũng không ngừng. Viêm Hoàng bộ tộc tại Quảng Thành tử các loại tiên nhân chỉ dẫn bên dưới, xuất lĩnh đại quân nam tiến, càn quét Cửu Lê còn xuất lại. Lúc này Cửu Lê liên minh sớm đã rắn mất đầu, Si Vu bại vòng, Đại Vu thoái ẩn, vô lực sẽ cùng Viêm Hoàng chống lại. Trải qua luân phiên chinh phạt, ngày xưa 81 bộ đều tan rã, duy dư Di Lê một chi vẫn còn tồn tại. Đang lúc ba giám bọn người theo Quảng Thành tử kế sách, đánh lấy Hiên Viên danh hảo, chuẩn bị triệt để tiêu diệt cuối cùng này Vu nhân huyết mạch lúc, một vị đạo nhân mang theo tối sầm chó đạp gió mà đến. Người này hình dáng tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang, trong lúc hành tẩu giống như cổ tùng đứng thẳng, cử chỉ phù hợp lễ pháp, luôn từ phảng phất thánh hiền di vấn, dáng vẻ càng hơn tuần thầy mặt lễ quan. Thân mang ngọc bạch đà bào, đầu đội khăn tiêu dao, đi lại trầm ổn, ánh mắt thanh minh, chính là Văn Tiên Huyền Thân. Rộng thành sư bà khoan động thủ đã. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn tạo nhân tiên nhẹ nhàng dương lên, trên chiến trường tất cả binh tướng lập tức bất động tại chỗ, đao kiếm không được lại cử động mảy may. Đợi thế cục yên ổn, Văn Tiên mới chậm rãi đi hướng Quảng Thành tử. Hiên Viên cùng Si Vu Chi tranh đã định, đại vu đều là nằm, Cửu Lê cận tổn Di Lê một bộ, đại thế đã minh. Tộc này mặc dù nhận vu huyết, tuy nhiên thuộc nhân tộc chi mạch, như lại đi tàn sát, tất tổn hại thiên địa chi cùng. Văn Tiên cũng không phải là ngẫu nhiên đến tận đây. Hắn xuất hiện tại Mai Sơn, ngăn cản Viêm Hoàng quân, thật là nghị sâu tính kỹ tiến hành. Nhân tộc võ đạo chi căn, nguồn gốc từ vu tộc. Thế nhân đều biết, vu tộc không bay trời, bất kính, duy tôn bản cổ phụ thần. Mà nhân tộc tuy là hậu thiên sinh linh, không biết thiên địa bản nguyên, nhưng cũng ứng biết sư thừa chi trọng, hiểu thân dân yêu chúng chi đạo. Muốn đạt cảnh này, trước phải không sợ với thiên, không sợ tại đất. Sinh tại càn khôn bên trong, tâm lúc có ngút trời ý chí. Vũ người, đỉnh thiên lập địa, du tẩu tinh thần bên ngoài, nhân giả, chí lớn bích liệt, tung hoành sơn hạ ở giữa. Cho nên nhân tộc cần thiết người, chính là vu tộc cái kia cố không ngưỡng mộ thiên uy, không khuất phục địa thế cương liệt chi khí. Mà vu nhân nhất mạch, chính là kết nối cả hai tinh thần cầu đối. Di Lê làm Cửu Lê duy nhất di mạch, lẽ ra tồn tại. Huống chi, Văn Thiên tự thân cũng là vu nhân đằng sau. Gặp Văn Thiên ra mặt ngăn lại, Quảng Thành tử thuận thế thu tay lại. Nhân tộc phân tranh đã kết thúc, Hiên Viên đã thắng, Nhân Hoàng vị trí ở trong tầm tay. Đợi nó trở về, đăng cơ xưng tôn bất quá thời gian vấn đề. Trước mắt bộ này còn sót lại chi tộc, giết chi vô ích, lưu chi không lưu sầu. Thế là Quảng Thành tử im lặng gật đầu, không còn hạ lệnh tiến công. Còn lại xiển giáo Kim Tiên gặp đại sư Minh thái độ như thế, tự nhiên nhao nhao ngưng chiến, không người dị nghị. Dù sao, nhân tộc sự tình, cuối cùng ứng do nhân tộc tự hành quyết đoán. Tại mọi người trầm mặc thời khắc, một người đứng ra, nói thẳng đối với Văn Thiên tiến hành rất có phê bình kín đáo. Người này tên là Bá Giám, chính là Hiên Viên dưới trướng tổng binh, quyền hành cực nặng. Tại Hiên Viên trong bộ tộc, Bá Giám địa vị gần với Hiên Viên bản nhân, chức giai thậm chí cao hơn Lực Mục cùng Thường Tiên chư tướng. Dưới mắt Hiên Viên chưa bể, trong quân vô chủ, Bá Giám thật là Viêm Hoàng trong liên quân lớn nhất uy thế người. Mắt thấy nhất thống đại nghiệp có thể đụng tay đến, lại bị thánh sư ngang ngược ngăn cản, trong lòng của hắn vẫn rất khó mà lắng lại. Tham kiến thánh sư. Thánh sư lời nói, sợ có không ổn. Chương 341, nhất thống hồng hoang chương 341, nhất thống hồng hoang tổ nghiêm thì chứng phá, ra đi thì lống mất. Hôm nay nếu có thể tiêu diệt Di Lê, nhân tộc liền có thể nhất thống hồng hoang. Nhân tộc đã hợp, tứ hải tự phụ. Như lưu mầm tai họa, ngày sau tất sinh hậu họa. Này Vu Duệ tuy thuộc nhân tộc huyết mạch, nhưng nó tâm hướng u, đi cùng ngoại tộc. Không phải tộc loại của ta, nó tâm có rõ, dị trí chi dân, há có thể trung an. Cho nên Di Lê bộ tộc, đoạn không thể lưu. Lần này ngôn ngữ vừa ra, không chỉ có là bá giám cá nhân lập trường, cũng nói ra rất nhiều tướng sĩ suy nghĩ trong lòng. Lời còn chưa dứt, Quảng Thành tử trong lòng cười lạnh, thật sự là ngu không ai bằng. Thân là xiển giáo thủ đồ, hắn đối với Văn Thiên lai lịch lòng dạ biết rõ. Thánh sư vốn là xuất từ Vu nhân, bây giờ bá giám lại ở trước mặt trách cứ Vu Duệ không phải tộc, tương đương chỉ vào cái mũi nhục nhã Văn Thiên. Cử động như vậy, không khác tự rước lấy nhục. Mặc dù trong lòng xem thường, Quảng Thành tử lại vô ý mở miệng cứu rút. Bá giám sinh tử vinh nhục, cùng hắn hạ kiện. Hắn chỉ quan tâm Hiên Viên khi nào đăng lâm Nhân Hoàng vị trí, còn lại đều là nhàn kỳ. Trước đây bá giám tế ra đổ vu kiếm lúc, Quảng Thành tử còn cảm giác người này có lẽ có thể dùng chỗ, ngày sau có thể bàn cho tiên quả giúp đỡ phi thăng. Có thể giờ phút này một phen ngôn luận đã làm hắn triệt để bỏ đi suy nghĩ. Không chỉ Quảng Thành tử thầm giận, còn lại tu chỉ tiên đạo nhân tộc tu sĩ cũng là trong lòng nhíu mày. Phàm cổ pháp lực người, ai chẳng biết hiểu Văn Tiên thân phận nguồn gốc. Đang lúc đám người nỗi lòng quần quật thời điểm, Văn Tiên chậm rãi mở miệng, giữa thiên địa, phàm làm người người đều là khi tương tích, chung che cùng một mảnh trời, cùng trở cùng một mảnh, đức hạnh cao giả, thanh danh từ xa, thế nhân chỗ kính, không tại dung nhan. Có ân tất báo, có oán nghi quên, nhớ oán ngắn ngủi, niệm ân lâu dài, lấy thế để người, lòng người không phục, lấy lý phục người, phương không dị nghị. Lịch đại nhân tổ, các đời nhân hoàng đều là lấy hiếu đệ thành tín nhân ái làm gốc, biết rõ thân cận nhân giả mới là chính đồ, nhưng còn không dám xưng công hành viên mãn. Ngươi là Viêm Hoàng tổng binh, chấp trưởng binh quyền, lại không rõ thân tộc hòa thuận chi đạo, thật là thất trách. Đã đến tận đây cảnh, liền không còn phối hưởng nhân tộc tên. Nói xong, Văn Thiên nhẹ giơ lên cánh tay, trong tay tạo nhân tiên bỗng nhiên vụt ra, tiếng xé gió réo rắt chói tai. Bóng roi kia như rắn ra khỏi hang, chớp mắt cuốn lên bá giám thân thể. Tạo nhân tiên là nhân đạo chí bảo, uy danh lâu truyền, nhưng chưa bao giờ có người tận mắt nhìn thấy nó chân chính uy năng. Hôm nay vừa hiện, đúng là lần đầu triển lộ thần dị. Roi động sát na, thiên địa hình như có cộng minh, ngay cả quảng thánh tử, xích tinh tử các loại tiên gia cũng không khỏi trong lòng run lên. Cái nhân thử bảo ẩn chứa phụ hồn chi tắc, dưới sự chấn động, thẳng gõ nguyên thần. Món bảo vật kia cũng không chỉ hướng quảng thành tử một đoàn người, bởi vậy bọn hắn cũng không cảm nhận được quá nhiều áp bách. Có thể hiện trường vô số nhân tộc lại như lâm vực sâu, phản phất hồn phách sắp vỡ vụn. Tu có tạo thành người, chỉ cảm thấy nguyên thần rung động, như muốn thoát ly thể xác, phàm phu tục tử, thì đầu váng mắt hoa, tâm loạn như ma. Đây là tiên tiên linh hồn pháp tắc chi lực hiện hiện. Tại phía xa hung thú thủy tiếp thời điểm, linh hồn lao tổ cùng tứ tượng lao tổ từng liên thủ vây công thú hoàng thần định, cuối cùng bại vong tại nó tay. Hai người mặc dù vẫn, nhưng sở tu chi tiên tiên pháp thì lại tản mát tại Bất Chu Sơn bên trong. Linh hồn pháp tắc hóa sinh ra tiên tiên một khí dây hồ lô, tứ tượng pháp tắc thì thôi sinh địa thủy phong hỏa tứ tượng ba tiêu cây. Mà cái này tạo nhân tiên chính là do dây hồ lô kế tục tạo ra con người chi công diện hóa mà thành, lại bởi vì chất chứa phú hồn chi luật, cho nên đối với nhân tộc có cực mạnh áp chế lực. Đừng nói ba dám không có chút nào tiên đạo tu vi, tuy là công tôn hiên viên đích thân đến, cũng khó có thể ngăn cản. Bóng roi rơi xuống thời khắc, bá giám nhục thân trong nháy mắt vỡ vụn, chỉ còn lại lục hồn thất phách hốt hoảng chạy ra. Nó nguyên thần chưa diệt, toàn bởi vì Văn Tiên cố ý lưu tình. Người thân là Hoàng Hà lưu vực nhân tộc yêu biên, lại không nghĩ tới tí dân hộ chúng, hôm nay liền đem nhị nguyên thần trấn tại Hoài Thủy phía dưới, giam cầm 12,000 trở. Thời hạn một đầy, có thể tự thoát khốn. Đối mặt này phạt, bá giám trong lòng hối hận cuộn cuộn. Hắn vốn không phải là thiên mệnh sở quy chi nhân hoàng, chân chính gánh vác đại nghiệp chính là công tôn hiên biên, mà không phải chính mình. Hắn từng ỷ vào quyền thế, đi bức bách tiến hành, thật là vọng động. Mặc dù mất nhục thân, nhưng hắn đã nhập hậu thiên bát cảnh, nguyên thần vẫn còn tồn tại, tính mệnh nhất thời không ngại. Chỉ cần tại Hoài Thủy bên trong yên lặng hơn vài năm, mà giờ khắc này, hắn sầu lo cũng không phải là tuế nguyệt dài ngắn, mà là tương lai nơi hội tụ. Một khi mất đi nhân tộc hình thể, thân phận cũng theo đó tiêu tán. Nam tiên bên trong, viết trời, người, thần, quỷ, chỉ có thất phách lục hồn không chọn vẹn nguyên thần, nhất định chỉ có thể đưa về quỷ loại. Bình thường quỷ hồn còn có thể vào luân hồi chuyển thế, nhưng bá dám từng chu sát đông đảo vu tộc người, sao dám bước vào U Minh? Lúc đó U Minh hết sức vu tộc khống chế. Hắn tiến tối lưỡng nan. Cùng lúc đó, còn lại nhân tộc cũng mặt lộ nét hổ thẹn, biết rõ trước đây làm việc quá kích. Đám người lo sợ không yên bất an, lại chưa bị chỉ trích. Văn Thiên cũng không chừng trị chi ý, dù sao bọn hắn chỉ là phụ mệnh mà đi. Không lâu sau đó, Hiên Viên quay về Mai Sơn, rất nhanh liền biết được chính mình sau khi rời đi phát sinh hết thảy. Hiên Viên chính là thiên mệnh sở định chi nhân hoàng, cũng là nhân tộc võ đạo lãnh tụ, nhưng hắn từ trước tới giờ không thị sát. Nếu không có Si Vũ dẫn đầu làm khó dễ, hắn cũng sẽ không xua quân xuôi nam. Đối với Quảng Thành Tử cùng bá giám bọn người vây quét Cửu Lê bộ tộc tiến hành, nội tâm của hắn thực khó tán đồng. Tâm tình bất mãn mặc dù ở trong lòng, Hiên Viên lại không cách nào mở miệng phản bác Quảng Thành Tử bọn người. May mà Thánh sư Văn Tiên vẹn vẹn đem bá giám một người định tội, chưa liên lụy càng rộng. Thời hạn thi hành án là 1.200.000 trở, thời hạn minh xác. Đợi thuế nguyệt lưu chuyển đến cuối cùng, Hiên Viên tự sẽ xuất thủ tương trợ bá giám thoát khốn. Cái này 12.0005 an bài, cũng không phải là tùy ý mà định ra, phía sau tự có thiên cơ vận chuyển. Trước đó đã có kết luận, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng riêng phần mình trưởng thế 3.3005, Kim Đế, Mộc Đế, Thủy Đế, Hỏa Đế, Thổ Đế, thì tất cả chủ 2.000 năm khí vận. Đợi này chu kỳ hoàn tất, Tam Hoàng số lượng sớm đã viên mãn, Vũ Đế bên trong vị cuối cùng, Hạ Hoàng Vũ cũng đã công đức có đủ, thoái ẩn thiên ngoại. Cho nên Văn Thiên chỉ đem bá giám cầm tù đến tận đây cấp kết thúc thời điểm, bất tăng bất giảm, phù hợp thiên đạo. Bá giám người này cũng coi như có chút phúc duyên. Kiếp trước hắn vẫn lạc tại Mai Sơn chi chiến, hồn phách tán loạn tại Hoài Thủy ở giữa, không được siêu thoát. Cho đến phong thần lượng kiếp mở ra, xiển giáo Thanh Hư đạo đức chân quân tìm đến Hoài Thủy, xin mời nó rời núi phụ tá Khương Tử Nha thảo phạt thương trụ. Khương Tử Nha biết được nó từng là nhân hoàng hiên viên dưới trướng tổng binh, liền đem nó dẫn vào Tây Chu trận doanh. Những này đều là thuộc chuyện cũ trước kia, bây giờ nhắc lại, bất quá là minh nhân quả. Văn Thiên dù chưa truy cứu người khác chi trách, hiên viên lại không thể không có chút nào biểu thị. Bá giám trung quy là hắn dưới trướng cũng đem, thống minh chi soái khó từ tội lỗi. Thế là hiên viên tự mình bài kiến, hiên viên tham kiến thánh sư. Bởi vì ta tiến về cầu lấy pháp bảo, nhất thời bỏ bê ước thúc trong quân tướng sĩ, khiến bá giám tàn sát Cửu Lê bách tính, thương tới thiên địa nhân cùng, đoạn tuyệt nhân luân khí vận, thật là lỗi nặng. Thân ta là Viêm Hoàng liên minh đứng đầu, việc này do ta mà lên, chịu tội lẽ ra phải do ta độc đánh. Khẩn cầu thánh sư hàng phạt tại ta, chớ cùng người khác. Bất luận hiên viên phải chăng nên kính trọng Văn Thiên, cũng bất luận lẫn nhau địa vị cao thấp. Chỉ nhìn một cách đơn thuần văn tiên trong tay cây kia tạo nhân tiên liền đủ để khiến Hiên Viên vị này đại la kim tiên tâm thần chấn động, tam hoa muốn ngã, ngũ khí khó bình. Chương 342, năm tòa thần sơn kỳ lạ nhất, ngũ nhạc. Chương 342, năm tòa thần sơn kỳ lạ nhất, ngũ nhạc. Như việc này xử trí không kịp, dù có hai vị thánh nhân ở phía sau duy trì, hắn nhân hoàng vị trí cũng đem dao động bất an. Đã biết nặng nhẹ, Hiên Viên chỉ có chủ động xin mời phạt, lấy toàn đại nghĩa. Văn Tiên sau khi nghe xong, cũng không lại thêm chỉ trích. Nhất ẩm nhất trác, đều có định số. Nay cựu Lê tộc duệ cận tồn Di Lê một bộ, đã như vậy, liền cho phép bọn họ đời đời ở Mai Sơn. Di Lê tộc nhân nghe lời ấy, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, cảm động đến rơi nước mắt. Bọn hắn vốn là thảo giã thư dân, vô tâm tranh bá thiên hạ, chỉ cầu sống yên phận. Bây giờ đến thánh sư chính miệng hứa hẹn, có thể an cư Mai Sơn, canh tác sống qua ngày, không còn trôi dạt khắp nơi, đã là lớn lao ân điển. Hiên Viên nghe xong, lúc này đáp ứng, không có chút nào dị nghị. Mai Sơn chi địa, tại toàn bộ Cửu Lê cương vực bên trong vốn là không có ý nghĩa, so với Hồng Hoang bốn bộ bao la, càng là nhỏ bé như ở trước mắt. Từ đó, Cửu Lê huyết mạch duy dư Di Lê một chi, cư trú Mai Sơn một góc, còn lại thổ địa đều quy về Viêm Hoàng khống chế. Vu tộc ở đây chiến bên trong tinh nhuệ tận tổn hại, truyền thừa đoạn tuyệt. Di Lê bên trong đã mất người có thể kế Vu đạo chính thống, chỉ còn sót lại ba quyển tàn phá cựu truyền huyền công. Đáng tiếc tu hành căn cơ sớm đã chôn bụi, trước tự pháp môn mất hết. Bình thường nhân tộc cho dù đến công pháp này, làm sao có thể hiểu thấu đáo trong đó áo nghĩa? Như thế nào cất bước? Như thế nào thông mạch? Như thế nào đăng giai? Đều là thành nói xuông. Hậu thế bên trong, Mai Sơn một vùng lặng yên hưng khởi một chi dung hợp Vu pháp cùng đạo thuật lưu phái, tên là Mai Sơn phái. Mạch này căn nguyên chính xuất từ năm đó trận kia quét sạch thiên địa sau đại chiến còn sót lại truyền thừa cổ lão, mà chỉ còn lại Di Lê bộ tộc thì tại nhân gian giới kéo dài huyết mạch, trở thành về sau Di nhân cùng Lê dân thủy tổ. Tên của bọn hắn mặc dù dần dần thấm vào tuyết nguyệt, nhưng nó vết tích lại sâu chôn ở phía trên đại địa. Lại nói Văn Thiên xử trí xong Di Lê sự tình, liền quay người rời đi, thân ảnh ẩn vào bắc địa phong xa bên trong. Hiên Viên thì xuất lĩnh đại quân, chậm rãi trở về Trác Lộc Hoàng Đỉnh. Đợi hết thảy đều kết thúc, Quảng Thành Tử cùng đến từ Thiên Đình Cựu Thiên Huyền Nữ, Nữ Bạt ba người cùng nhau đến đây yết kiến. Bọn hắn nhắc nhở Hiên Viên, Si Bưu chi hoạn không thể ở lâu, cần nhanh đi quyết đoán. Chỉ có như vậy, mới có thể tụ lại tứ tán nhân tộc khí vận, làm thiên địa về tự. Cử động lần này đã là nhân hoàng đăng vị trải bằng con đường, cũng vì chư vị người trợ chiến chấm dứt nhân quả. Những cái kia từ Thiên Đình hạ phàm người, chỉ đợi Si Bưu để tội, liền có thể trở về cung điện trên trời, hướng Hạo Thiên cùng giao chỉ phục mệnh. Chính là xiển giáo còn lại 11 vị kim tiên, cũng nóng lòng quay về Ngọc Hư Cung, gặp mặt Nguyên Thủy Thánh Nhân giao nộp. Bởi vậy mọi người đều thúc giục Hiên Viên sớm làm quyết đoán. Mà Hiên Viên tay cầm Nhân Hoàng kiếm phía sau có hai đại giáo phái cùng hai vị thánh nhân chống đỡ, sớm đã không sợ hãi. Hắn không còn lo lắng Vu tộc trả thù, càng không sợ sau lưng nó thánh nhân tức giận. Vũ Sư, Phong Bá, Cửu Phượng ba vị đại vu vẫn còn tồn tại tại thế, chưa từng bị lục. Si Bưu tuy là đại vu chuyển thế, cuối cùng hất lên nhân tộc chi thân. Bây giờ chiến cuộc đã định, Hiên Viên thân là cộng chủ, tự có quyền phán quyết nó sinh tử. Đây là đám người lần đầu tận mắt nhìn thấy đồ Vu kiếm Nhân Hoàng kiếm chân chính uy lực. Ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp trong lúc đó, những này xiển giáo đệ tử cùng huyền môn tu sĩ đều là ẩn thân thánh nhân đạo tràng, không dám lộ diện, cho nên chưa bao giờ mắt thấy kiếm này chém xuống Vu thân thể cảnh tượng. Không bao lâu, tướng sĩ đem Si Bưu bắt giữ đến viên môn trước. Hiên Viên tự mình quản chi, rút kiếm vung lên, Si Bưu đầu lâu ứng thanh rơi xuống đất, nhưng không thấy máu tươi dâng trào. Hiên Viên nhíu mày, lại liên chạm bộ kiếm, đoạn nó tứ chi, nhưng nó thân thể vẫn như cũ như sắt đá bất hủ, không có chút nào dấu hiệu đi xuống. Hiện trường nhất thời yên tĩnh, Hiên Viên sắc mặt ngưng lại, Quảng Thành Tử cũng có chút hiểu được. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Si Bưu chính là nhục thân cùng nguyên thần kiêm tu chi thể, có thể nạp thiên địa linh khí, luyện hóa tinh hoa nhật nguyệt. Chúng ta tu hành đến thái ớt cảnh giới, cần ngưng ngũ khí tại trong lồng ngực, đặt đến đại la, khi tụ tam hòa tại trên đỉnh. Nhưng Vu tộc không tu nguyên thần, chỉ luyện thể phách, cho nên không cần đạo này. Hôm nay quan chi, Si Bưu đã không phải thuần túy vu thân, thật là dị biến chi thể, tạo hóa phi phàm. Cái này cũng không khó giải thích, năm đó Vu Yêu trùng chiến bên trong, đồ Vu kiếm có thể thương Vu tộc, nguyên nhân chính là nó không nguyên thần ký thác. Bây giờ Si Bưu khác biệt, hắn nhục thân như trước, nào giấu chân linh, tâm hoài chấp niệm, nguyên thần vững chắc, càng có ngập trời chiến ý quanh quẩn quanh thân. Kiếm có thể xương gãy, lại khó diệt ý nghĩa trí. Si Bưu tuy bị Hiên Viên chém tới tứ chi cùng đầu lâu, nhưng bởi vì thể nội chôn sâu võ đạo chấp niệm cùng lĩnh viễn không túi đầu chiến ý, thân thể tàn phế vẫn có thể tự hành tụ hợp, dần dần phục hồi như cũ. Một màn này không chỉ để Hiên Viên khiếp sợ không thôi, ngay cả một bên quan chiến Quảng Thành Tử cũng cau mày. Bình thường Vu tộc chỉ dựa vào nhục thân tồn thế, một khi thân thể vỡ vụn, chân linh tùy theo cho bụi, hồn phách vô tồn, lại không luân hồi cơ hội. Mà tiên tiên đản sinh sinh linh thì lại khác, bọn hắn có được nguyên thần, dù là nhục thân tiêu vong, chỉ cần nguyên thần không hư hại, liền có cơ hội chuyển sinh làm lại. Có thể Si Bưu lại xen vào giữa hai bên, đã không phải thuần túy Vu tộc, cũng không thuộc tiên tiên sinh linh, phản phất du tẩu cùng hỗn độn bên giới. Đang lúc Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử trần chờ thời khắc, đến từ Thiên Đình Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Nữ Bạt nhìn nhau, khóe miệng hiện lên ý cười nhạt. Hừ, bất quá là ít trò mèo thôi. Hiên Viên, trước mắt ngươi cái này Si Bưu, thật là thượng cổ đại vu chuyển thế chi thể, nó trong huyết mạch chảy xuôi Vu tộc bất diệt chiến ý. Chỉ cần Vu tộc tên vẫn còn tồn tại nhân gian, chỉ cần nhân tộc còn tại đại địa sinh sôi, ý chí của hắn liền sẽ không chân chính tiêu tán. Cho nên, mặc dù trong tay ngươi nắm giữ Nhân Hoàng kiếm phong mang vô địch, cũng vô pháp triệt để kết thúc hắn. Nhưng ta chỗ này có nhất pháp, đủ khiến cho vĩnh thế không được khôi phục. A, nữ bạt đạo hữu lại nắm giữ như thế bí thuật. Phương pháp kia nguyên là Hạo Thiên ban tặng, cố ý nhắc nhở chuyển cho Hiên Viên, chỉ là trước đây thời cơ chưa tới. Bây giờ đại chiến say xưa, chính là bắt đầu dùng thời điểm. Xiển giáo đệ tử am hiểu luyện đan luyện khí, đối với trận pháp chi đạo lại có chỗ không kịp. Mà nữ bạt giờ phút này lấy ra, chính là cái kia trong truyền thuyết phong thần diện hồn trận. Khi Hiên Viên tiếp nhận trận đồ lúc, nữ bạt nhẹ giọng nói nhỏ, viễn cổ hồng hoang từng có ngũ phương đại lục bên ngoài, tứ hải cuối cùng có khắc năm tòa tiên đạo. Nay thập địa đều là thiên địa khí vận hội tụ chỗ. Mà tại các ngươi nhân tộc cương vực bên trong, cũng có năm tòa thần sơn kỳ lạ nhất, ngũ nhạc. Ngươi có thể đem si bưu tứ chi cùng đầu lâu, lấy phong thần diện hồn chi pháp, phân biệt trấn áp tại ngũ nhạc phía dưới. Ngũ nhạc chính là phương đông đại địa mệnh mạch chỗ, gánh chịu nặng nề khí vận. Dùng cái này áp chế si bưu thân thể tàn phế, vạn năm bên trong, ý nghĩa chí chắc chắn bị đều ma diệt. GS, trên dưới Mai Sơn động rất, nó đất đông thiết đẩm, nam thiết tiệu, nó tây thì thần, nó bắc thì đỉnh. Tống sử Mai Sơn động rất truyền Hiên Viên sau khi nghe xong, không có lựa chọn nào khác, chỉ có ý kế hành sự, vận dụng phong thần diện hồn chi lực, phong cấm si bưu. Tại Hồng Hoang ngũ hành hệ thống bên trong, năm núi ngũ nhạc, ngũ giang ngũ hồ, ngũ long năm nước đều là đối ứng ngũ hành khí vận lưu truyền. Ngày xưa Hạo Thiên Tiên Đỉnh từng sắc phong ngũ nhạc đại đế đứng hàng tổng ngũ phẩm tiên quan, trưởng trấn một phương, Đông nhạc Thái Sơn Tiên Tể Nhân Thánh đại đế, Nam nhạc Hành Sơn Tư Trời Chiêu Thánh đại đế, trong núi lớn Tung Sơn Trung Thiên Sủng Thánh đại đế, Tây nhạc Hoa Sơn Kim Tiên Nguyện Thánh đại đế, Bắc nhạc Hàng Sơn An Thiên Huyền Thánh đại đế.